mẹ nó, thật coi chúng ta Ca Lạp thôn người dễ khi dễ sao? Nói ai không tuân thủ nữ tắc, ta Tống Lại Tử còn thật tin. Nhưng nói Minh Châu không tuân thủ nữ tắc, cùng dã nam nhân quấn lấy nhau, đánh chết ta cũng không tin. Tống Lại Tử vén tay háo lên, một bộ muốn đánh nhau dáng dấp. Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái. Cái này Tống Lại Tử cũng quá sẽ không nói chuyện. Lúc này, còn hướng Minh Châu trái tim bên trong đâm dao kéo. Bất quá, Tống Lại Tử lời nói lại gây nên xung quanh thôn dân tán thành. Thật sự là Lưu gia viện cớ quá kém, dĩ nhiên nói Chu Minh Châu không tuân thủ nữ tắc, nói ra điều này cũng phải có người tin a. Chương 76, trở về. Chu Minh Châu sau khi tỉnh lại, hung hăng khóc. Bộ Phàm gặp Chu Minh Châu tâm tình không ổn định, liền để Chu Nãi Nãi một nhà đem Chu Minh Châu mang về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Xung quanh thôn dân lắc đầu. Đối với Chu Minh Châu sẽ bị từ hôn, người trong thôn rất sớm đã có nghị luận. Cuối cùng, cái kia Lưu gia nghèo là nghèo, nhưng Lưu An người này trưởng thành đến chính xác không tệ, lại là cái phần tử trí thức. Mà Chu Minh Châu đây, hết ăn lại nằm tại trong thôn thế nhưng nổi danh. Nhưng ai để Chu Minh Châu là Chu gia duy nhất nữ đinh, lại là Chu lão căn vợ chồng lao tới nữ, tự nhiên là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát. Hơn nữa, Chu Minh Châu sinh ra không bao lâu, bụng một mực không có động tĩnh, hai cái tẩu tẩu lại có thể mang thai. Khiến Chu Minh Châu hai cái tẩu tử cảm thấy là Chu Minh Châu mang tới phúc khí, cũng đối Chu Minh Châu yêu thương phải phép, liền các nàng sinh hạ hài tử cũng muốn xếp tại đằng sau. Có như vậy người một nhà, riêng là đem Chu Minh Châu nuôi cho béo, cũng đem Chu Minh Châu dưỡng thành hết ăn lại nằm tính khí. Bộ Phàm nguyên lai tưởng rằng chuyện này liền như vậy kết thúc. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau, Tống Lại Tử lại vội vã chạy tới tư thục. Thôn trưởng, không tốt, Chu Minh Châu lại xảy ra chuyện. Sẽ không phải lại nhảy sông đi. Bộ Phàm cau mày nói. Lần này không phải nhảy sông, là treo ngược, riêng là đem xà nhà áp chặt đứt. Thôn trưởng, ngươi nói lớn như vậy một cái xà nhà, tại sao lại bị Chu Minh Châu áp chặt đứt? Đây là trọng điểm sao? Bất quá, Chu Minh Châu không có bị treo cổ, liền là bị xà nhà cho nện choáng. Bộ Phàm hết ý kiến. Treo ngược không có việc gì, ngược lại bị xà nhà cho nện choáng. Cái này điều khiển, hắn không lời nào để nói. Đi tới Chu lão căn nhà. Giờ phút này, Chu lão căn nhà bên ngoài vây quanh không ít thôn dân, đều dỗi cái đầu đi đến nhìn. Đừng hiểu lầm, mọi người là từ đối với Chu Minh Châu quan tâm. Thôn trưởng, ngươi nhưng tính toán tới, ngươi mau nhìn xem Minh Châu đây là thế nào. Chu lão căn người một nhà gặp Bộ Phàm tới, lập tức kéo lê hắn đi tới Chu Minh Châu trong phòng. Bởi vì Chu Minh Châu tại Chu gia được sủng ái mức độ, Chu Minh Châu gian phòng bố trí phải cùng phổ thông nhân gia khác biệt, màu đỏ màn lụa, trang điểm bàn, gương đồng, bên trong có một cốt như có như không hương thơm. Bất quá, giờ phút này trong phòng mùi máu tanh càng đậm một chút. Bộ Phàm đi lên trước, nhìn bất tỉnh nhân sự Chu Minh Châu một chút. Giờ phút này, trên đầu Chu Minh Châu bị nhiễm máu tươi băng gạc của lấy. Thôn trưởng, cái hòm thuốc lấy tới cho ngươi. Lại tại lúc này, Tống Lại Tử thở hổn hển đem cái hòm thuốc đưa cho Bộ Phàm. Vất vả ngươi. Bộ Phàm tiếp nhận cái hòm thuốc phía sau, trước cho Chu Minh Châu xem mạch. Thế nào? Thôn trưởng. Chu lão căn luôn luôn đau lòng cái khuê nữ này, gặp Bộ Phàm thu tay lại, trong lòng không khỏi khẩn trương mấy phần. Người không có việc gì. Bộ Phàm cười nói. Nhưng thế nào người còn không tỉnh a? Chu lão căn sốt rồi nói. Minh Châu đầu bị xà nhà đập, làm sao nhanh như vậy tỉnh lại, bất quá ta xem chừng 3-4 ngày có thể tỉnh lại. Bộ Phàm an ủi. Như vậy tốt quá. Chu lão căn một nhà trong lòng nhất thời như rơi xuống đá, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chu gia gia, lần này Minh Châu lại là bởi vì cái gì sự tình tự sát? Trong lòng Bộ Phàm có chút ít suy đoán, nhưng hắn vẫn là vô ý thức hỏi. Còn có thể bởi vì cái gì? Còn không phải Lưu An xuất sinh kia, không nói nhà ta muội tử cùng dã nam nhân cấu kết, muốn từ hôn. Muội tử ta lại ngốc, nhận định Lưu An xuất sinh này, nói cái gì không gả cho Lưu An, nàng liền không muốn sống. Chu Minh Châu đại ca nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta muốn đi tìm Lưu gia phân xử thử, Minh Châu lại không chịu, nói nếu là đi Lưu gia náo, Lưu gia càng sẽ không muốn nàng. Thật không nhìn ra, Minh Châu vẫn là cái si tâm loại. Tống Lại Tử chật chật nói. Bộ Phàm trừng Tống Lại Tử một chút. Đến lúc nào rồi, còn tại cái này nói lời châm trọng. Tống Lại Tử bị trừng mắt cái cổ rụt rụt, không nói. A, kỳ thực việc này cũng trách ta nhóm, quá chiều lấy Minh Châu. Chu lão căn thở dài, trong lòng lại hối hận lại đau lòng chính mình quê nữ. Bộ Phàm không tiện nói gì. Đơn giản cho Chu Minh Châu dọn dẹp vết thương một chút phía sau, mở ra một chút trị liệu tổn thương dược phương cho Chu lão căn một nhà, liền cáo từ rời đi. Thôn trưởng, ngươi nói cái này Chu Minh Châu ngốc hay không ngốc, vì một cái nam nhân muốn chết muốn sống. Ta xem cái kia Lưu An cũng không có gì tốt, loại trừ trưởng thành đến cùng cái nương môn dường như, cánh tay nhỏ chân nhỏ, không thể gánh không thể chọn, có cái gì dùng. Tống Lại Tử chật chật nói. Ngươi đừng nói trước người khác, nếu như ngày nào đậu phụ Tây Thi không cần ngươi nữa, ngươi sẽ như thế nào? Bộ Phàm cười lấy hỏi ngược lại. Ta. Tống Lại Tử chẹn họ một thoáng. Cuối cùng gạt ra một bộ cực kỳ hán tử dáng dấp, chỉ có ta không muốn nàng, không có nàng không quan tâm ta. Bộ Phàm lắc đầu. Chắp tay, đi ở phía trước. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Trời tối người yên. Một bóng người chậm chậm rơi vào Chu lão căn nhà sân, tiếp theo là một đầu tiểu bạch lư, tiểu bạch lư trên lưng còn ngồi một cái đáng yêu tiểu nữ hoa. "Ca, ngươi có phải hay không lại phải cho Chu Minh Châu tạm ngộng?" Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ kích động nói. "Chờ một chút, ngươi chẳng phải sẽ biết." Bộ phàm trước một bước tiến vào gian phòng của Chu Minh Châu. Liếc nhìn nằm trên giường không nhúc nhích Chu Minh Châu. Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ đặc biệt xúc động. Mắt không chấp nhìn chằm chằm bộ phàm lần nữa thi triển cái kia thần bí thần thông. Chỉ chốc lát sau, ngón tay bộ phàm một điểm, lập tức một chùm sáng điểm rơi vào Chu Minh Châu trước trán. "Không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi." Bộ phàm xoay người, liền muốn rời đi, nhưng một bên Hỏa Kỳ Lân miệng nhỏ hơi há ra. "Không còn." Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ toát ra vô số cái dấu hỏi. "Không phải ngươi cho rằng đây?" Bộ phàm nhàn nhạt cười một tiếng, đi ra Chu Minh Châu gian nhà. "Ca, thế nào lần này không có huyễn cảnh a?" Hỏa Kỳ Lân vội vàng đuổi tới. "Một lần nhìn hai lần là được, xem nhiều sẽ bị chửi bậy." Bộ phàm cười nói. "Chửi bậy?" Hỏa Kỳ Lân tuy là không biết rõ chửi bậy là cái quỷ gì, nhưng vẫn là có thể đoán ra là có ý gì. "Không biết ta cảm thấy thật có ý tứ, ca, ngươi liền để ta nhìn một chút Chu Minh Châu đến cùng nằm mộng thấy gì, được hay không sao?" Hỏa Kỳ Lân đong đưa lấy cánh tay bộ phàm, làm nũng nói. "Đừng tưởng rằng giả ngây thơ liền hữu dụng, ta không mắc bẫy này." Nhìn xa xa thân ảnh, Hỏa Kỳ Lân lập tức chu miệng nhỏ. "Quỷ hẹp hỏi. Ca, đây không phải là đi trong nhà phương hướng." Có thể thấy bộ phàm bay hướng phương hướng, Hỏa Kỳ Lân lập tức ngồi tại tiểu bạch lư trên lưng, đuổi theo. Hai ngày sau, Chu Minh Châu mơ mơ màng màng theo trong giấc ngộng tỉnh lại. Nhìn xem quen thuộc lại xa lạ gian nhà. "Mẹ, tiểu muội tỉnh lại." Lại tại lúc này, một bên truyền đến một cái vô cùng kích động âm thanh. "Đại tẩu." Nhìn trước mặt tràn đầy vui sướng đại tẩu, Chu Minh Châu giật mình. Tiếp lấy, Chu lão căn một nhà hơn 10 miệng ăn lập tức chen vào gian nhà. "Minh Châu, ngươi nhưng tính toán tỉnh lại, ngươi nhưng làm mẹ hù chết, ngươi biết không?" Chu A bà gặp Chu Minh Châu tỉnh lại, nước mắt đều chảy ra, lên trước liền gắt gao ôm Chu Minh Châu. "Mẹ." Chu Minh Châu hốc mắt đều đỏ. Nhìn xem từng cái quen thuộc lại xa lạ thân nhân, cha, mẹ, đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu. Nàng nước mắt thoáng cái liền chảy ra. Nàng lại có thể trở về. Trở lại cái kia yêu thương nàng nhà. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 77, hiếm thấy biến ngẫu nhiên không thay đổi. "Tiểu muội, ngươi thế nào ngốc như vậy à? Ngươi nếu là thật hiếm có cái kia Lưu An, đại ca đại không được liều khỏa này đầu, đem cái kia Lưu An cho ngươi cho tới." Chu Minh Châu đại ca là kẻ thô lỗ, cũng không hiểu nói chút ít an ủi người, dù sao chỉ cần có thể đem muội tử dỗ vui vẻ, chuyện gì, hắn đều làm. "Không sai." Chu Minh Châu nhị ca gật gật đầu, một bộ chỉ cần Chu Minh Châu đáp ứng, hai người bọn họ lập tức liền đem cái kia Lưu An trói về, cùng chính mình tiểu muội thành hôn. "Đại ca, nhị ca." Chu Minh Châu nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. "Ta không muốn đại ca, nhị ca, vì ta rơi đầu, ta chỉ cần đại ca, nhị ca thật tốt sống sót." Chu Minh Châu đại ca cùng nhị ca liếc nhau. Bọn hắn cho là bọn họ nói như vậy, chính mình muội tử có lẽ cao hứng mới đúng, tại sao khóc đứng lên a? Xem các ngươi hai người đem tiểu muội hù dọa thành dạng gì. Chu Minh Châu đại tẩu trận nhìn hai cái ngốc hán tử một chút, "Tiểu muội đây là lo lắng các ngươi đây. Chúng ta đây không phải xem tiểu muội luyến tiếp cái kia Lưu An." Chu Minh Châu đại ca cùng nhị ca ngây ngốc gãi gãi sau gáy. "Các ngươi nói ít đi một câu." Chu Minh Châu đại tẩu cùng nhị tẩu vội vàng lôi kéo chính mình ngốc nam nhân, thấp giọng nói, "Tiểu muội mới tỉnh lại, đừng ở tiểu muội trước mặt nâng cái kia Lưu An." Chu Minh Châu đại ca cùng nhị ca lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Phía trước, tiểu muội thế nhưng vì cái kia Lưu An hai lần tự sát. Hiện tại tiểu muội mới tỉnh lại, lại nhắc lên Lưu An, còn không biết rõ tiếp xuống sẽ làm ra chuyện gì chứ. Chu A bà trong lòng cũng có chút oán trách hai cái nhi tử ngốc, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Chu Minh Châu, gặp Chu Minh Châu cũng không có bởi vì Lưu An mà có phản ứng, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không thể khinh thường. Ai biết chính mình nữ nhi bảo bối có thể hay không làm tiếp việc ngốc. "Mẹ, yên tâm đi. Ta sau đó sẽ không bao giờ lại làm tiếp việc ốc." Chu Minh Châu lau nước mắt, phát ra từ đáy lòng cười nói, "Trước đây ta khờ, chỉ cho là nam nhân liền là hết thảy, nhưng ta hiện tại đã biết rõ, kỳ thực người nhà mới là trọng yếu nhất." Lời này thế nhưng đem Chu ra tất cả mọi người cho bị khiếp sợ. "Minh Châu, ngươi nói là sự thật, ngươi thật quên cái kia Lưu An." Chu A bà có chút khó có thể tin, chính mình khuê nữ đối cái kia Lưu An thế nhưng thích đến chết đi sống lại, sao có thể dễ dàng như vậy liền thả xuống được. "Thật, mẹ, cái kia Lưu An, ta sớm quên." Chu Minh Châu che Chu A bà tay, ánh mắt rõ ràng nói. "Quá tốt rồi." Chu A bà hốc mắt đỏ, "Minh Châu, ngươi yên tâm, sau đó mẹ cho ngươi tìm cái tốt nhất, so cái kia Lưu An còn muốn tốt." "Ân, đều nghe mẹ." Chu Minh Châu nhuẩn miệng cười. Giờ phút này, tại trương này tràn đầy thịt mỡ trên mặt dĩ nhiên nhiều một vòng xinh đẹp nụ cười. "Bất quá, trước đó, cái kia Lưu An những năm này theo nhà chúng ta cầm bao nhiêu thứ, đều đến phương ra." Chu Minh Châu ánh mắt lạnh lẽo. Người Chu gia hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Chu Minh Châu thật hồi tâm chuyển ý. Buổi chiều, Tống Lại Tử bốn người ngươi một câu ta một câu đem Chu lão căn nhà phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Ngươi nói một chút cái này Chu Minh Châu ngốc hay không ngốc, bình thường tại trong nhà cái gì sống cũng không làm, hết lần này tới lần khác tại cái kia Lưu gia như thế ra sức, lại là gánh nước, lại là bữa tuổi. Tống Lại Tử nói đến say xưa, nghe nói những năm này, còn thường thường trộm cầm trong nhà tiền tiếp tế cái kia Lưu gia, có hơn mấy chục lượng nhiều như vậy chứ. Các ngươi bốn người làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Bộ Phàm cười lấy nhìn xem bốn người này. Người trong thôn có việc, chúng ta xem như đồng hương, nơi nào có thể không giúp một cái. Đúng vậy à, thôn trưởng, ngươi thường giáo dục chúng ta, đa số trong thôn làm hiện thực, chúng ta thế nhưng ghi tạc trong đầu. Tống Lại Tử bốn người vô ngực một cái, một bộ trí công vô tư dáng dấp. Bộ Phàm cũng không vạch trần bọn hắn. Lấy Chu lão căn nhà nhân khẩu coi như không có Tống Lại Tử bọn hắn, cũng có thể lấy lại công đạo. Bất quá, nhiều một người nhiều phần lực. Cái kia sau đó thì sao? Về sau, bạc muốn hết trở về, liền là Chu Minh Châu cho Lưu gia làm tốt mấy năm sống, xem như làm không công. Bất quá, thôn trưởng, ngươi là không thấy cái kia Lưu gia sắc mặt có nhiều khó khăn xem, ta nghĩ qua hôm nay, cái kia Lưu gia tại sành cao thôn mấy năm này đừng nghĩ ngẩng đầu. Tống Lại Tử cười nói, đối với loại này người vong ân phụ nghĩa, hắn nhất không lọt nổi mắt xanh, vẫn là phần tử trí thức, ta nhổ vào, thật là đem đọc sách đến thân chó lên. Dạng này cũng tốt, hiện tại Chu Minh Châu thấy rõ Lưu An một nhà là ai, cũng không tính là mượn, không phải sau đó có khổ ăn. Bộ Phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Không sai, Chu Minh Châu còn không, cái kia Lưu An một nhà liền để nàng làm cái này làm cái kia, sau đó thật gà đi, không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. Tống Lại Tử tán đồng nói. Phía sau, lại hàn huyên một ít chuyện phía sau, Tống Lại Tử bốn người cũng rời đi. Ca, Chu Minh Châu đến cùng nằm mộng thấy gì a? Chẳng lẽ cùng Chu bà tử mộng đồng dạng, mộng thấy chuyện tương lai? Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu, mở to trong suốt mắt to nhìn Bộ Phàm. Cái này a, ta cũng không rõ ràng. Bộ Phàm nhún nhún vai, một bộ ta cũng không biết dáng dấp. Ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa ta. Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy không tin. Tuổi còn nhỏ đừng như vậy bắt quái. Bộ Phàm sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Lại qua ba ngày, Chu A bà vội vàng hấp tấp tìm tới cửa, nói lên Chu Minh Châu gần nhất biến hóa. Thôn trưởng, Minh Châu gần nhất tính khí biến phải cùng trước đây không giống nhau. Hôm nay ta nấu nàng thích nhất chân heo, nàng cũng không ăn, nói cái gì muốn giảm cân, còn nói bắt đầu từ hôm nay muốn tập luyện thân thể. Chu A bà bị dọa cho phát sợ, tuy là nàng cảm giác cái này khuê nữ vẫn là nàng con gái ruột, nhưng nàng chung quy cảm thấy có chút không đúng. Chu nãi nãi đừng hoảng hốt, Minh Châu đây coi như là chết qua một lần người, tính khí phát sinh một chút biến hóa cũng không kỳ quái, huống hồ Minh Châu thân thể mập mạp, giảm cân đối với nàng chỉ có chỗ tốt. Bộ Phàm an ủi. Thế nhưng, Chu A bà còn muốn nói điều gì, lại bị Bộ Phàm trước một bước cắt ngang. Chu nãi nãi, ngươi cảm thấy hiện tại Minh Châu tốt, vẫn là đi qua Minh Châu tốt? Bộ Phàm cười lấy hỏi ngược lại. Tự nhiên là hiện tại. Chu A bà khẳng định nói, trước đây Minh Châu nơi nào sẽ quan tâm người nhà, nhưng hôm nay đối hai cái ca ca tẩu tẩu, cùng mấy cái chất tử đặc biệt quan tâm. Thậm chí, Minh Châu còn đem nàng thích ăn móng heo nhường cho chất tử ăn. Cái này chẳng phải đúng rồi, Minh Châu bất kể thế nào biến, đều là ngươi khuê nữ, đây là không cải biến được sự tình. Cuối cùng, tại Bộ Phàm một phen an ủi phía dưới, Chu A bà an tâm rời đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Bộ Phàm cưỡi tiểu bạch lư chậm rãi, hướng Tư Thục phương hướng đi đến. Hỏa Kỳ Lân vì tại Tư Thục giao mấy cái hảo tỷ muội, thật sớm liền đi Tư Thục cùng tiểu tỷ muội đi chơi. Thôn trưởng, một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên để ngang trước mặt. Giờ phút này, Chu Minh Châu đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Xem dáng dấp hẳn là tập luyện giảm cân. Là Minh Châu a, thân thể khá hơn chút không? Bộ Phàm trở mình từ tiểu bạch trên lưng lừa xuống, nhìn xem Chu Minh Châu cười nói. Hiếm thấy biến ngẫu nhiên không thay đổi. Chu Minh Châu không ngời, hai tay chống lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn hắn. Tác giả có lời nói. Ta không quá biết viết tiểu thuyết. Cảm ơn các ngươi ủng hộ bình luận khen ngợi khen thưởng. Cảm ơn. Hôm nay là tiết đoan ngọ. Mọi người tiết đoan ngọ khoái hoạt. Chúc các ngươi học tập tiến bộ, sự nghiệp thành công, toàn gia sung sướng. Miệng ta vụng về, không tốt lắm nói chuyện. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Chương 78, Chu Minh Châu đánh mặt ký. Bộ Phàm lông mày cau lại, tựa như ngay tại suy nghĩ Chu Minh Châu lời nói. Thiên vương cái địa hổ. Chu Minh Châu ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt của Bộ Phàm xem. Gặp trên mặt Bộ Phàm cái kia vướt lên không hiểu nghi hoặc dáng dấp càng đậm mấy phần, không giống giả mạo. Chu Minh Châu nghi hoặc. Từng cái đến một, một hai đến hai. Sợ meta. Hello. Chu Minh Châu liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Minh Châu, bệnh của ngươi có phải hay không còn chưa tốt, nói thế nào chút ít không giải thích được tới, có cần hay không ta lại cho ngươi nhìn một chút. Bộ Phàm nhíu mày, hảo tâm dò hỏi. Thôn trưởng, ta không sao. Chu Minh Châu một cái giật mình, ý thức được cái gì, đột nhiên lắc đầu. Ngươi thật không có việc gì. Bộ Phàm trong mắt khốn hoặc nói. Thật không có việc gì, ngươi nhìn ta thân thể nhiều vạm vỡ a. Chu Minh Châu vỗ ngực một cái, một bộ hán tử dáng dấp. Ngươi cái kia không gọi và mỡ, gọi mập giả tạo, dạng này đối thân thể không tốt. Bộ Phàm hảo tâm nói. Ngươi đây yên tâm, ta hiện tại ngay tại tập luyện giảm cân. Chu Minh Châu lòng tin tràn đầy nói. Vậy là tốt rồi, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi tư thục. Bộ Phàm gật gật đầu. Thôn trưởng, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Chu Minh Châu vội vàng gọi lại Bộ Phàm. Ồ, còn có chuyện gì? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Cái kia, ngươi là làm sao biết bảng đen cùng phân viết? Chu Minh Châu cắn răng, hỏi. Ngươi hỏi là việc này a, nói đến cũng là trùng hợp. Bộ Phàm thở dài, ngươi cũng biết trong thôn hải tử muốn biết chữ có nhiều khó khăn, nhất là bút mực giấy nghiên, tầm thường nhân ra nơi nào gồng gánh nổi. Chu Minh Châu nhận đồng gật gật đầu. Nguyên cớ, ta liền suy nghĩ có cái gì có thể thay thế bút mực giấy nghiên những vật phẩm này, nhìn thấy Lý Nhị Thúc nhà thiết đạn dùng than tuổi tại dưới đất vẽ vời. Ta liền cảm thấy phải dùng than tuổi không tệ, nhưng than tuổi viết chữ là không có vấn đề, liền là cực kỳ khó lau sạch sẽ. Về sau, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng phát hiện dùng thạch cao cối thành phấn, lại thêm chút ít nước, làm ra đồ vật viết chữ rất không tệ. Để cho tiện các hải tử sau đó viết chữ dùng, ta liền biến thành tiểu côn dáng dấp. Mà cái này bảng đen, là bởi vì phấn viết là màu trắng, dùng bôi thành màu đen ván gỗ viết ra chữ sẽ càng rõ ràng, lau đứng lên cũng thuận tiện. Bộ Phàm nói đến đơn giản, nhưng trong lòng Chu Minh Châu không khỏi chua chua, não hải hiện lên một cái một lòng vì hài tử mà cố gắng thân ảnh. Thôn trưởng, ngươi quá châu bò, ngươi biết không, ngươi ý nghĩ tối thiểu dẫn trước cổ nhân 5.000 năm. Chu Minh Châu giơ ngón tay cái lên, tán dương. Ngự xoa. Minh Châu, ngươi còn nói cái gì nghe không hiểu lời nói tới. Bộ Phàm cau mày nói. Chu Minh Châu lập tức che miệng lại, thôn trưởng, ta nói sai, ta vừa mới có ý tứ là nói ngươi cực kỳ lợi hại ý tứ. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên trở về tư thục. Bộ Phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ta hỏi lại ngươi kiện sự tình, ngươi có thể hay không hoài nghi ta bị cái gì trên người? Chu Minh Châu có chút chột dạ nói. Vì cái gì? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Ta cái này, không phải tính khí biến phải cùng trước đây không giống nhau sao? Chu Minh Châu do dự nói. Vậy ngươi cảm thấy ngươi phải không? Bộ Phàm lại hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, trước đây là ta không nghĩ ra, hiện tại ta nghĩ thông suốt, nam nhân loại sinh vật này liền là đại móng heo, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút đao. Chu Minh Châu hai tay chống nạnh, hào khí vạn trượng nói. Bộ Phàm. Thôn trưởng, ta không phải ý kia, không đúng, ta không nói ngươi là đại móng heo, cũng không đúng. Ý của ta là, ta nghĩ thông suốt, nam nhân sẽ bởi vì sự tình khác, làm trái ngươi, nhưng yêu thương người nhà của ngươi sẽ không. Chu Minh Châu vội vàng giải thích nói. Tốt, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lưu An cũng không phải là lương nhân, ngươi có thể nghĩ thông liền tốt. Bộ Phàm nho nhã cười nói. Ngươi có thể yên tâm, ta là phần tử trí thức, từ trước đến giờ không tin quỷ thần sự tình. Chu Minh Châu nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp xuống Bộ Phàm, lập tức để nàng căng thẳng. Bất quá, tình huống của ngươi. Bộ Phàm ngừng nói, quan sát tỉ mỉ đến Chu Minh Châu. Chu Minh Châu thân thể cứng ngắc, cổ họng nuốt một cái. Xong. Lần này muốn đang chuẩn bị chết. Bất quá. Tình huống của ngươi có lẽ bởi vì lúc trước chịu đến Lưu gia ức hiếp đưa đến, có cần hay không ta cho ngươi mở bộ thuốc an thần. Chu Minh Châu âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thôn trưởng, ngươi nói chuyện liền không thể một lần nói xong sao. Nàng vừa mới đều muốn sợ thẻ ra quần tốt sao. Nhưng vừa nghĩ tới những cái kia đen xì khổ thuốc, Chu Minh Châu lập tức lắc đầu. Thôn trưởng, hốt thuốc cũng không cần, ta còn có việc, đi trước. Nói lấy, Chu Minh Châu tựa như một cái tròn vo cầu chạy trốn. Bộ Phàm không khỏi cười. Hiếm thấy biến ngẫu nhiên không thay đổi, thiên vương cái địa hổ. Sơ mẹ ta, những cái này đều cái gì à, ta còn nhã đẹp được đây. Lắc đầu, ngồi lên tiểu bạch lư trên lưng, hướng tư thục phương hướng đi. Ngươi thay đổi một tên cực phẩm thôn dân, ban thưởng, hôn nguyên bảo kính. Hôn nguyên bảo kính, tiên thiên phòng ngự linh bảo, thiên địa nguyên khí chỗ thai nghén, phòng ngự cực mạnh. Tiên thiên phòng ngự linh bảo. Phần thưởng này không tệ. Lại qua mấy ngày. Bởi vì Tống Lại Tử cùng trên chấn đậu phụ Tây thi tốt hơn phía sau, thường buổi chiều liền cho hắn đưa đậu phụ. Tuy là đậu phụ là ăn ngon, thủy nộn non. Nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngắn à, nhưng Tống Lại Tử vẫn là làm không biết mệt. Thôn trưởng, ngươi biết không, gần nhất Chu Minh Châu nhà làm lên mua bán nhỏ, hắn hai cái ca ca cũng không đi trên trấn bến đỏ dỡ hàng. Tống Lại Tử ngồi ở dưới cây đào, bắt chéo hai chân nói. Ồ, làm cái gì mua bán? Bộ Phàm tay nâng viết sách, dương mắt nói. Nghe nói là đem lòng lợn làm thành cái gì xuyên à, ta cũng không hiểu, liền là đem lòng lợn xuyên thành một chuỗi, luộc thành một nồi, cầm tới trên trấn bán. Tống Lại Tử chậm chậm nói, thôn trưởng. Ngươi nói một chút cái kia nơi nào có thể ăn à, một cỗ mùi lạ. Bộ Phàm cười. Long lợn liền là heo nội tạng, ruột một loại. Thứ này xử lý tốt, chính xác là một loại mỹ vị. Người Chu gia cũng đau Chu Minh Châu, Chu Minh Châu để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm gì. Tống Lại Tử cảm thán nói. Khả năng Chu lão căn nhà là lo lắng Chu Minh Châu lại nghĩ không ra, vậy mới mặc cho nàng. Bộ Phàm cười, tiếp tục túi đầu đọc sách. Nuông chiều cũng không thể như vậy nuông chiều à, ta hiện tại không cần nghĩ cũng biết, đồ chơi kia căn bản là không có người ăn. Tống Lại Tử chửi bậy nói. Bộ Phàm Dương mắt nhìn một mặt ghét bỏ Tống Lại Tử một chút. Cũng không nói gì, tiếp tục túi đầu đọc sách. Kỳ thực có ý tưởng này không chỉ là Tống Lại Tử. Liền trong thôn rất nhiều thôn dân đều không nhận làm Chu lão căn nhà mua bán có thể làm thành. Cái này còn phải hỏi sao? Long lợn là thứ đồ gì? Cái kia một cỗ mùi lạ. Nhất là ruột. Bất kể thế nào rửa đều có sợi hương vị. Đừng hỏi bọn hắn làm sao mà biết được. Thậm chí có thôn dân trong lòng làm Chu lão căn nhà thở dài, làm sao lại sinh ra Chu Minh Châu cái này bại gia khuê nữ tới. Phía trước náo tự sát còn chưa đủ, bây giờ lại làm ra cái gì xuyên xuyên hương. Sau đó Chu lão căn nhà còn nếm mùi đau khổ. Ngày đầu tiên, Chu lão căn mua bán, cùng thôn dân nghĩ đến đồng dạng, căn bản là một cái cũng không bán đi đi. Một chút thôn dân bắt đầu khuyên Chu lão căn đừng làm heo này xuống nước mua bán. Lão căn thúc, trên trấn người nơi nào sẽ ăn lòng lợn cái đồ chơi này a? Đúng vậy à, coi như là chúng ta, trừ phi thật không có cơm ăn, cũng sẽ không đụng vào cái đồ chơi này, nếu không ngươi học một ít lý nhị nhà, bán kho chân heo. Nghe lấy xung quanh thôn dân nghị luận. Nếu không phải Chu Minh Châu ngăn, Chu lão căn một nhà đều muốn cùng thôn dân cãi cọ. Giờ phút này, trong lòng bọn họ kìm nén một hơi. Chương 79, cái này làm đến cái nào vừa ra. Ngày hôm sau, Chu lão căn nhà chỉ là bán đi tới hơn 10 xuyên. Các thôn dân đều lắc đầu. Tuần này dễ dàng nhà thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đây. Ngày thứ ba, nhìn thấy bán sạch lòng lợn Chu lão căn một nhà, không ít thôn dân chấn kinh nghi hoặc. Lão căn thúc, các ngươi sẽ không phải bởi vì bán không ra, liền đem lòng lợn cho vứt sạch ra. Có phụ nhân hoài nghi nói. Chúng ta nhưng liên tiếp đổ sạch, nhà chúng ta lòng lợn vừa cầm đến trên trấn liền bán sạch, trong trấn người còn muốn, đáng tiếc chúng ta hôm nay làm quá ít. Nói chuyện chính là Chu Minh Châu đại tẩu. Giờ phút này, Chu Minh Châu đại tẩu trong lòng đừng đề cập có nhiều đắc ý. Nhất là nhìn xem xung quanh từng cái trận mắt hốc mồm thôn dân, hai ngày trước đột ngạn, dĩ nhiên quét sạch, thay vào đó là thống khoái. Tại một khắc, người Chu gia từng cái ngẩng lên đầu. Để cho các ngươi luôn nói nhà chúng ta Minh Châu là bại gia đồ chơi, hiện tại chấn kinh đi. Trong lúc nhất thời, người Chu gia bán sạch lòng lợn sự tình lập tức tại Ca Lạp thôn nổ tung. Không ít người cảm thấy cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày, thậm chí có thôn dân suy đoán là Chu lão căn nhà vì mặt mũi, đem lòng lợn đổ sạch, sau đó nói bán sạch. Nhưng khi ngày hôm sau, Chu lão căn lại một lần nữa đem lòng lợn bán sạch, tất cả thôn dân triệt để chấn kinh. Phải biết lòng lợn tuy là có sợi hương vị, nhưng giá cả tiện nghi à, vẫn như cũ có một chút nghèo khó người ta mua để ăn. Mà Chu lão căn nhà không có khả năng ngây ngốc dùng bạc mua lòng lợn, tiếp đó đổ sạch. Chẳng lẽ Chu lão căn nhà lòng lợn thật ăn ngon như vậy? Liền trên trấn người cũng ưa thích. Đến mức trong thôn có người mua chút ít lòng lợn tự mình làm tới ăn, nhưng mùi vị đó đừng đề cập có nhiều đã nghiền. Thế nhưng mình làm ra tới đồ vật, dưng dưng cũng muốn ăn xong. Gặp trong thôn không ít các hương thân đối lòng lợn hiếu kỳ, người Chu gia cũng không phải người keo kiệt, Chu Minh Châu cười nói: "Các hương thân, các ngươi có thể nhấm nháp một chút nhà chúng ta xuyên xuyên hương, kỳ thực chỉ cần dùng tâm làm, coi như là lòng lợn cũng có thể làm tốt ăn." Các thôn dân thưởng thức Chu gia xuyên xuyên hương, cùng nhau ánh mắt sáng lên. "Thật là thơm." Buổi chiều tan học, mới từ tư thục về đến nhà, Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời nện bước chân ngắn nhỏ, lại đi xem trong ngộng của nàng tình nhân đi. Bộ Phàm lắc đầu. "Thôn trưởng." Chu Minh Châu ôm lấy một cái vỏ nhỏ đứng ở cửa sân phía trước. "Hả? Là Minh Châu a, có chuyện gì không?" Bộ Phàm cười nói. "Thôn trưởng, đây là nhà chúng ta làm xuyên xuyên hương, cho ngươi thử một chút hương vị." Chu Minh Châu đem vỏ đưa cho Bộ Phàm. "Ta đã sớm nghe nói qua nhà các ngươi làm lòng lợn đặc biệt ăn ngon, chỉ là chưa ăn qua." Bộ Phàm tiếp nhận vỏ ngửi ngửi, khoan hãy nói chỉ là hương vị liền rất thơm, cầm lấy một cái thưởng thức. "Ân, mùi vị không tệ. Tất nhiên, đây chính là ta tự mình làm." Chu Minh Châu cái kia mập mạp mặt đặc biệt đắc ý tự tin. "Đói." Tiểu Bạch Lư tại một bên tê minh một tiếng. "Ngươi là lựa, là ăn thảo, đói cái gì đói?" Bộ Phàm vỗ một cái Tiểu Bạch Lư đầu. Chu Minh Châu phốc thử một tiếng, cười. "Đúng rồi, thôn trưởng, ta muốn cùng ngươi học chữ." Chu Minh Châu mắt sáng lên, một mặt thành khẩn nói. "Ngươi thế nào đột nhiên liền muốn biết chữ?" Bộ Phàm tò mò. "Đương nhiên là bởi vì học chữ có thể khiến người ta thông minh à, trước đây, ta khở, liền là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt." Chu Minh Châu vẻ mặt thành thật nói. "Nhiệm vụ, đi học có thể sáng suốt." "Nhiệm vụ giới thiệu, bởi vì bị cha nam từ hôn, Chu Minh Châu lập chí muốn để cái kia cha nam minh bạch, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, không lấn thiếu nữ nghèo." "Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm." "Tiếp nhận." "Cự tuyệt." "Thiếu nữ." Bộ Phàm ánh mắt nhìn về phía trước mặt mập mạp người. "Tốt a. Ngươi muốn hiểu biết chữ nghĩa không có vấn đề, vậy ngươi ngày mai tới tư thục a." Bộ Phàm cười nói. "Cùng một nhóm tiểu thí hài một chỗ đi học, ta mới không cần." Chu Minh Châu không vui, một mặt không tình nguyện. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Bộ Phàm khóc cười không được, hắn còn lo lắng Chu Minh Châu có thể hay không đem ghế dựa cho ngồi giường. "Ta có thể lợi dụng tư thục tan học thời điểm, cùng thôn trưởng ngươi học chữ. Thôn trưởng, ngươi yên tâm đi, ta cực kỳ thông minh, bảo đảm vừa học liền biết. Nhìn xem Chu Minh Châu đáy mắt lóe ra quan mang, bộ phàm làm sao không biết rõ trong lòng Chu Minh Châu khẳng định tính toán cái gì. Còn có, thôn trưởng, ta còn có thể giúp ngươi làm cơm tối, tài nấu nướng của ta thế nhưng nhất đẳng. Chu Minh Châu vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy dáng dấp nói. Được thôi. Bộ phàm nhìn một chút Xuyên Xuyên Hương. Hắn cũng không phải bởi vì thèm ăn. Đơn thuần chỉ là bởi vì tiếp nhiệm vụ mà thôi. Ca, ta không muốn để cho Chu Minh Châu tới nhà chúng ta. Chờ Chu Minh Châu rời đi, Hỏa Kỳ Lân theo trong gian nhà đi ra, chu miệng nhỏ, nhìn Chu Minh Châu viên kia vô cùng bóng lưng. Vì cái gì? Bộ phàm cười yếu ớt nói. Ta cảm thấy nàng không có hảo ý, khẳng định là nhớ thương ca ca sắc đẹp. Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ tràn đầy khẳng định nói. Đừng có đoán mò. Bộ phàm vỗ một cái Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Ca, ngươi lại đánh ta đầu. Hỏa Kỳ Lân che có chút đau đớn đầu nhỏ, mở to ngập nước mắt to, kháng nghị nói. Có đồ ăn, còn không chặn nổi miệng của ngươi. Bộ phàm theo trong bình rút ra một cái Xuyên Xuyên Hương, nhét vào Hỏa Kỳ Lân trong cái miệng nhỏ. Ăn ngon. Đây là cái gì? Mắt của Hỏa Kỳ Lân sáng lên, nhai nuốt lấy Xuyên Xuyên Hương. Dường như gọi Xuyên Xuyên Hương. Ngày hôm sau buổi chiều, Chu Minh Châu tới học tập, Hỏa Kỳ Lân một mặt cảnh giác dáng dấp nhỏ nhìn chằm chằm Chu Minh Châu. Chu Minh Châu có chút không nghĩ ra, nàng có vẻ như không có đắc tội tiểu nha đầu này a. Cơm tối, Chu Minh Châu làm sườn kho, chua cay sợi khoai tây, mà bà đậu phụ chờ. Nguyên bản đối Chu Minh Châu còn một mặt cảnh giác Hỏa Kỳ Lân, nếm qua Chu Minh Châu làm đồ ăn phía sau, mở miệng một tiếng tỉ tỉ gọi đến gọi là một cái thân mật. Chu Minh Châu trước khi đi, Hỏa Kỳ Lân còn một bộ không thôi dáng dấp nhỏ, hướng Chu Minh Châu vẫy chào, tỉ tỉ, nhớ đến thường tới hát. Bộ phàm nhìn xem không còn gì để nói. Phía trước, còn tin thể mỗi ngày không cho Chu Minh Châu tới nhà. Nhưng giờ phút này, cái này nhiệt tình sức mạnh là cái quỷ gì? Bất quá, Chu Minh Châu làm thức ăn hương vị chính xác thật không tệ, so với vợ Lý Nhị càng hơn một bậc. Thậm chí, hắn cảm thấy nếu như Chu Minh Châu dùng Lý Nhị nhà cái kia gia tăng mỹ thực hiệu quả vô địch xoáy hoa làm đồ ăn, thức ăn khẳng định sẽ ra kim quang lóng lánh đặc hiệu. Lại qua mấy ngày, Tống Lại Tử vội vã đi tới tư thủ, thôn trưởng, không tốt, cái kia Chu gia lại náo yêu thiêu thân. Bộ phàm nghi hoặc, cái gì yêu thiêu thân? Tống Lại Tử thở hổn hển, Chu gia lão đại lão nhị đến bờ sông bắt cá con, nói là dự định nuôi dưỡng ở ruộng lúa bên trong, ngươi nói này làm sao thành, đây không phải trà đạp ruộng lúa sao? Bộ phàm khẽ miệng giật một cái này Chu Minh Châu còn thật không để hắn thất vọng. Chương 80, tỷ chỉ là truyền thuyết. Chu lão căn ruộng lúa bên cạnh. Giờ phút này, đứng đầy không ít chỉ trỏ thôn dân. Các ngươi nói Chu gia có phải hay không quá chiều lấy Minh Châu? Minh Châu nói tại ruộng lúa bên trong nuôi cá, bọn hắn một nhà đều tin, còn chạy tới bờ sông bắt cá con, đi theo Chu Minh Châu một chỗ điên. Đúng vậy à, rõ ràng lão căn thúc nhà lòng lợn mua bán không tệ à, thế nào liền lại nuôi cá? Nuôi cá liền nuôi cá, làm gì muốn dùng ruộng lúa? Chu Minh Châu cũng là sẽ chơi đùa lung tung, lần trước bị nàng vận khí tốt, dày vò ra cái gì Xuyên Xuyên Hương, thật cho là mỗi lần đều như vậy gặp may mắn à. Trong lúc nhất thời, xung quanh thôn dân nghị luận ầm ĩ. Thậm chí, có thôn dân lên tiếng muốn khuyên nhủ Chu lão căn nhà đừng có lại làm chuyện điên rồ, trà đạp ruộng lúa. Nhưng Chu lão căn một nhà đối cái này mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũng là các ngươi nói các ngươi, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Thôn trưởng, ngươi cuối cùng tới, mau ngăn cản Chu lão căn một nhà, bọn hắn đây không phải trà đạp ruộng lúa sao? Xung quanh thôn dân nhìn thấy bộ phàm tới, vội vàng vây tới. Ngươi một lời ta một câu, để bộ phàm mau mau ngăn cản Chu lão căn một nhà làm chuyện ngu ngốc hành động. Ta minh bạch, các hương thân đừng kích động. Bộ phàm minh bạch các thôn dân cũng là một mảnh hảo tâm. Phải biết dân dĩ thực vi thiên, mà ruộng lúa đối với rất nhiều ông nông dân mà nói, liền là mạng của bọn hắn. Chu Minh Châu, các ngươi một nhà lại muốn làm cái gì? Đi tại ruộng lúa bên cạnh, bộ phàm nhìn xem tại ruộng lúa bên trong rút cỏ dại tròn vo thân ảnh nói. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Chu Minh Châu đầu đội một đỉnh mũ rơm, trên tay nắm lấy một cái cỏ dại. Dùng cánh tay lau mồ hôi chán, cười nói. Các ngươi trà đạp ruộng lúa, còn không cho phép ta sang xem. Bộ phàm nghiêm mặt nói. Thôn trưởng, ngươi liền đoan của ta cũng không phải tại trà đạp ruộng lúa, mà là làm giàu. Chu Minh Châu vẻ mặt thành thật nói. Trà đạp ruộng lúa còn có thể làm giàu. Bộ phàm mặt lộ nghi hoặc. Ngươi đây liền không biết rõ, ruộng lúa kỳ thực có thể nuôi cá, chờ ngày mùa thu hoạch thời điểm, chẳng những có thể thu hoạch lúa nước. Còn có thể mò cá ăn, nhiều còn có thể cầm tới trên trấn bán, cái này có cái gì không tốt? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết ruộng lúa có thể nuôi cá? Bộ phàm hồ nghi. Ta là theo trên sách nhìn thấy. Chu Minh Châu vẻ mặt thành thật nói. Sáo lộ này có chút quen thuộc a. Ồ. Sách gì, ta thế nào chưa có xem. Ta không nhớ đến trong nhà của ta có loại ruộng nuôi cá sách. Bộ phàm chắp tay, cười lấy hỏi. Dĩ nhiên không phải tại nhà trưởng thôn bên trong sách xem, mà là ta tại trên trấn một cái quầy sách bên trên nhìn thấy một quyển sách kia nhìn lên có chút cổ lão. Bên trong có vài trang nói là ruộng lúa nuôi cá sự tình, nói có thể lợi dụng ruộng lúa bên trong nước nuôi cá. Cá có thể ăn mất ruộng lúa hại trùng cùng cỏ dại, bài xuất tới phân cá, cũng có thể cho lúa nước bón phân. Nói không chắc ngày mùa thu hoạch thời điểm, còn có thể thu hoạch lớn đây. Chu Minh Châu một bộ xác thực dáng dấp nói. Hả, còn có dạng này sách. Còn vừa lúc bị ngươi nhìn thấy. Bộ phàm nhiều hứng thú nói. Đúng vậy à, đáng tiếc, ta lúc ấy không có mua, chờ ta lần sau muốn đi lúc mua, sách kia bày liền không bố trí, không phải ta khẳng định mua đến cho thôn trưởng ngươi xem. Chu Minh Châu thở dài, một bộ tiếc hận dáng dấp. Chính xác rất đáng tiếc, loại này kỳ thư, ta còn thực sự muốn kiến thức một thoáng. Bộ phàm lắc lắc đầu nói, bất quá, làm ruộng cùng nuôi cá thế nhưng khác biệt, nuôi cá một cái không chú ý nhưng là sẽ chết. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta nuôi qua cá. Chu Minh Châu lòng tin tràn đầy nói. Ngươi nuôi qua. Bộ phàm hoài nghi nói. Chu Minh Châu thoáng cái không nói, ánh mắt có chút tránh né. Một bên Chu Minh Châu đại ca nói bổ sung, muội tử ta chính xác nuôi qua cá, chỉ là không hai ngày liền chết. Chu Minh Châu mặt lập tức sụt xuống. Đại ca, có ngươi như vậy hố muội tử sao? Trong lòng không khỏi khẩn trương nhìn về phía bộ phàm, sợ bộ phàm sẽ không đồng ý nàng nuôi cá đồng dạng. Phải biết nàng có thể không để ý tới các hương thân, nhưng không thể không để ý tới thôn trưởng đề nghị. Được, nghe ngươi thuyết pháp, cái này ruộng lúa nuôi cá hẳn có thể được. Chỉ là chỉ bằng nhà các ngươi cái này vài mẫu ruộng lúa thử không ra hiệu quả. Ta sẽ cùng trong thôn tộc trưởng thương lượng một chút, để bọn hắn lấy ra một chút đất đai ông bà đến thử xem. Bộ phàm suy tư chốc lát, gật đầu. Thật. Mắt của Chu Minh Châu sáng lên, ta liền biết thôn trưởng tư tưởng tối thiểu dẫn trước cổ nhân 5.000 năm. Lại nói cái gì nữa mê sảng. Bộ phàm mặt thoáng cái nghiêm túc nói. Chu Minh Châu lập tức che miệng lại. Thôn dân chung quanh ngây ra như phỗng. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ đến thôn trưởng sẽ khuyên nhủ Chu lão căn một nhà điên cuồng hành động. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới thôn trưởng cũng đi theo điên rồi. Thôn trưởng, ngươi đây là tới thật. Tống lại từ nuốt nước miếng một cái nói. Ngươi cứ nói đi. Bộ phàm cười lấy hỏi ngược lại. Ta biết mọi người lo lắng cái gì, nhưng kỳ thật dựa theo Minh Châu thuyết pháp, ruộng lúa nuôi cá cũng không phải không được. Các ngươi ngẫm lại xem, ruộng lúa bên trong là không phải có cá trạch, lươn, liền cá trạch cùng lươn đều có thể nuôi đến. Vì sao không thể nuôi cá? Lại nói, chỉ là cầm vài mẫu đến thử xem, thành là chuyện tốt, không được cũng không nhiều lắm tổn thất. Bộ phàm liếc nhìn xung quanh nghi hoặc không hiểu thôn dân, nhẹ giọng giải thích nói. Các thôn dân nhìn nhau. Đối với tiểu thôn trưởng, bọn hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Cuối cùng, bộ phàm chẳng những là ca lạp thôn trưởng, vẫn là trong thôn tiên sinh dạy học, hắn nói không có vấn đề, nhưng khẳng định là không có vấn đề. Gặp các thôn dân đều đối bộ phàm lời nói không có nửa điểm hoài nghi, Chu Minh Châu có chút trợn mắt hốt mồm. Sớm biết thôn trưởng, như vậy có tác dụng, nàng lúc trước liền tìm thôn trưởng nói chuyện này. Minh Châu, cái này ruộng lúa nuôi cá có thể thành công hay không xem ngươi. Bộ phàm nhìn về phía Chu Minh Châu nói. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ba ba ba, đánh mặt những cái kia không tin mặt người. Chu Minh Châu làm ra đánh mặt động tác, cười nói. Vậy là tốt rồi, ta còn muốn trở về tư thục dạy học, liền đi trước. Bộ phàm nói một tiếng, quay người hướng tư thục phương hướng đi. Tại xoay người nháy mắt, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Nha đầu này phía trước trang đến ra dáng, đằng sau trực tiếp bại lộ, còn quá trẻ. Bộ phàm hành động rất nhanh. Buổi sáng mới đáp ứng Chu Minh Châu. Buổi chiều liền triệu tập trong thôn chúng tộc trưởng nghị sự. Chúng tộc trưởng nghe nói bộ phàm muốn dùng các tộc vài mẫu ruộng lúa tới nuôi cá, tuy là cảm thấy Chu Minh Châu ý nghĩ có chút hoang đường, nhưng bọn hắn ngược lại không nói gì. Dù sao, chỉ là cầm vài mẫu ruộng lúa tới nuôi một thoáng cá, coi như ủng hộ một chút thôn trưởng. Huống chi, thôn trưởng mới nói, việc này vạn nhất thành, đối ca lạp thôn thế nhưng thiên đại hảo sự. Bọn hắn những tộc trưởng này cũng sẽ bởi vì ủng hộ ruộng lúa nuôi cá, mặt mũi sáng sủa. Ngày hôm sau, vì ủng hộ ruộng lúa nuôi cá, tư thục bên trong hải tử còn tự phát đến bờ sông bắt cá con, trong lòng Chu Minh Châu cảm thán. Quả nhiên là có người dễ làm sự tình a. Lại qua mấy ngày, buổi chiều tan học, Chu Minh Châu tiếp tục tới cùng bộ phàm học chữ. Nhiệm vụ, đi học có thể sáng suốt hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm X2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thiên ma sách thăng cấp. Đại nhật như lai trưởng thăng cấp. Minh Châu tỷ tỷ, ngươi cũng quá lợi hại, cái gì đều vừa học liền biết. Hỏa Kỳ lân mắt nhỏ trợn thật lớn. Tiểu muội muội, ngàn vạn đừng say đắm tỷ, tỷ chỉ là truyền thuyết. Chu Minh Châu bóp bóp Hỏa Kỳ Lân cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu này thật là đáng yêu. Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ toát ra vô số cái nghi vấn nhỏ. Dưới cây đào, bộ phàm nâng lên sách, dương mắt nhìn hai cái nha đầu một chút, lại cúi đầu nhìn lên sách tới. Thôn trưởng, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có hay không có thể khiến người ta ăn liền giảm cân thuốc a? Chu Minh Châu nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 81, ta là năm 2. Nhiệm vụ, muốn giảm cân Chu Minh Châu. Nhiệm vụ giới thiệu, chịu đủ mập mạp hủy hoại Chu Minh Châu quyết định muốn giảm cân, nhưng rõ ràng bình thường ăn ít động nhiều tốt một đoạn thời gian. Thể trọng không những không hạ xuống, còn có gia tăng xu thế, cái này không khỏi không cho Chu Minh Châu hoài nghi mình có phải hay không trong truyền thuyết uống miếng nước lạnh đều có thể béo lên thể chất. Vì khôi phục hoàn mỹ vóc dáng, Chu Minh Châu quyết định hướng ngươi thỉnh giáo. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Cũng thật là cái đưa kinh nghiệm nữ thần a. Có a, ngươi muốn không? Bộ Phàm dương mắt cười nói. Muốn, tất nhiên muốn. Chu Minh Châu kích động, vội vàng gật đầu, bất quá, thôn trưởng, cái kia thuốc có cái gì tác dụng phụ? Tác dụng phụ? Bộ Phàm nhíu mày. Tác dụng phụ chính là thuốc uống phía sau, thân thể có hay không có không tốt phản ứng. Chu Minh Châu giải thích nói. Không có, ngươi đây yên tâm, ta đồng dạng kê đơn thuốc có rất ít tác dụng phụ, nếu như nói có, vậy chính là có chút ít khổ. Bộ Phàm khẽ cười nói. Cùng giảm cân so sánh, ăn chút khổ lại coi là cái gì? Chu Minh Châu cắn chặt răng, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Tuy là nàng rất chán ghét ăn những cái kia cực kỳ khổ thuốc đông y liệ, nhưng vì giảm cân, liều. Phía sau, Bộ Phàm mở ra hai bộ đối giảm cân có hiệu quả dự phương, đồng thời bàn giao một bộ buổi sáng ăn, một bộ buổi tối ăn, tất nhiên đều là sau khi ăn cơm ăn. Chu Minh Châu xem như chân bảo đem dược phương che ở trước ngực, cũng không suy nghĩ học chữ, không kịp chờ đợi cáo từ rời đi. Ba ngày sau, từ lúc phục dụng thuốc giảm cân phía sau, Chu Minh Châu thể trọng nhanh chóng hạ xuống. Nếu như nói phía trước là mập đến cùng viên cầu như đến, như thế hôm nay, liền cùng hình sợi dài đại đông qua không sai biệt lắm. Tốt ta. Tuy là như vậy hình dung có chút không thích hợp, nhưng đối với giảm cân thành quả, Chu Minh Châu vẫn là tương đối vừa ý. Để ăn mừng nàng cuối cùng giảm cân, Chu Minh Châu cố ý mang đến rượu ngon thịt ngon, còn đốt mấy đạo thức ăn ngon chào hỏi Bộ Phàm. Tống lại từ bốn người định tìm Bộ Phàm uống vài chén, nhưng gặp Chu Minh Châu tại, bọn hắn ánh mắt có chút quái dị, nói một câu không quấy rầy các ngươi, liền trốn mất. Bộ Phàm nơi nào sẽ không biết rõ Tống lại từ bọn hắn muốn cái gì, nhưng hắn cũng không muốn giải thích thêm. Thôn trưởng, ngươi liền có chút không có suy nghĩ, rõ ràng có như vậy tốt thuốc giảm cân, giữ lại hiện tại mới cho ta, hại đến ta vô ích khổ cực một đoạn thời gian. Chu Minh Châu hôm nay có chút vui vẻ, uống nhiều mấy ly, trên mặt tràn đầy say rượu đỏ ửng. Ngươi lại không có hỏi ta. Bộ Phàm nhún nhún vai. Thôn trưởng, ngươi biết ngươi dạng này gọi cái gì sao? Ngươi cái này gọi thằng nam, là một loại bệnh, nhưng là sẽ độc thân cả đời. Chu Minh Châu uống từng ngụm lớn một chén rượu, hai mắt mê ly, trên mặt đỏ ửng càng đậm mấy phần. Bộ Phàm, nữ nhân không hỏi, ngươi liền không biết rõ cho a. Ta thật vì ngươi sau đó sốt ruột a. Chu Minh Châu gật gù đắc ý nói. Minh Châu tỷ, cái gì gọi là thằng nam? Hỏa Kỳ Lân vùi đầu ăn lấy đồ ăn, ngẩng đầu hỏi. Thằng nam liền là những cái kia không hiểu nữ nhân muốn cái gì nam nhân. Chu Minh Châu chân thành nói. Ta đừng. Hỏa Kỳ Lân nhìn Bộ Phàm một chút, đầu nhỏ lập tức như gà con mổ thóc gật đầu. Ngươi mù ân cái gì? Bộ Phàm đều sắp bị tiểu nha đầu này đùa đến không còn cách nào khác, lập tức vỗ một cái tiểu nha đầu này đầu nhỏ. Ta cảm thấy Minh Châu tỷ nói đúng a. Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, kháng nghị nói. Ha ha, thôn trưởng, ngươi xem liền tiểu lân đều cảm thấy ngươi là thằng nam. Chu Minh Châu cười ha ha. Minh Châu, ta xem ngươi là uống say. Bộ Phàm lắc đầu nói. Thôn trưởng, ta không có say, ta chỉ là vui vẻ, ta cho là đây chỉ là một giấc mộng, nhưng không nghĩ tới ta thật trở về, ngươi biết ta có nhiều vui vẻ sao? Chu Minh Châu đột nhiên đứng lên, bưng lên một chén rượu, một cái uống vào, thoải mái. Trước đây, ta lại ngốc lại ngây thơ, vì một cái không đáng đến nam nhân tự sát, khi đó ta thật cho là nam nhân liền là hết thảy, nhưng về sau, ta hối hận. Nói lấy, Chu Minh Châu khỏe mắt nước mắt trở xuống. Ta hận ta trước đây vì cái gì ngốc như vậy, vứt bỏ yêu ta phụ mẫu, đau ta ca ca tẩu tẩu, chôn vùi sinh mệnh của mình. Ta cho là ta sẽ vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới Lao Thiên lại cho ta một lần lại tới qua cơ hội. Một thế này, ta muốn để bọn hắn không buồn không lo sống hết đời. Bộ Phàm yên tĩnh nghe lấy Chu Minh Châu kể ra, Hỏa Kỳ Lân cũng không dùng nữa, nhìn một chút Chu Minh Châu, lại nhìn một chút Bộ Phàm. Thế nhưng rõ ràng người khác xuyên qua đều có không gian, linh tuyển các loại kim thủ chỉ, nhưng ta cái gì đều không, đây cũng quá hố tỉ. Chu Minh Châu phàn nàn nói. Bộ Phàm. Tốt ta, rất xin lỗi, để ngươi thất vọng. Ghê tởm nhất vẫn là nơi này lại là tu tiên giới, bất quá, không quan hệ, ta là ai, nước Cộng Hòa thứ nhất nữ chủ thần. Coi như không có kim thủ chỉ, coi như thế giới này có tu tiên giả, coi như ta không có linh căn, thì thế nào? Ta như cũ có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, chờ ta kiếm được tài sản phú khả địch quốc, ta liền thuê hàng trăm cái tu tiên giả làm bảo tiêu. Chu Minh Châu hào khí vạn trượng nói, ta cái này gọi là bắt đầu một người, trang bị toàn dựa vào nhặt. Có chi khí. Bộ Phàm vô vô tay, hắn còn có thể nói cái gì đây? Thôn trưởng, ngươi biết ngươi rất giống trong tiểu thuyết nam chính, không đúng, ngươi nhiều nhất tính toán cái nam hai. Chu Minh Châu bỗng nhiên đi tới, đáp lên Bộ Phàm đầu vai nói. Nam hai. Bộ Phàm cười nói. Không sai, trong những tiểu thuyết kia nam hai giống như loại người như ngươi, trưởng thành đến lại tốt xem, tính tình lại tốt, lại là cái thần ý ỉa, đối nữ chủ đặc biệt tốt. Nữ chủ muốn làm cái gì, hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ, coi như cuối cùng vì nữ chủ hy sinh, cũng không chiếm được nữ chủ thích. Chu Minh Châu chân thành nói. Hả, cái kia nam chính là thế nào? Bộ Phàm bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, nhiều hứng thú nói. nam chính đương nhiên là một cái hai chân tàn phế, lại cực kỳ nhân vật quyền thế, tính khí cố chấp, bạo ngược, đối nữ chủ tham muốn giữ lấy cực mạnh. Nữ chủ đều ưa thích loại này, loại người như ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể làm cái dự phòng. Chu Minh Châu vô vô bả vai của Bộ Phàm, ngữ trọng tâm trường nói. Bộ Phàm, bất quá, ta liền cảm thấy đến nam hai thật không tệ, dễ tính, lại nghe lời, chọn nam một đều là có tự ngược, ưa thích bị nam quăng ra tới ném đi. Chu Minh Châu lại nói. Ném tới ném đi. Bộ Phàm vô ý thức nói. Đúng vậy à, bị nam quăng ra vào trong xe, ném lên giường, còn ưa thích bị nam một bó chói, ngươi nói nữ chủ có phải bị bệnh hay không à? Chu Minh Châu chửi bậy nói. Nhìn tới ngươi rất hiểu. Bộ Phàm cười yếu ớt nói. Tạm được, liền là nhìn một chút cố chấp văn. Chu Minh Châu khoát khoát tay, một bộ không đáng giá được nhắc tới dáng dấp. Bộ Phàm cười. Không phải chỉ một điểm A. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 82, sau đó cũng không tiếp tục uống rượu giả. Không cần nói những thứ vô dụng kia nói nhảm. Chu Minh Châu vẫn như cũ phối lấy bả vai của Bộ Phàm. Thôn trưởng, ta xem A, ngươi người trưởng thôn này làm quá phế, nhiều năm như vậy mới làm ra cái tư tục. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem thôn trưởng vị trí nhường cho ta. Ta khẳng định sẽ đem Ca Lạp thôn chế tạo thành thiên hạ đệ nhất thôn, lĩnh chúng các hương thân đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bộ Phàm, sớm như vậy liền định xoán hắn thôn trưởng vị trí. Hả, vậy ngươi dự định đánh như thế nào tạo thiên hạ này đệ nhất thôn? Bộ Phàm cười nói, muốn dò xét tin tức, ta mới không nói cho ngươi đây. À, kỳ quái, thôn trưởng, ngươi thế nào sẽ còn phân thân thuật à? Ta làm sao thấy được có hai cái ngươi a? Chu Minh Châu hai mắt mê ly, thò tay hướng trước mặt không khí sở tới sở lui. Minh Châu, ta xem ngươi là say rồi. Bộ Phàm lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở. Ta mới không có say, ta còn có thể lại uống mấy vạc lớn rượu, tới, thôn trưởng, không đúng, nam hai, chúng ta đi một ly. Chu Minh Châu một cước đạp tại trên ghế, giơ cao lên chén rượu, lớn tiếng nói. Nhưng một giây trước còn hào hùng vạn trượng, một giây sau liền gục xuống bàn bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Rõ ràng tiểu lượng không được, còn đặc biệt thích uống. Ca, Minh Châu tỷ đến cùng làm cái gì mộng a, thế nào tính khí thay đổi đến lớn như vậy? Lão nói chút ít ta nghe không hiểu lời nói tới. Hỏa Kỳ Lân một mực nghe không hiểu Chu Minh Châu tại nói cái gì, mặt nhỏ tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Bộ Phàm. Một cái uống say người, nói, nghe không hiểu cũng bình thường, kỳ thực ta cũng nghe không hiểu. Bộ Phàm nhún nhún vai. Ngươi gạt người, ngươi rõ ràng còn cùng Minh Châu tỷ trò chuyện đến cực kỳ tới. Hỏa Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu không cho ngươi trải qua một thoáng. Bộ Phàm khẽ cười một tiếng. Ta mới không cần biến phải cùng Minh Châu tỷ đồng dạng là lạ, lại nói. Những cái kiêu ngộng đều là giả, ta biết, chắc chắn sẽ không bị lừa. Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ đột nhiên lắc đầu. Trong ngộng, ai có thể biết là giấc ngộng? Khả năng ngươi thân ta thế giới bất quá là người khác một giấc ngộng, cũng có lẽ là nào đó quyển tiểu thuyết tiểu nhân vật mà thôi. Thật thật giả giả, có ai lại có thể nói rõ được? Bộ Phàm lắc đầu, bưng lên trên bàn chén rượu, khẽ nhấp một cái. Hỏa Kỳ Lân gãi gãi đầu nhỏ. Có chút hiểu, lại có chút không hiểu. Không hổ là ẩn sĩ cao nhân, lời nói ra liền là cùng người thường không giống nhau. Vốn cho là Chu Minh Châu người nhà sẽ tìm đến Chu Minh Châu. Có thể thấy được Thái Dương đều xuống núi, sững sờ tại không một người tới Chu Minh Châu. Bộ Phàm làm sao không biết rõ Chu Minh Châu người nhà tiểu tâm tư a? Đây là muốn cho Chu Minh Châu trả sát giường của hắn. Cũng không nghĩ một chút liền Chu Minh Châu hình thể, nhà hắn giường nhỏ có thể hay không chịu đựng được. Nguyên cớ, hắn để Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Bạch Lư đem say đến bất tỉnh nhân sự Chu Minh Châu đưa về Chu lão căn nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, Bộ Phàm tại tư thục bên trong dạy học. Chu Minh Châu vội vội vàng vàng tìm đến. Minh Châu, có chuyện gì không? Theo tư thục bên trong đi ra tới, nhìn xem đầu đầy mồ hôi Chu Minh Châu, Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, ta tối hôm qua không nói gì kỳ kỳ quái quái lời nói a. Chu Minh Châu sắc mặt có chút khẩn trương nói. Không có a. Bộ Phàm đáp. Nguy hiểm thật. Chu Minh Châu vỗ nhẹ bộ ngực, trong lòng nhất thời như rơi xuống đá. Bất quá, ngươi tối hôm qua nói cái gì nam một, nam hai, còn nói ta cùng nam hai rất giống. Bộ Phàm cười yếu ớt nói. Chu Minh Châu sắc mặt lập tức cứng đờ. Đúng rồi, Minh Châu, nam hai là ai? Bộ Phàm một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng rất nói. Cái này à, nam hai là ta tại trên trấn gặp phải một người, người kia và thôn trưởng có chút tương tự. Chu Minh Châu mồ hôi lạnh trên trán đều muốn nhỏ ra tới. Nguyên lai là dạng này à? Bộ Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Ha ha, đúng à? Trên mặt Chu Minh Châu cười cười xấu hổ. Đúng rồi, còn có một việc, liền là ngươi tối hôm qua nói ta người trưởng thôn này làm quá phế. Để ta đem người trưởng thôn này vị trí nhường cho ngươi. Bộ Phàm nhiều hứng thú nói. Chu Minh Châu ha to mồm. Giờ phút này, nàng thật hận không thể chính mình cho chính mình hai cái bạc hai. Ngươi nói ngươi không biết uống rượu, làm gì còn uống nhiều như vậy. Thôn trưởng, rất xin lỗi. Tối hôm qua là ta uống nhiều, ngươi ngàn vạn đừng coi là thật, như ngươi như vậy tốt thôn trưởng, mười dặm tám thôn gánh lấy đèn lồng cũng khó tìm. Chu Minh Châu lập tức không lưng, cung kính túi người chào nói. Tốt tốt, ta vốn là cũng không coi là thật. Bộ Phàm khoát khoát tay, nhìn một chút đều đem cái này mập cô nương dọa cho gầy. Thôn trưởng, ruộng lúa còn có việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi dạy học. Chu Minh Châu cáo từ một tiếng, xoay người, vội vàng liền muốn rời khỏi cái này lúng túng địa phương. Minh Châu, nếu như ngươi muốn làm thôn trưởng, nhớ đến nói với ta một tiếng hắc. Nghe thấy đằng sau truyền đến âm thanh, Chu Minh Châu một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Sau đó đánh chết nàng cũng không uống rượu giả. Nửa tháng sau, Chu Minh Châu ruộng lúa nuôi cá theo lấy thời gian trôi qua, tiếng nghị luận từng bước giảm thiểu. Nhưng các thôn dân đi ngang qua Chu gia ruộng lúa thời gian, vẫn là sẽ nhìn một chút Chu gia ruộng lúa. Khoan hay nói, thật sự có từng đầu cá tại ruộng lúa bên trong du động. Tuy là bây giờ cá còn có chút nhỏ, nhưng nuôi đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, nói không chắc còn thật bị Chu Minh Châu nuôi ra cái gì ruộng lúa cá tới. Chúng tộc trưởng nhìn thấy có thành quả, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động, nhộn nhịp căn dặn chính mình tộc nhân phải thật tốt trông giữ ruộng lúa, miễn đến để người làm hỏng. Mà Chu Minh Châu đang bận rộn ruộng lúa nuôi cá sự tình, cùng tại bộ phàm mở thuốc giảm cân phía dưới, thể trọng càng ngày càng hạ xuống. Chu A bà có thể khẳng định đau lòng vô cùng, trong lòng không thiếu oán trách bộ phàm không làm nhân sự, để nàng đáng yêu bảo bối khuê nữ gầy thành thân trúc. Bộ phàm nhưng không biết hắn bị Chu A bà cho oán trách lên. Giờ phút này, hắn ngay tại tư thục bên trong, một bên chắp lấy tay, nhàn nhã nhìn xem các hải tử luyện chữ, một bên không có việc gì soát soát hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương ở trong hư không bí cảnh gặp tu sĩ chính đạo truy sát. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương ở trong hư không bí cảnh gặp tà đạo tu sĩ tập kích. Cái này, nhìn xem một đầu. Hảo hữu của ngươi Đại Ni bế quan đột phá, trở thành trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt ở trong hư không bí cảnh thu hoạch một kiện cực phẩm linh bảo. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt ở trong hư không bí cảnh gặp đồng môn tập kích. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bản thân bị trọng thương. Không nghĩ tới Chu Sơn Nguyệt cũng tiến vào hư không bí cảnh. Chỉ là thu hoạch một kiện cực phẩm linh bảo, cùng gặp phải đồng môn tập kích có liên lạc hay không? A, vì một kiện cực phẩm linh bảo, cần thiết hay không? Bộ Phàm lắc đầu, thở dài, tiếp tục quét hết bạn tin tức. Lại qua mấy ngày, nhiệm vụ muốn giảm cân Chu Minh Châu hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thương Hải kiếm pháp thăng cấp, Tinh thần đoán thể thuật thăng cấp, Thái ất kim thân quyết thăng cấp, Hàng Long Phật tấn thăng cấp. Chúc mừng ngươi Thương Hải kiếm pháp đạt tới mát cấp, lĩnh ngộ biển cả kiếm ý. Cái này biển cả kiếm ý là cái gì? Bộ Phàm mới nghĩ như vậy, trước mắt bỗng nhiên hiện lên nét chữ. Kiếm ý, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ được đạt cực hạn, thi triển uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Bộ Phàm minh bạch. Nói cách khác kiếm ý có đối với kiếm pháp bổ trợ tác dụng. Đừng nói trước cái khác, tiến vào mô phỏng quyết đấu, tìm Xích Diễm yêu thánh thử một chút uy lực trước. Một lát sau, Bộ Phàm theo trong mô phỏng quyết đấu đi ra. Khoan hay nói, lĩnh ngộ biển cả kiếm ý phía sau, thi triển Thương Hải kiếm pháp uy lực quả thực tăng lên gấp đôi không thôi. Xem ra sau này thời điểm đối địch, trước bày ra địch lấy yếu, tiếp đó Thương Hải kiếm pháp một kiếm chém đối phương. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 83, Bất Phàm thư viện. Buổi chiều, mới tan học, lão thôn trưởng Vương Trường Quý tới tư thục tới tìm hắn. Lão thôn trưởng, có chuyện gì để ngươi tự mình đến a? Bộ Phàm đem Vương Trường Quý đón vào tư thục bên trong. Ta xem ngươi là gần đây bận việc hơi quá, đem khoa cử sự tình quên. Vương Trường Quý lắc đầu cười nói, ai u, kém chút đem việc này quên, hiện tại cách khoa cử còn có mấy ngày a. Bộ Phàm vậy mới nghĩ đến Thiết Đản bọn hắn còn muốn khoa cử sự tình. Vương Trường Quý cũng không tức giận. Trong lòng hắn cũng minh bạch làm Ca Lạp thôn thôn trưởng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nhất là như Bộ Phàm loại này vui với trợ giúp các hương thân thôn trưởng. Còn có 5 ngày, bất quá ta dự định sớm 2 ngày mang Thiết Đản bọn hắn bên trên trong trấn, để bọn hắn tâm lý tất cả chuẩn bị. Vương Trường Quý nói, được, ta ngày mai liền cùng Thiết Đản bọn hắn nói. Bộ Phàm gật gật đầu. Ngày kế tiếp, Thiết Đản 5 cái hài tử biết còn có mấy ngày liền muốn khoa cử, trong lòng vừa khẩn trương lại hưng phấn. Căng thẳng là bởi vì đây là bọn hắn nhân sinh lần đầu tiên tham gia khoa cử kiểm tra, hưng phấn hay là bởi vì đây là bọn hắn lần đầu tiên tham gia khoa cử kiểm tra. Sau khi trở về, Thiết Đản 5 cái hài tử đem khoa cử sự tình nói cho chính mình phụ mẫu nghe, bọn hắn phụ mẫu nghe xong, xúc động đến muốn đi theo, lại bị lao thôn trưởng Vương Trường Quý cản lại. Dùng Vương Trường Quý mà nói, nho nhỏ thi đồng sinh cũng không yên lòng, về sau đi kinh thành thi tiến sĩ thì còn đến đâu, vậy mới bỏ đi muốn đi xem kiểm tra phụ mẫu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Đại Ngụy Hướng mỗi năm một lần khoa cử kiểm tra liền muốn bắt đầu. Bộ Phàm cùng tư thục chúng hài tử, cùng trong thôn không ít các hương thân cho Vương Trường Quý cùng Thiết Đản 5 người tiễn đưa. Các ngươi cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn, liền cùng bình thường tại tư thục kiểm tra đồng dạng là được. Bộ Phàm sờ lên Thiết Đản 5 cái hài tử đầu, cười nói: "Tiên sinh, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói." Thiết Đản 5 người thần tình chân thành nói. Phía sau, Vương Trường Quý cùng Thiết Đản 5 cái hài tử ngồi lên xe bỏ chậm chậm đi xa. Thôn trưởng, ngươi nói Thiết Đản bọn hắn có thể hay không qua? Ngươi nói chuyện là Chu Minh Châu, bây giờ Chu Minh Châu cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân cao khều, thân thể đầy đủ, mặt trái xoan, mày liễu, cũng khó trách người khác thường nói, mỗi cái bản tử đều là tiềm lực. Bây giờ, trong thôn không ít đàn ông độc thân trong lòng âm thầm hối hận a. Nếu là biết Chu Minh Châu giảm cân phía sau, trưởng thành đến như vậy duyên dáng, bọn hắn lúc trước liền nên tại Lưu gia từ hôn phía sau, tranh thủ thời gian hướng Chu gia cầu hôn. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng vô ích. Giáo ta đi ra đệ tử còn có bất quá đạo lý. Bộ Phàm chắp lấy tay, tự tin cười một tiếng. Trên đường đi, Thiết Đản năm người trong lòng nói không khẩn trương là giả. Nhưng vừa đến trong trấn, nhìn xem đường phố phồn hoa, dòng người nhốn nháo rộn ràng, mắt bọn hắn trừng ngây mồm. Không trách bọn hắn không kinh hãi, cuối cùng đối với bọn hắn những cái này cùng sơn vùng đất hoang hải tử mà nói, bọn hắn còn là lần đầu tiên tới trên trấn bên trong. Vương trưởng quý cũng trẻ tuổi qua, đối với Thiết Đản biểu hiện của bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Tìm một nhà tiện nghi khách sạn ở lại. Phía sau 2 ngày thời gian, Vương trưởng quý cùng Thiết Đản 5 người nói rất nhiều trường thi sự tình. Đến khoa khảo cùng ngày trước đây, Vương trưởng quý đưa mắt nhìn Thiết Đản 5 người tiến vào trường thi. Trên trấn trường thi là tạm thời xây dựng, ở vào nha môn cách đó không xa phiên chợ, tại khoa khảo thời gian, chỗ này phiên chợ ở vào đóng lại trạng thái. Chờ kiểm tra kết thúc, đã buổi chiều, rất nhiều thí sinh ngay ngắn trật tự theo trường thi đi ra. Những thí sinh này mỗi người mặt ủ mày chau, vừa đi vừa suy tư điều gì, có quen biết thí sinh đi tại một khối nghị luận. Không nghĩ tới trận đầu liền như vậy khó khăn. Đúng vậy à, cũng không biết lần này bài thi đến cùng là ai ra, thế mà lại ra như vậy khó khăn để, khiến ta trả lời thế nào à? À, hy vọng ngày mai, ngày mốt kiểm tra không muốn cùng hôm nay như vậy khó liền thành. Vương trưởng quý nghe lấy xung quanh thí sinh tiếng nghị luận, không khỏi làm Thiết Đản 5 cái hài tử lo lắng. Không nghĩ tới Thiết Đản 5 cái hài tử lần đầu tiên hạ tràng liền đụng phải vấn đề khó khăn. Trong lòng Vương trưởng quý thở dài. Nhìn tới chờ một chút vẫn là đừng hỏi thăm Thiết Đản những hài tử này thi thế nào. Vương gia gia. Lúc này, Thiết Đản âm thanh truyền đến. Vương trưởng quý dương mắt, liền gặp Thiết Đản 5 cái hài tử hướng hắn vẫy chào, đi tới. Các ngươi khẳng định đói bụng a, gia gia mang các ngươi đi ăn xong ăn. Vương trưởng quý hòa ái cười một tiếng. Tốt. Thiết Đản 5 cái hài tử cũng cảm thấy bụng có chút đói. Cuối cùng, buổi sáng chỉ là mang theo một chút lương thực phụ vào trường thi ăn. Phía sau, Vương trưởng quý dẫn Thiết Đản đi tới khoảng cách trường thi rất gần quầy ăn vặt. Vương trưởng quý không dự định hỏi thăm các hài tử thi thế nào, nhưng Thiết Đản bọn hắn lại hiếu kỳ hỏi thăm. Nhị cậu, các ngươi thi thế nào? Thiết Đản cười nói. Những cái kia đề thật dễ dàng, ta nửa ngày đáp xong. Nhị cậu trên mặt đặc biệt thoải mái. Ta cũng đồng dạng, ta còn sợ trả lời sai, tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần. Một bên đại trụ gật đầu phụ hòa nói. Chúng ta cũng đồng dạng. Mặt khác hai cái tiểu nam hải cũng phụ hòa nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta cảm thấy dễ dàng đây, không nghĩ tới các ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Thiết Đản gãi gãi đầu cười nói. Vương trưởng quý ngây ngẩn cả người. Dễ dàng. Còn không chờ Vương trưởng quý nói chuyện, một bên ngồi thanh niên thí sinh hừ lạnh một tiếng, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. Giờ phút này, quầy ăn vặt đều ngồi không ít thí sinh. Bọn hắn tự nhiên nghe thấy Thiết Đản, nhưng gặp Thiết Đản bọn hắn bất quá là trai trai hài tử, đại đa số người bọn hắn đều xem thường. Nhưng vẫn là có một chút trong lòng thí sinh khinh thường nói, chỉ sợ đạo thứ nhất để cũng không biết thế nào hiểu, còn nói đơn giản. Vương trưởng quý nhíu mày. Tuy là hắn cảm thấy Thiết Đản bọn hắn không nên tại nhiều như vậy thí sinh trước mặt nói đề mục đơn giản, nhưng cái này thí sinh tính cách có thiếu. Ta nhớ đến đề thứ nhất là kinh văn, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, cốc duy tu, đề này rất đơn giản à. Thiết Đản nhìn về phía thanh niên kia thí sinh, đem giải đề phương pháp từng cái nói ra. Xung quanh thí sinh nao nao, lập tức như có điều suy nghĩ đứng lên. Đúng à, ta thế nào không nghĩ tới đề này còn có thể như vậy hiểu. Đồng nhiên, có cái thí sinh vỗ tay một cái, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng dấp. Nhưng còn có thí sinh cảm thấy Thiết Đản chỉ là trùng hợp gặp phải sẽ đề mục, lập tức lại hỏi đề thi khác tới. Thiết Đản vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhõm giải đáp, cái này không khỏi không cho chúng thí sinh thay đổi cách nhìn. Vừa mới có nhiều mạo phạm, mời mấy vị thứ lỗi. Phía trước khiêu khích Thiết Đản bọn hắn Hoàng Khẩu Tiểu Nhi thanh niên thí sinh ôm quyền nói xin lỗi nói. Vô sự. Thiết Đản ôm quyền hoàn lễ. Thanh niên thí sinh lập tức cảm thấy chính mình khí độ còn không bằng một cái hơn 10 tuổi hải tử. Giờ phút này, xung quanh thí sinh nhìn về phía Thiết Đản 5 cái hài tử ánh mắt cũng thay đổi đến khác biệt. Nếu như nói phía trước, bọn hắn cảm thấy Thiết Đản giữa bọn hắn đối thoại là trẻ người non dạng, nhưng đi qua vừa mới Thiết Đản thoải mái giải đáp đề thi, bọn hắn quan điểm lập tức đổi cái nhìn. Không biết mấy vị là cái nào thư viện học sinh? Có cái thí sinh ôn quyền nói. Tại chúng thí sinh nhìn tới có thể dạy dỗ như vậy có học thức học sinh, thư viện chắc chắn sẽ không yên lặng không tiếng động. Chúng ta là Bất Phàm thư viện. Chương 84, Tư Thục thanh danh đại trấn. Bất Phàm thư viện. Xung quanh chúng thí sinh mặt lộ vẻ chần chờ. Tuy là bọn hắn trong ấn tượng không có một cái nào thư viện gọi Bất Phàm thư viện, nhưng bọn hắn sẽ không nói ra, mà là sẽ nói một chút kính đã lâu các loại tân bốc lời nói. Trở lại khách sạn. Thiết Đản, chúng ta không phải tư thục sao? Làm gì muốn nói thư viện a? Nhị cầu khốn hoặc nói. Ngươi ngốc a, là Bất Phàm tư thục em hai, vẫn là Bất Phàm thư viện em hai? Thiết Đản hỏi ngược lại. Tựa như là Bất Phàm thư viện em hai một chút. Nhị cầu gãi gãi đầu. Vương trưởng quý nghe thấy Thiết Đản cùng nhị cầu, khóc cười không được, bất quá theo những thí sinh kia phản ứng có thể nhìn ra, thiết đản bọn hắn trận đầu kiểm tra cũng không có vấn đề. Ca Lạp Thôn. Dưới cây đảo. Bộ Phàm tựa ở trên ghế trúc, trên tay nâng lên một quyển sách. Mà Chu Minh Châu ngay tại trong phòng bếp chỉ điểm Hỏa Kỳ Lân làm đồ ăn. Hai ngày này cũng không biết Hỏa Kỳ Lân chuyện gì xảy ra, đột nhiên nói muốn cùng Chu Minh Châu học làm đồ ăn. Nhưng nghĩ đến có thể để Hỏa Kỳ Lân không còn trầm mê bức kia công kỳ lân đồ, cũng là chuyện tốt, Bộ Phàm không có ý định ngăn cản. Làm đồ ăn muốn dụng tâm, dù cho phổ phổ thông thông đồ ăn, chỉ cần dùng tâm làm, cũng có thể làm ra để người khen không dứt miệng mỹ vị. Trong phòng bếp, chuyến đến Chu Minh Châu chỉ điểm Hỏa Kỳ Lân nói chuyện. Bộ Phàm lắc đầu. Đống nhiên thoáng nhìn Tiểu Bạch Lư ngay tại chỗ cây đào bón phân. Tiểu Bạch, thật ngươi có phải hay không có vấn đề, vậy mới bao lâu, lại bón phân. Bộ Phàm lập tức một đầu hắc tuyến, hắn đều muốn hoài nghi cây đào không kết quả có phải hay không Tiểu Bạch Lư bón phân quá thừa đưa đến. Đói. Tiểu Bạch Lư tê minh một tiếng. Tiểu Bạch nói nó phương diện kia không có vấn đề. Hỏa Kỳ Lân từ phòng bếp lộ ra đầu nhỏ, thanh âm non nớt nói. Bộ Phàm. Chúc mừng ngươi tư thục thanh danh đại trấn, ban thưởng, 50 vạn điểm kinh nghiệm X2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Tiểu tu la độn pháp thăng cấp. Tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp. Khu khu. Cổ họng Bộ Phàm sặc một cái. Tư thục thanh danh đại trấn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ? Bộ Phàm não hải bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm. Chẳng lẽ việc này cùng thiết đản bọn hắn có quan hệ? Hoặc là nói, thiết đản bọn hắn tại trên trấn làm chuyện gì, để tư thục thanh danh truyền ra? Cái này mấy cái tiểu tử còn thật không để hắn thất vọng a. Cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. 50 vạn kinh nghiệm a. Vẫn là gấp đôi. Nhưng này làm sao muốn làm sao cảm giác có chút không thích hợp a. Lúc nào hệ thống hào phóng như vậy? Bất quá, bất kể như thế nào, nam liền có kinh nghiệm thu, vẫn là một kiện vui thích sự tình. 3 ngày sau, thi đồng sinh cuối cùng kết thúc. Nhưng bởi vì muốn chờ hết bảng, Vương Trường Quý cũng không có vội vội vàng vàng mang thiết đản 5 cái hài tử trở về, mà là lựa chọn tại khách sạn ở lại. Giờ phút này, hắn thần tình lộ ra cực kỳ thoải mái, thậm chí có chút xúc động. Phải biết theo 3 ngày này, thiết đản 5 cái hài tử biểu hiện, lần này thi đồng sinh thế nhưng 10 phần chắc 9. Lần này bài thi như thế nào? Vương Trường Quý hòa ái cười một tiếng. Vẫn là rất đơn giản. Thiết đản cúi đầu ăn lấy mặt. Đúng vậy à, ta trước đây còn tưởng rằng cuộc thi này có nhiều khó khăn đây, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Nhị cầu nâng lên chén, uống từng ngụm lớn lấy canh nói. Mặt khác 3 cái tiểu hài gật gật đầu, còn không bằng tư thục bên trong kiểm tra đây. Các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo tự mãn, thi đồng sinh bất quá chỉ là khoa cử nhập môn xét duyệt, sau này thi tú tài, thi cử nhân mới là khó khăn nhất. Vương Trường Quý khuyên. Vương gia gia, này chúng ta biết, tiên sinh thường cùng chúng ta nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, để chúng ta vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn, dạng này mới có thể đi đến càng xa. Thiết đản lau miệng bên trên mỡ đông nói. Không sai, tiên sinh còn nói, không thể coi thường trên đời bất luận kẻ nào, nơi nơi càng đơn giản người, càng sâu dấu không lộ. Nhị cầu chân thành nói. Vương Trường Quý nhận đồng gật gật đầu. Hắn hiện tại đã biết do vì cái gì Bộ Phàm có thể dạy dỗ đắc ý như vậy đệ tử. Nha môn. Một chỗ gian nhà. Đang có không ít quan viên tại chấm bài thi. Trong đó một tên chấm bài thi quan viên nhịn không được sợ hãi than nói, hạ bút như thần, trong câu chữ, lộ ra một cỗ thoải mái, người này chắc chắn là một vị nào đó thư pháp đại gia đệ tử. Xung quanh không ít chấm bài thi quan viên nhộn nhịp hiếu kỳ vây tới. Có vị chấm bài thi quan viên gật đầu tán thán nói, quả thật không tệ, bút no mực hàm, nhưng kiểu chữ này, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết là chuyển thừa vị nào thư pháp đại gia. Chúng chấm bài thi quan viên cũng chỉ là nghị luận một thoáng, liền lại bắt đầu chấm bài thi. Nhưng phía sau, bọn hắn theo rất nhiều bài thi bên trong lật xem đến đồng dạng nét chữ, mặc dù có chút khác biệt, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được là sư thừa nhất mạch. Mà nguyên cớ sẽ dẫn tới bọn hắn chú ý, càng nhiều hơn chính là bởi vì nét chữ này tương tự 5 người tại lần này thi đồng sinh bên trong thứ bậc cũng không thấp. Lý Thủ Nhân, Vương Nguyên Minh, hảo danh tự, có thể dạy dỗ cái này 5 vị học sinh tiên sinh, học thức chỉ sợ không thấp. Có vị xem quan viên nhịn không được thở dài. Các ngươi có hay không có phát hiện 5 người này nét chữ lộ ra một cỗ nho nhã hạo nhiên chi khí? Chẳng lẽ mấy người kia? Mặt khác một tên chấm bài thi quan viên cho mày nói. Nho nhã hạo nhiên chi khí. Chúng chấm bài thi quan viên nhộn nhịp bật cười lắc đầu. Tuy là đồng đội câu nói kế tiếp không nói đi xuống, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán ra là lời gì. Lục đại nhân, muốn trở thành nho tu nào có đơn giản như vậy a? Huống chi vẫn là xuất hiện tại cái này nho nhỏ thi đồng sinh bên trong. Có tiếng chấm bài thi quan viên tự rêu cười nói. Nho tu. Là thiên hạ phần tử trí thức dốc cả một đời, mục tiêu theo đuổi. Nhưng nho tu nơi nào là tốt như vậy tu thành, không đơn thuần là yêu cầu đầy bụng kinh luân, học giàu 5 xe học thức, còn cần thiên phú, lĩnh ngộ. Cho dù là bọn hắn đọc hơn 20 năm sách, liền nho tu bậc cửa cũng sờ không được, có thể nghĩ mà biết muốn trở thành nho tu có nhiều khó khăn. Các vị đại nhân, ta cũng rõ ràng muốn trở thành nho tu cũng không phải là chuyện dễ, nhưng ta vừa mới nhìn 5 người này nét chữ cùng năm đó ta xem qua một tên nho tu viết nét chữ có chút tương tự. Cái này tương tự cũng không phải là nét chữ bút họa tương tự, mà là khí tức. Cái kia Lục đại nhân chân thành nói.
Hả, Lục đại nhân còn nhận thức Nho Tu? Không ít chấm bài thi quan viên giật mình.
Các vị đại nhân nói đùa, ta sao có thể cùng Nho Tu nhận thức, ta cũng chỉ là tại hảo hữu trong nhà trùng hợp gặp qua một bức Nho Tu viết thư pháp mà thôi.
Cái kia Lục đại nhân tự rêu cười một tiếng.
Nếu thật như Lục đại nhân nói, chúng ta ngược lại phải thật tốt nhìn một chút mấy người kia chữ.
Trong lúc nhất thời, trong phòng không ít chấm bài thi quan viên đánh giá đến trên bàn bài thi.
Lục đại nhân, ta nhớ ngươi có lẽ không rõ ràng mấy người kia là ai a.
Lúc này, một tên gầy gò nho nhã nam tử trung niên cười nói.
Nô đại nhân, ngươi biết.
Vị kia Lục đại nhân tò mò.
Cái khác chấm bài thi quan viên cũng tò mò nhìn về phía cái kia gầy gò nho nhã nam tử.
Năm người này, nếu như ta không đoán sai, năm người này hẳn là tới từ một cái tên là Bất Phàm Thư Viện học sinh.
Cái kia gầy gò nho nhã nam tử nói.
Bất Phàm Thư Viện.
Chúng chấm bài thi quan viên cao mày, bọn hắn đều là phần tử trí thức, cái này đại ngụy chỉ cần có chút danh khí thư viện, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này cái gọi là Bất Phàm Thư Viện.
Không sai, mà năm người này niên kỷ, các ngươi biết mới bao nhiêu tuổi sao?
Cái kia gầy gò nho nhã nam tử hỏi ngược lại.
Bao nhiêu?
Có người hỏi.
Bất quá mới 14-15 tuổi.
Gầy gò nho nhã nam tử lắc đầu nói.
14-15 tuổi tham gia thi đồng sinh cũng không hiếm thấy.
Cuối cùng, tại trận chúng chấm bài thi quan viên rất nhiều là tại tuổi đời này đoạn bắt đầu hạ tràng khoa cử, thậm chí có chút sẽ sớm hơn một chút.
Xem ra là ta quá lo lắng.
Vị kia Lục đại nhân cười khổ lắc đầu.
Nguyên bản hắn cho là năm người này có thể hay không lĩnh ngộ một chút điểm hạo nhiên chi khí, nhưng nghe nói năm người này niên kỷ bất quá mới 14-15 tuổi, hắn lập tức phủ định ý tưởng này.
Cũng không phải nói 14-15 tuổi không thể trở thành nho tu, mà là ít càng thêm ít.
Bọn hắn đại ngụy nhiều năm như vậy cũng mới ra một cái 12 tuổi liền lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí thiên tài, đây chính là kinh động quốc tử giám mấy vị đại nho tranh đoạt.
Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 85, muốn đem xà bông thơm bán cho tu tiên giới.
Hai ngày sau, tiết bảng thời gian đến.
Vương trưởng quý trước đây liền dẫn thiết đản năm cái hải tử tới xem bảng.
Giờ phút này, xung quanh tràn đầy thí sinh, lúc thì có thể nghe thấy thí sinh tiếng kinh hô, bên trong, ta trúng rồi.
Vương gia gia, ngươi tại nơi này chờ một chút. Chúng ta chính mình đi vào bên trong xem.
Vương trưởng quý lớn tuổi, nhiều người như vậy chen tới chen lui, chỉ sợ còn không chen vào, người liền tan thành từng mảnh.
Các ngươi phải cẩn thận một chút.
Vương trưởng quý dặn dò.
Thiết đản 5 người gật gật đầu, hướng bên trong chen vào.
Chỉ chốc lát sau,
thiết đản 5 người từ bên trong ép ra ngoài, mặt nhỏ tràn đầy vẻ kích động.
Thế nào?
Trong lòng Vương trưởng quý không khỏi đến khẩn trương lên.
Chúng không?
Thiết đản 5 người liếc nhau, cùng nhau gật đầu.
Quá tốt rồi.
Vương trưởng quý xúc động a. Thôn bọn họ rất lâu không ra đồng sinh, không nghĩ tới lần này liền ra 5 cái.
Vốn là Vương trưởng quý còn muốn hỏi thăm thiết đảng tên của bọn hắn lần, nhưng thiết đảng thần thần bí bí nói, nhiều người ở đây, chúng ta trở về nói.
Vương trưởng quý xem hình dạng của bọn hắn, trong lòng không hiểu, nhưng có thể chúng đồng sinh, hắn đã rất thỏa mãn, dù cho xếp hàng cuối cùng mấy tên, cũng không có gì.
Nhưng khi trở lại khách sạn, biết được thiết đảng 5 người thứ bậc, Vương trưởng quý kém chút chấn kinh cảm.
Thật!
Thanh âm Vương trưởng quý đều có chút run rẩy.
Chúng ta còn có thể gạt ngươi sao?
Thiết đản 5 người cùng nhau gật đầu.
Quá tốt rồi.
Vương trưởng quý thế nào cũng không nghĩ tới thiết đản bọn hắn chẳng những chúng đồng sinh, lại còn là 10 hàng đầu, không đúng, là trước 5.
Nói cách khác lần này thi đồng sinh thứ nhất đến hạng 5 đều bị bọn hắn Ca Lạp thôn ôm đồn.
Này làm sao có thể không cho Vương trưởng quý xúc động.
Hơn nữa hắn biết một chút, có thể tại thi đồng sinh đạt được trước 10 thứ bậc, tại năm sau thi tú tài, không nói 10 tầng 10 có thể chúng tú tài, nhưng cũng có 8-9 tầng.
Còn không chờ Vương trưởng quý cao hứng bao lâu, càng làm cho hắn hưng phấn là nhà môn quan sai dĩ nhiên khách tới sạn thông chi thiết đản bọn hắn, để bọn hắn tham gia tối nay đến hội.
Bộ phàm nhưng không biết Vương trưởng quý cùng thiết đản bọn hắn tại trong trấn phát sinh sự tình.
Giờ phút này, hắn giống như quá khứ tại tư thục dạy học.
Tiên sinh, thiết đản bọn hắn đi rất nhiều ngày, thế nào bây giờ còn chưa có trở về a?
Bây giờ, tư thục bên trong hải tử quan tâm nhất vẫn là thiết đản bọn hắn khoa cử sự tình.
Ta muốn cũng nhanh.
Bộ phàm xem chừng trên trấn thi đồng sinh không sai biệt lắm đã thi xong, Vương trưởng quý cùng thiết đản bọn hắn có lẽ tại chờ kiểm tra kết quả.
Cũng không biết thiết đản bọn hắn thi tên thứ mấy.
Tiểu Hắc Hiếu Kỳ nói.
Còn tên thứ mấy?
Thiết đản bọn hắn tại tư thục bài danh luôn luôn không trước không sau, có thể thi mấy chục tên thế là tốt rồi.
Liền sợ đến thời gian, không thi đậu, nếu như là, xem ta như thế nào thu thập bọn hắn.
Nói lấy, Tiểu Thảo mặt nhỏ thoáng cái nghiêm túc.
Đừng nhìn Tiểu Thảo giữ dằn dáng dấp, nhưng người ta bây giờ là tư thục bên trong lớp trưởng, mặc kệ cờ vây, vẫn là tư thục kiểm tra đều là thứ nhất, luôn luôn lấy tư thục làm nhiệm vụ của mình.
Bộ phàm lắc đầu, cũng không nói gì.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong nháy mắt, liền đến tan học thời điểm.
Các hải tử nhộn nhịp cùng bộ phàm cáo biệt, bộ phàm nhất nhất gật đầu.
Phía sau, cưới tiểu bạch lư chậm rãi đi về nhà.
mà Hỏa Kỳ Lân nói là muốn cùng mấy cái tiểu tỷ muội đi ruộng lúa xem cá, nguyên cớ cũng không đồng thời trở về. Mới về đến nhà, liền gặp được Chu Minh Châu. Bộ phàm cũng không ngoài ý muốn. Mỗi đến lúc này, Chu Minh Châu cũng sẽ tìm đến hắn học chữ. Thôn trưởng, ta có đồ tốt cho người xem. Chu Minh Châu hai tay chắp sau lưng, thần thần bí bí nói.
Ồ, cái gì?
Bộ phàm rất là tò mò nói. Ngươi đừng chớp mắt, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chu Minh Châu lập tức duỗi tay ra, bàn tay xuất hiện có một khối trắng xóa vật thể.
Ken ken ken, ngươi đoán đây là cái gì?
Bộ phàm lắc đầu. Nha đầu này thế nào lão không đổi được nói hiện đại lời nói khuyết điểm. Nhưng khi nhìn thấy trên tay của Chu Minh Châu đồ vật thời gian, mắt của hắn tinh quang lóe lên, bất quá đạo này tinh quang, thoáng qua tức thì.
Đây là cái gì?
Chân bóng. Bộ phàm tiếp nhận trên tay của Chu Minh Châu đồ vật, mặt lộ nghi ngờ nói.
Cái này gọi xà bông thơm.
Chu Minh Châu đắc ý nói.
Xà bông thơm.
Bộ phàm nói. Không sai, liền cùng xà phòng đồng dạng, có thể dùng tới giặt quần áo, gội đầu, nhưng cái này xà bông thơm càng hương, thôn trưởng, ngươi ngửi một cái xem.
Chu Minh Châu mở to chờ đợi ánh mắt nói.
Ân, chính xác rất thơm.
Bộ phàm ngửi ngửi trên tay xà bông thơm, gật gật đầu, cái này xà bông thơm chẳng lẽ lại là ngươi ở trong sách nhìn thấy.
Cái này nói dối nói một lần là được.
Chu Minh Châu lẩm bẩm một câu.
Ân,
ngươi nói cái gì?
Bộ phàm khẽ ừ một tiếng, khoe miệng không dễ dàng phát giác hiện lên một vòng ý cười.
Không có à, thôn trưởng, cái này xà bông thơm là ta chính mình nghiên cứu ra được, tục ngữ nói, học để mà dùng.
Ta khoảng thời gian này tại ngươi nơi này học được không ít kiến thức, nghĩ đến không chuyện làm, liền tùy tiện chơi đùa. Không nghĩ tới còn thật bị ta chơi đùa ra cái này xà bông thơm đi ra.
Chu Minh Châu cười hì hì nói, ngươi yên tâm đi, cái này xà bông thơm nhà chúng ta đều tại dùng, dùng rất tốt, còn không nguy hại.
Vậy ta phải cảm ơn ngươi, đem đồ tốt như vậy cho ta dùng.
Bộ phàm cười nói,
khách khí cái gì?
Chu Minh Châu khoát khoát tay, bất quá, thôn trưởng, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một thoáng.
Hả, còn có chuyện gì?
Bộ phàm khỏe miệng hơi hơi nhếch lên.
Thôn trưởng, ngươi muốn à, cái này xà bông thơm có thể giặt quần áo. Còn có thể tắm rửa, trên trấn khẳng định có người ưa thích.
Ta dự định muốn tại trong thôn làm cái xưởng, đặc biệt sản xuất cái này xà bông thơm ra bán.
Chu Minh Châu đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
Dạng này a?
Bộ phàm làm ra một bộ trầm tư dáng dấp.
Thôn trưởng, làm cái xưởng, khẳng định không thể thiếu muốn mời người, đến thời gian ta liền mời trong thôn một chút không người ta tới làm việc, ta cho bọn hắn tiền công, bảo đảm không thể so trên trấn ít người.
Chu Minh Châu tại một bên cổ động, sợ bộ phàm không đồng ý.
Ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, vậy được à? Bất quá việc này ta muốn cùng trong thôn mấy cái tộc trưởng thương lượng.
Bộ phàm nói.
Vậy thì tốt quá, thôn trưởng, ngươi yên tâm đi, cái này xưởng ta nhất định sẽ làm to làm mạnh, ta muốn đem cái này xà bông thơm sinh ý làm đến tu tiên giới bên trên, để những tu tiên giả kia đến mua ta xà bông thơm.
Chu Minh Châu hai tay chống nạnh, hào hùng vạn trượng nói.
Bộ phàm giật mình.
Đem xà bông thơm bán cho tu tiên giới.
Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 86, thư phục gia.
Nhiệm vụ, làm xưởng xà bông thơm.
Nhiệm vụ giới thiệu, một cái không có tiếng tăm gì tiểu thôn trưởng không làm, để cái này nghèo khó rơi ở phía sau thôn trang nhỏ càng nghèo khó thất vọng đứng lên. Các hương thân thời gian qua đến cũng càng không giàu có, thậm chí có chút nhân gia liền ấm no cũng là vấn đề. Vì giải quyết vấn đề này, Chu Minh Châu quyết định dẫn theo các hương thân đi lên thoát khỏi nghèo khó con đường.
Nhiệm vụ ban thưởng, 30 vạn điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Nhiệm vụ này giới thiệu ngấm ngầm hại người ai đây?
Lại nói,
Ca Lạp thôn nơi nào có nói đến như vậy không chịu nổi.
Minh Châu, ngươi có chí hướng là chuyện tốt, nhưng đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng bước một ăn.
Bộ phàm vội ho một tiếng, ngữ khí hạ thấp mấy phần nói.
Nói đùa, trước không nói đem xà bông thơm bán cho tu tiên giới được hay không đến thông, nhưng cùng tu tiên giả giao tiếp khẳng định không được.
Thôn trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, hiện tại cái này xà bông thơm, những cái kia nữ tu sĩ khẳng định không lọt mắt, chờ ta nghiên cứu ra mùi càng hương hương xà bông thơm, ta còn cũng không tin các nàng sẽ không mua.
Chu Minh Châu lòng tin 10 phần nói.
Bộ phàm. Có vẻ như ngươi lý giải sai ý tứ của ta.
Bất quá, ngẫm lại thôi được rồi.
Người tu tiên nơi nào sẽ để ý cái gì xà bông thơm à, có thể dùng tới xà bông thơm đồng dạng cũng liền là người thường.
Danh tự ta đều nghĩ kỹ, ta xà bông thơm gọi thư phục giai, thôn trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?
Chu Minh Châu trong mắt lóe ra dị sắc.
Thư phục giai.
Tuy nói chỉ có kém một chữ, nhưng thật sẽ không bị cáo.
Danh tự còn thật phù hợp.
Bộ phàm vội ho một tiếng.
Buổi tối, Hỏa Kỳ Lân dùng xà bông thơm tắm rửa. Rửa đến toàn thân đều là bọt biển liền chạy đi ra.
Ca, ngươi xem cái này bong bóng thật tốt chơi a.
Hỏa Kỳ Lân cái kia thân thể nhỏ bé bị bọt màu trắng bao trùm, còn dùng tay làm ra cái vòng tròn thủ thế, thổi ra từng cái tiểu phao phao đi ra.
Tranh thủ thời gian cho ta trở về tắm rửa, không mặc quần áo bỏ chạy đi ra, là cái gì lời nói?
Bộ phang mặt đen lên.
Ngươi cho rằng đây là đưa phúc lợi a?
Tốt a, Tiểu Bạch, ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau tắm bong bóng.
Hỏa Kỳ Lân hướng về một bên Tiểu Bạch Lư vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch Lư khinh thường liếc đầu qua. Nhưng Hỏa Kỳ Lân nơi nào dung Tiểu Bạch Lư cự tuyệt, kéo lấy Tiểu Bạch Lư đuôi liền hướng phòng tắm đi đến. Theo sau. Đói. Từng đợt giết lửa tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái này một rửa, một khối to bằng đầu nắm tay xà bông thơm cứ thế rút lại thành lớn chừng ngón cái. Ngày hôm sau, Bộ Phàm đem trong thôn chúng tộc trưởng triệu tập tại tư thuộc bên trong thương lượng sự tình. Chúng tộc trưởng nghe nói Chu Minh Châu muốn tại trong thôn làm cái gì xưởng xà bông thơm, không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên Chu Minh Châu tới. Thôn trưởng, cái này cái gọi là xà bông thơm là vật gì? Chu tộc trưởng trầm ngâm nói. Cái này không chỉ là Chu tộc trưởng nghi hoặc, cũng là có mặt chúng tộc trưởng nghi hoặc. Chuyện này liền từ Minh Châu tới nói a, cuối cùng việc này là nàng nói ra. Bộ Phàm nhìn về phía Chu Minh Châu. Chu Minh Châu biết đây là nàng cơ hội biểu hiện tới, lập tức lấy ra một chậu nước cùng một khối xà bông thơm, cùng một khối thoạt nhìn rất bẩn bại. Các vị tộc trưởng, đây chính là xà bông thơm, tác dụng cùng xà phòng không sai biệt lắm, nhưng so xà phòng dùng tốt, các ngươi xem. Chu Minh Châu cầm lấy một khối xà bông thơm, tại trên tay lau mấy lần liền đến một đống bọt biển tới, còn lộ ra một cô rất tốt nghe mùi. Hơn nữa, giặt quần áo cũng rất hữu dụng. Chu Minh Châu cầm lấy khối kia rất bẩn vải, dùng xà bông thơm tắm. Chỉ chốc lát sau, khối kia rất bẩn vải thoáng cái biến đến so trước đó sạch sẽ không ít. Xung quanh chúng tộc trưởng ánh mắt sáng lên, nhộn nhịp chính tay thử một thoáng xà bông thơm. Cảm thấy cái này xà bông thơm chính xác dùng rất tốt, hơn nữa mùi còn rất thơm. Nhưng vẫn là có một chút tộc trưởng có khác biệt ý kiến. Theo bọn hắn nghĩ hậu sơn lớn không ít xà phòng, đồng dạng là dùng tới giặt quần áo, tắm rửa dùng, làm gì còn muốn lãng phí tiền mua cái này xà bông thơm tới dùng. Bất quá, không phải bọn hắn xài bạc làm xưởng, bọn hắn cũng sẽ không cực lực phản đối. Cuối cùng, vừa mới Chu Minh Châu thế nhưng nói, xưởng thiết lập tới, sẽ thuê các tộc một chút không có nhân ra tới làm việc. Cái này theo bọn hắn nghĩ đây chính là đại hảo sự a. Phía sau, Chu Minh Châu muốn tại trong thôn làm xưởng sự tình, thoáng cái tại Ca Lạp thôn vỡ tổ. Nghe nói không, Chu lão căn nhà Chu Minh Châu muốn làm xưởng. Thật hay giả? Nhà bọn hắn xuyên xuyên hương mua bán không phải làm đến rất tốt sao? Thế nào đột nhiên muốn làm xưởng? Ta nào biết được a. Vậy bọn hắn nhà muốn làm cái gì xưởng? Dường như gọi cái gì dễ chịu cái gì xưởng, ta cũng không hiểu. Dễ chịu xưởng? Ta thế nào nghe tới là lạ. Mặc kệ có lạ hay không, ta thế nhưng nghe nói nhà bọn hắn muốn thuê không ít người đi xưởng làm việc, tiền công so trong trấn còn nhiều hơn. Thật? Cái này còn có thể có giả, ta còn nghe nói, trong thôn Tống Viên Ngoại dự định cùng Chu Minh Châu hùn vốn làm cái này xưởng đây. Trong lúc nhất thời, các hương thân nghị luận ầm ĩ. Nhưng so sánh Chu gia muốn làm xưởng sự tình, bọn hắn quan tâm hơn chính là xưởng nhận người làm việc sự tình. Tuy là bây giờ xưởng vẫn là không thấy sự tình, nhưng có thể để trong thôn đại địa chủ Tống Viên Ngoại đều muốn hợp tác làm xưởng, đây nhất định không có vấn đề. Vì có thể tại xưởng làm việc. Không ít thôn dân đến Chu lão căn nhà lôi kéo tình cảm, làm người Chu gia đuổi cũng không phải, ở lại cũng không xong. Cuối cùng vẫn là Chu Minh Châu lên tiếng, vậy mới khuyên lui không ít thôn dân. Mà Chu Minh Châu lời nói cũng đơn giản, bọn hắn xưởng chỉ tuyển trong thôn khốn cùng nhân gia làm việc. Nghe nói ngươi cùng Tống Viên Ngoại hợp tác làm xưởng xà bông thơm. Dưới cây đào, Bộ Phàm nâng lên sách, tựa ở trên ghế trúc, nhìn về phía một bên hai người. Giờ phút này, Chu Minh Châu ngay tại túi đầu viết cái gì, mà Hỏa Kỳ Lân mở to mắt to nhìn xem. Đúng vậy à? Ta một cái tiểu nông nữ muốn nhân mạch không có nhân mạch, mà Tống Viên Ngoại lại khác biệt, muốn bạc có bạc, muốn nhân mạch có nhân mạch, hợp tác với hắn, ta kiếm bộn không lỗ. Chu Minh Châu cũng không quay đầu lại, dùng bút lông phần đuôi chống đỡ hàm dưới, tựa như ngay tại suy tư điều gì. Ngươi liền không sợ ngươi phối phương bị Tống Viên Ngoại đã biết. Bộ Phàm cười yếu ớt nói. Nếu như ta sợ liền sẽ không cùng hắn hợp tác. Chu Minh Châu chẳng hề để ý, cái này xà bông thơm phối phương chỉ cần có lòng, vẫn có thể phòng chế ra, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mà ta chuyện cần làm là tại người khác không phòng chế ra phía trước, đem ta thư phục ra xà bông thơm thanh danh cho đánh ra đi, thanh danh càng vang dội càng tốt. Đợi có danh khí phía sau, ta liền có thể làm một chút người khác mô phỏng không ra được tinh phẩm xà bông thơm, loại hương này tạo người bình thường mua không nổi, vẫn là bản số lượng có hạn. Ngươi là không biết rõ coi nhiều thứ, ngươi càng là hạ lượng, càng có người muốn mua. Nói lấy, Chu Minh Châu trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Ngươi thật là có ý nghĩ. Bộ Phàm cười nói. Cái kia tất nhiên, ai bảo ta là? Chu Minh Châu ngừng nói. Lập tức đổi giọng nói, ai bảo ta là thôn trưởng đệ tử đắc ý đây, tục nữ nói, danh sư xuất cao đồ, không có danh sư, làm sao có ta cái này cao đồ. Đừng làm bộ dạng này. Bộ Phàm lắc đầu, cũng không vạch trần Chu Minh Châu. Minh Châu tỷ, ngươi tranh này, tranh phải là cái gì a? Hỏa Kỳ Lân chỉ vào trên bàn giấy nói. Cái này a, là xưởng xây dựng bản vẽ, ngươi xem nơi này là phòng ăn, nơi này là... Chu Minh Châu rất hứng thú, cùng Hỏa Kỳ Lân miêu tả nàng tương lai xưởng chẳng cảnh. Chương 87, Nam Thắng. Hai ngày sau, tại thư phục ra xưởng xây dựng cùng ngày, Vương Trường Quý cùng Thiết Đản năm cái hài tử cuối cùng là trở về. Lần này tới, thế nhưng kinh động trong thôn không ít người. Nhất là Thiết Đản năm cái hài tử phụ mẫu. Bọn hắn mấy ngày nay hận không thể đi trên trấn nhìn một chút các hài tử, nhưng nghĩ đến không thể quấy nhiêu các hài tử kiểm tra, riêng là đem cái này xúc động ác. Nhưng khi biết Tiết Đản bọn hắn đều chúng đồng sinh phía sau, tất cả thôn dân đều kinh hãi. Phải biết đồng sinh cũng không phải dễ chúng như vậy, không phải bọn hắn Ca Lạp thôn cũng sẽ không loại trừ lao thôn trưởng, cùng mỗi đại tộc trưởng là đồng sinh bên ngoài, liền không có những người khác. Lao thôn trưởng, Tiết Đản bọn hắn thật chúng. Tống Lại Tử trong mắt có chút khó có thể tin. Không chỉ là Tống Lại Tử, những thôn dân khác biểu tình cũng cùng Tống Lại Tử không sai biệt lắm. Ta còn có thể lừa các ngươi không được, Thiết Đản bọn hắn chẳng những chúng đồng sinh, thứ bậc còn không thấp đây. Nhìn đầy mắt chấn kinh kích động các hương thần, trong lòng Vương Trường Quý không khỏi dâng lên một cỗ tự hào, nói không chắc sang năm thi tú tài, thôn bọn họ còn có thể lại ra năm cái tú tài đây. Cái kia Thiết Đản bọn hắn xếp hàng bao nhiêu tên a? Tống Lại Tử vô ý thức hỏi. Thiết Đản thứ nhất, Nhị Cầu thứ hai, Đại Trụ thứ ba, Phú Quý thứ tư, Tam Tử thứ năm. Vương Trường Quý lời nói xong, tại trận thôn dân đều là khuyết đại cảm, trừng to mắt. Nghe lời của lão thôn trưởng, thế nào cảm giác lần này trong trấn thi đồng sinh bị thôn bọn họ cho chiếm đoạt? Lão thôn trưởng, ngươi nói là trong trấn 5 người đứng đầu bị thôn chúng ta chiếm. Tống Lại Tử nuốt một cái cổ họng, nhìn về phía bộ phàm ánh mắt cũng thay đổi đến khác biệt. Hắn từ trước đến giờ biết vị này tiểu thôn trưởng không phải người bình thường, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới tiểu thôn trưởng có thể dạy dỗ 5 cái đồng sinh. Hơn nữa, hắn còn biết Thiết Đản thành tích của bọn hắn tại tư thục cũng không cao. Nói cách khác, nếu để cho trong bất phàm tư thục những hài tử khác đi thì, cái kia đến có bao nhiêu cái đồng sinh a? Tống Lại Tử ngẫm lại liền không rét mà run. Phía trước, hắn nghĩ đến để hắn hai đứa bé vào bất phàm tư thục đi học, nhưng đậu phụ Tây Thi lại nói, trong thôn tiểu tư thục, khá hơn nữa còn có thể so trên trấn tư thục thư viện tốt. Lúc ấy, hắn cũng cảm thấy cũng là, nhưng giờ phút này hắn không cho là như vậy. Những thôn dân khác cũng nghĩ đến điểm này. Phải biết Thiết Đản bọn họ là ai dạy dỗ? Là tiểu thôn trưởng. Nếu như không có tiểu thôn trưởng, Thiết Đản bọn hắn cũng sẽ không thi đậu đồng sinh. Quá tốt rồi. Thiết Đản bọn hắn phụ mẫu xúc động đến nước mắt đều muốn rơi ra tới. Không nghĩ tới bọn hắn những cái này trong đất kiếm ăn ăn nhân ra cũng có thể ra một cái phần tử trí thức. Thôn trưởng, phải cảm tạ ngươi, Thiết Đản, nhanh cho tiên sinh dập đầu. Lý Nhị một nhà kéo lấy Thiết Đản đi tới trước mặt bộ phàm, liền muốn cho bộ phàm dập đầu hành lễ. Còn không chờ bộ phàm có phản ứng, mặt khác tứ gia nhân cũng để cho nhị cậu bọn hắn dập đầu thi lễ. Các ngươi đây là làm cái gì? Nhanh lên một chút. Bộ phàm bị cái này mấy người nhà hành động cho làm đến không biết làm sao, vội vàng đỡ lấy mấy cái hài tử. Thôn trưởng, đây là có lẽ, nếu như không có người, Thiết Đản bọn hắn đừng nói là chúng đồng sinh, chỉ sợ liền chữ lớn cũng không biết một cái. Người trong thôn tương đối giản dị thành thật, cũng càng biết cảm ơn. Trong đám người, Chu Minh Châu cũng là trố mắt ngoan mồm. Tuy là nàng biết thôn trưởng năng lực cùng những người khác không giống nhau, nhưng không nghĩ tới ngưu bức như vậy. Thoáng cái liền dạy dỗ 5 cái đồng sinh tới. Hơn nữa, cái này 5 cái đồng sinh vẫn là trên chân trước 5 tồn tại, thực lực này, sang năm thi tú tài chỉ sợ không phải vấn đề. Cái này thật tốt nam 2A. Cũng chỉ có nam 2 mới có thực lực như vậy. Bởi vì Thiết Đản bọn hắn thi đậu đồng sinh, là Ca Lạp thôn mấy năm gần đây lớn nhất việc vui, lão thôn trưởng Vương trưởng quý cùng chúng tộc trưởng quyết định từ các tộc ra chút ít bạc bảy rượu ăn mừng một thoáng. Bộ phàm cũng không ngăn lại, bọn hắn cao hứng là được. Theo lý thuyết, hắn có lẽ ngăn cản mới đúng. Cuối cùng, Thiết Đản bọn hắn bất quá là chúng cái nho nhỏ đồng sinh, về sau còn có tú tài, cử nhân các loại. Nhưng đối với thật lâu không đi ra đồng sinh Ca Lạp thôn mà nói, đồng sinh liền là thiên đại hỷ sự. Nguyên cớ, hắn cũng không tốt ngăn cản. Trong thôn bày rượu, mặc kệ là việc vui, vẫn là tang sự, láng giềng đều sẽ tới giúp nắm tay. Càng chưa nói như loại này đến hội, mỗi nhà mỗi hộ nữ quyến hỗ trợ nấu ăn, các hán tử có người phụ trách chuyển đến bàn ghế, có người phụ trách đi mua rượu mua thịt, nhất thời náo nhiệt cảnh tượng. Thiết Đản, các ngươi thật nhìn thấy quan lão gia. Quan lão gia dáng dấp ra sao a? Nghe lấy Thiết Đản bọn hắn kể ra, chung quanh hải tử con mắt trợn thật lớn, Hỏa Kỳ Lân gặm lấy đùi gà, đối với cái gì quan lão gia không chút nào để vào mắt. Dung mạo ra sao a? Thiết Đản vào đầu, hai con mắt, một cái lỗ mũi, còn có một cái miệng. Chúng hải tử, coi như bọn hắn vừa mới không có hỏi. Ha ha, cùng các ngươi đùa giỡn, các ngươi là không biết rõ cái kia quan lão gia nhìn lên đặc biệt có khí thế, hắn còn hỏi chúng ta là đến từ cái nào thư viện đây này. Thiết Đản trong mắt lấp lóe mấy phần vẻ đắc ý. Vậy các ngươi nói như thế nào? Tiểu Thảo một bộ lớp trưởng dáng dấp hỏi. Chúng ta nói chúng ta là bất phàm thư viện. Thiết Đản ưỡn ngực lồng ngực, ngẩng lên đầu. Không tệ, không rơi tiên sinh cùng chúng ta thư viện thanh danh. Tiểu Thảo gật gật đầu. Cái kia tất nhiên, cũng không nhìn một chút chúng ta là đệ tử của ai. Thiết Đản đặc biệt tự hào nói. Xung quanh thôn dân nghe thấy Thiết Đản tiếng nói chuyện, cũng là khiếp sợ không thôi. Trên trấn quan láo ra. Đây không phải là so thôn trưởng còn muốn lớn quan. Mà một bên bộ phàm cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra phía trước tư thuộc thanh danh đại trấn là như vậy tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tư thuộc danh tự chỉ là tại trong trấn có một chút danh khí, liền có nhiệm vụ ban thưởng. Thanh danh kia truyền đến huyện thành, phủ thành, hoặc là toàn bộ đại ngụy đây. xem ra sau này có thể thử một chút cái khác tư thế. Thì như, Nam Thắng. Lại qua mấy ngày, trong thôn xưởng chính thức tuyển công. Chu Minh Châu tại trong thôn chọn một chút gia cảnh tương đối khó khăn nhân gia tới làm việc. Những cái này nhân gia nghe nói một ngày tiền công là 30 văn, xúc động đến liền muốn hướng Chu Minh Châu quỳ xuống tới. Nhà bọn họ không đất, nam nhân chỉ có thể tới trong trấn làm lao động, kết thúc mỗi ngày, làm đến eo đều không thẳng lên được cũng không có 30 văn nhiều như vậy. Mà phụ nhân lên núi đào chút ít rau dại, hoặc là trồng ít đồ ăn đến trên trấn bán. Bây giờ, có thể có như vậy tốt chuyện này, bọn hắn sao có thể không xúc động cao hứng. Coi như khổ một chút, bọn hắn cũng nguyện ý. Cùng ngày, Chu Minh Châu thông chi những người này nhà ngày mai tới làm việc. Buổi tối, những người này nhà xách theo chính mình bên trong bánh ngọt tới cảm tạ Chu lão căn một nhà. Vào giờ khắc này, Chu Minh Châu cảm thấy làm đến tất cả những thứ này là đáng giá. Một bên khác, nhiệm vụ, làm xưởng xà bông thơm hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 30 vạn điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Tiểu tu la độn pháp thăng cấp. Liên tiếp thăng cấp tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. Bộ phàm nâng lên sách, cảm thán. Chuyện gì cũng không cần làm. Kinh nghiệm ngoan ngoãn sẽ đưa lên cửa. Một chữ. Thoải mái. Tác giả có lời nói. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 88, ngươi thật có phúc khí. Ngày hôm sau. Buổi sáng. Bộ phàm giống như ngày thường tới tư thục soát kinh nghiệm. Không đúng, là dạy học. Tống lại tử dẫn hai cái tuổi chừng 07-8 tuổi hài tử tới, bên cạnh còn đi theo một tên dáng người thước tha phụ nhân. Phụ nhân này xem dáng dấp ước chừng ngoài 30, mặt mũi vũ mị tiểu diễm. Có lẽ liền là Tống lại tử thường nói đậu phụ Tây Thi Thiện Tú Liên. Cũng khó trách Tống lại tử ba cái kia hảo huynh đệ cũng không có việc gì liền sẽ cảm thán vận mệnh bất công. Thôn trưởng, đây là nhà ta hai đứa bé, ngươi nhìn thế nào? Tống lại tử cười rạng rỡ, đem hai cái có chút câu nệ hài tử kéo đến bộ phàm trước mặt, cùng bộ phàm giới thiệu hai đứa bé tới. Cái này lượng hài tử cùng Thiện Tú Liên nhà chồng họ Vương, nam hài gọi Vương Quyền Phú, nữ hài tử gọi Vương Nguyệt Nhi, dáng dấp đều theo Thiện Tú Liên, khuôn mặt rất thanh tú. Kể từ khi biết tiểu thôn trưởng có thể dạy dỗ 5 cái đồng sinh, hơn nữa còn là trước 5 thứ bậc, Tống lại tử liền đem việc này nói cho Thiện Tú Liên nghe. Mà Thiện Tú Liên nghe nói bất phàm tư thục, thoáng cái liền liên tưởng đến gần nhất tại trong chân phần tử trí thức bên trong truyền miệng bất phàm thư viện. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là danh tự tương tự, nhưng nghe nói thiết đạn bọn hắn lần này thi đồng sinh thứ bậc, liền cảm thấy đến cái này bất phàm tư thục 89 phần 10 liền là bất phàm thư viện. Nhiệm vụ, kế phụ trách nhiệm. Nhiệm vụ giới thiệu, độc thân nhiều năm, Tống lại tử thật vất vả có một đôi nữ. Tuy là không phải thân sinh, nhưng thân là một cái có trách nhiệm tâm lại thích vợ nam nhân, hắn cảm thấy tất yếu vì nhi nữ tương lai suy nghĩ. Mà bái nhập bất phàm tư thục, tại Tống lại tử nhìn tới liền là tiền đồ vô lượng. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài a. Trong lòng bộ phàm cảm khái. Ai có thể nghĩ tới một cái đã từng du côn vô lại lại còn là cái đau lòng vợ người. Gặp qua tiên sinh. Thiện Tú Liên hơi hơi hạ thấp thân phận thi lễ. Tiên sinh tốt. Hai đứa bé kia cũng hướng bộ phàm thi lễ chào hỏi. Chuyện của các ngươi, ta nghe Tống Thúc nhắc qua, muốn tại ta tư thục đi học không có vấn đề, chỉ là các ngươi ở tại trong trấn, qua lại có chút không tiện. Bộ phàm chắp tay, gật gật đầu, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là rất cho Tống lại tử mặt mũi. Thôn trưởng, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, Quyền Phú cùng Nguyệt Nhi sẽ ở tại ta nơi này, Tú Liên sẽ cách đoạn thời gian tới xem một chút hai người bọn họ. Tống lại tử sắc mặt tràn đầy không che giấu được nụ cười, vợ còn không lấy về nhà, nhưng có thể cùng con cháu giữ gìn mối quan hệ. Cũng thật không tệ. Vậy được. Bộ phàm nhìn ra được Tống lại tử là thật tâm làm cái này lượng hài tử dự định. Hơn nữa, xem lượng hài tử đối Tống lại tử phản ứng, có vẻ như cũng không ghét. Nhưng bộ phàm làm sao biết? Bởi vì Thiện Tú Liên dáng dấp sinh đến yêu diễm động lòng người, thường xuyên sẽ có một chút du côn lưu manh tới đùa giỡn Thiện Tú Liên. Mỗi lần nhìn thấy yên lặng rơi lệ Thiện Tú Liên hai cái nhi nữ trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng từ khi Tống lại tử xuất hiện, những cái kia đều là bắt nạt mẫu thân người xấu không còn dám tới. Để lượng hài tử trong lòng bất chi bất giác nhận định Tống lại tử có thể bảo vệ tốt bọn hắn mâu thân. Quyền Phú, Nguyệt Nhi, mau tới đây cảm tạ tiên sinh. Thiện Tú Liên rất có ánh mắt kéo lấy hai đứa bé cảm tạ bộ phàm. Phía sau, Tống lại tử đưa Thiện Tú Liên cùng hai đứa bé trở về trong trấn. Trạng vạng tối, Tống lại tử cố ý tới cảm tạ hắn. Thôn trưởng, rất đa tạ ngươi, ngươi là không biết rõ ta đưa Tú Liên mẹ con ba người trở về, nàng có nhiều cảm tạ ta sao? Tống lại tử rõ ràng lúc ban ngày. Bộ phàm tại Thiện Tú Liên mẹ con ba người trước mặt cho đủ hắn mặt mũi, hắn tự nhiên đối bộ phàm mà ơn. Cuối cùng, hắn nhưng là biết từ lúc thiết đản trong năm người đồng sinh, trong thôn có rất nhiều người nhà gả ra ngoài khuê nữ, hoặc là nhà ai nhà mẹ đẻ đều muốn đem nhi nữ đưa tới bất phàm tư thục đi học. Nhưng bởi vì bất phàm tư thục chứa không được nhiều người như vậy, liền cự tuyệt rất nhiều người. Đây không tính là cái gì, đúng rồi, chuyện của các ngươi thế nào? Có nói lúc nào thành thân sao? Bộ phàm nâng lên sách, dựa vào trên ghế chúc nói. Nhanh! Tống lại tử gãi gãi đầu. Lại có chút ít nhăn nhó. Thế nào? Bộ Phàm nhìn ra Tống Lại Tử thần tình có chút mất tự nhiên. Kỳ thực bây giờ không phải là Tú Liên bên kia vấn đề, là ta.
Tống Lại Tử thở dài.
Vấn đề của ngươi.
Bộ Phàm quan sát tỉ mỉ đến Tống Lại Tử, ta coi sắc mặt ngươi đỏ hồng, lực lượng tuy là không tính hùng hậu, nhưng cũng không giống phương diện kia không được người.
Thôn trưởng, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta phương diện kia tốt đây.
Tống Lại Tử tức giận đến đỏ lên mặt, giải thích.
Tốt tốt, chỉ đùa một chút, nói đi, ngươi có vấn đề gì?
Bộ Phàm cười nói.
Còn có thể có cái gì, đương nhiên là bạc vấn đề.
Tống Lại Tử thở dài thở ngắn, trước đây mơ hồ, có chút tiền liền hoa, hiện tại ta muốn cái gì không có gì, liền có căn phòng hư tử. Ta sợ cho không được Tú Liên hạnh phúc.
Tuy là Tú Liên nói không quan tâm, nàng cũng tích trữ chút ít bạc, chờ gà tới, có thể tại trong thôn làm đậu phụ bán.
Để ta không cần lo lắng cái gì, nhưng ta thân là hán tử, sao có thể ăn bám.
Nói lấy, Tống Lại Tử ưỡn ngực, khí thế mười phần nói.
Tuy là cơm chùa ăn lên cũng rất thơm.
Phúc!
Bộ Phàm bị Tống Lại Tử câu nói sau cùng làm vui vẻ.
Nói tới nói lui.
Con hàng này căn bản liền là đắc ý.
Ca, Minh Châu tỷ đem thức ăn làm xong.
Lại tại lúc này, Hỏa Kỳ Lân trong phòng lộ ra cái đầu nhỏ, hét một câu.
Đã biết.
Bộ Phàm lên tiếng, nhìn về phía Tống Lại Tử, nếu không lưu lại tới dùng cơm.
Vậy ta liền không khách khí.
Tống Lại Tử cười hì hì nói.
Đúng rồi, thôn trưởng, ngươi cùng Minh Châu có phải hay không?
Ta nhớ đến lần trước ngươi còn vượt trên Minh Châu ngực.
Tống Lại Tử nhíu mày, nhích lại gần thấp giọng nói.
Mù não bổ cái gì?
Bộ Phàm nghiêm mặt nói.
Tống Lại Tử rụt cổ một cái, hiện tại Minh Châu trưởng thành đến cũng không kém a.
Bộ Phàm lắc đầu, không thèm để ý Tống Lại Tử.
Vào trong nhà. Chu Minh Châu đã bày xong đồ ăn, có thịt kho tàu, rau trộn dưa xanh, nấm hương xào thịt, hồ tiêu heo bụng canh gà. Chỉ xem lấy liền để người thèm ăn mở ra.
Nhìn không ra a, Minh Châu, ngươi còn có tay người này.
Tống Lại Tử trợn mắt hốt mồm.
Coi như là nhà hắn đậu phụ Tây thì cũng không như vậy tốt tay nghề a.
Chú ý, là nấu ăn tay nghề.
Cái kia tất nhiên, cái khác ta khả năng sẽ kém chút ít, nhưng làm đồ ăn ta thế nhưng nhất đẳng.
Chu Minh Châu lòng tin tràn đầy nói.
Vẫn là thôn trưởng có phúc khí.
Tống Lại Tử ngữ trọng tâm trường nói.
Bộ Phàm.
Phúc khí này chỉ là phương diện nào?
Lúc ăn cơm, biết được Tống Lại Tử sự tình phía sau, Chu Minh Châu suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi tới ta xưởng làm việc a, vừa vặn ta xưởng gần nhất thiếu người giao hàng.
Vậy thì tốt quá.
Tống Lại Tử thế nhưng biết Chu Minh Châu cho tiền công không thấp, lập tức hướng Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu cảm ơn.
Cảm ơn thôn trưởng, cảm ơn Minh Châu, chờ ta cùng Tú Liên thành hôn sau đó, sinh hài tử, ta khẳng định để hắn nhận các ngươi làm cha nuôi lão nương.
Bộ Phàm.
Chu Minh Châu.
Chương 89, Đạo Hoa Ngư.
Lại qua mấy ngày,
Tống Lại Tử kế phụ nhiệm vụ hoàn thành.
Ngay sau đó là, Chu Minh Châu thư phục giai xà bông thơm chính thức tại trên trấn bán ra.
Mới đầu xà bông thơm sinh ý cũng không có người hỏi đến, nhưng Chu Minh Châu suy nghĩ linh hoạt, để Tống Viên Ngoại đưa một chút xà bông thơm cho trên trấn một chút quen biết người giàu.
Tống Viên Ngoại không phải người ngu, chỉ là thoáng trầm tư, liền minh bạch Chu Minh Châu dụ ý, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng.
Nhưng Chu Minh Châu lại không chút nào lo lắng.
Bởi vì nàng có lòng tin, xà bông thơm bị sẽ những cái kia quan lại quyền quý ưa thích.
Quả nhiên,
những cái kia dùng qua xà bông thơm phu nhân tiểu thư thoáng cái liền thích đắm chìm tại tràn đầy bong bóng bên trong cảm giác.
Tiếp đó, những cái này phu nhân tiểu thư mỗi lần ra ngoài tiếp khách, liền sẽ người hỏi các nàng trên mình thế nào có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm.
Mà những cái này phụ nhân tiểu thư sẽ rất kiêu ngạo khoe khoang thư phu giai xà bông thơm.
Tại trên trấn phu nhân tiểu thư nói khoác khoe khoang phía dưới, xà bông thơm rất nhanh bị trong trấn quan to hiển quý chỗ biết.
Phía sau, không ít phu nhân tiểu thư nhộn nhịp để gã sai vật hạ nhân đi mua sắm xà bông thơm.
Từ từ, xà bông thơm bất chi bất giác tạo thành một cỗ dậy sóng, tại chúng phu nhân tiểu thư vòng phát hỏa đứng lên.
Bộ Phàm đối với những chuyện này không phải hiểu rất rõ.
Nhưng hắn rõ ràng một điểm, tại Chu Minh Châu xưởng chính là khởi công thời điểm.
Chúc mừng ngươi giải quyết một vị nghèo khó thôn dân vấn đề nghề nghiệp, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
Chúc mừng ngươi giải quyết một vị nghèo khó thôn dân vấn đề nghề nghiệp, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
Chúc mừng ngươi giải quyết một vị nghèo khó thôn dân vấn đề nghề nghiệp, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
Liên tiếp ban thưởng tăng lên âm thanh tại trong đầu vang lên.
Ngay sau đó, là liên tiếp kỹ năng thăng cấp tiếng nhắc nhở truyền ra.
Cái này vẫn chưa xong.
Tại thư phu giai xà bông thơm từng bước trở thành có danh khí phía sau.
Chúc mừng thôn của ngươi bên trong xưởng xà bông thơm thanh danh vang dội, ban thưởng 30 vạn điểm kinh nghiệm ít 2.
Bộ Phàm khỏe miệng khẽ nhếch.
Cái này có lẽ liền là mọi người thường nói,
người trong nhà ngồi, kinh nghiệm trên trời tới.
Kinh nghiệm nữ thần.
Xin tiếp tục cố gắng.
Thời gian vội vàng.
Trong nháy mắt, liền là 2 tháng.
2 tháng này tới, thư phục giai xưởng sinh ý có thể nói là càng ngày càng lửa, thuê thôn dân cũng từng bước trở nên nhiều hơn đứng lên.
Mà trong thôn không ít nhân ra lấy tại xưởng làm việc làm vinh.
Cuối cùng, có thể có như vậy tốt đãi ngộ xưởng thật không nhiều.
Bây giờ, thư phục giai xà bông thơm đã ở mỗi đại thành trấn bán chạy, thậm chí ngay cả huyện thành Phú Thái Thái các tiểu thư cũng nhộn nhịp va đến mua xà bông thơm.
Mặc kệ là trong trấn, vẫn là huyện thành phu nhân tiểu thư không một không đang nói luận thư phục giai xả bông thơm. Nếu như chưa bao giờ dùng qua thư phục giai, liền sẽ nên đón người xung quanh kinh miệt. Bất quá, kèm theo xà bông thơm náo nhiệt, các nơi cũng từng bước xuất hiện không ít mô phỏng xà bông thơm. Chỉ là bởi vì những cái này xà bông thơm hiệu quả không bằng thư phục gia xà bông thơm, nguyên cớ không bị nhà giàu phu nhân tiểu thư ưa thích, nhưng vẫn là tại một chút tiểu hộ nhà lưu hành đứng lên. Chu Minh Châu khinh thường đánh cái gì giá cả chiến. Cuối cùng, nàng chí hướng thế nhưng kiếm lời người giàu tiền. Bất quá, vì khuyết trương phẩm bài lực ảnh hưởng, xưởng vẫn là biết sinh sản một chút rẻ tiền xà bông thơm đi bán ra. Dưới cây đào, chúc mừng ngươi, trong thôn xưởng xà bông thơm thanh danh lan xa, ban thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm X2. Thái ớt kim thân quyết thăng cấp. Đại Nhật Như Lai trưởng thăng cấp. Thiên Ma sách thăng cấp. Vô thượng thái vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành hóa thần trung kỳ tu sĩ, ban thưởng tuyệt thế công pháp Long Trảo Cầm Nã Thủ. Vi vi, cái này Long Trảo Cầm Nã Thủ có phải hay không có chút không nghiêm chỉnh a? Bất quá, thông qua khoảng thời gian này, xưởng xà bông thơm kinh nghiệm ban thưởng. Bộ phàm trước mắt biết ba cái đẳng cấp, một cái là thanh danh vang dội, một cái thanh danh đại trấn, tiếp lấy liền là thanh danh lan xa. Hơn nữa, ban thưởng kinh nghiệm một lần so một lần cao. Nếu như xưởng xà bông thơm thanh danh truyền khắp cái này đại ngụy, không biết rõ sẽ có bao nhiêu điểm kinh nghiệm ban thưởng. Tất nhiên, hiện tại muốn những cái này có chút xa. Bây giờ, trở thành hóa thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên muốn tìm xích diễm yêu thánh thật tốt luận bàn một phen. Bộ phàm đầu tiên là học tập Long Trảo Cầm Nã Thủ phía sau, lập tức tiến vào mô phỏng quyết đấu. Một lát sau, bộ phàm mặt lộ mừng rỡ, theo trong mô phỏng quyết đấu rút khỏi. Ngang tay. Hắn lại có thể cùng xích diễm yêu thánh đánh thành ngang tay. Cái này phải muốn ăn mừng một thoáng. Chúng ta trở về. Lại tại lúc này, Hỏa Kỳ Lân cùng Chu Minh Châu cưới Tiểu Bạch Lư trở về. Ca, ngươi xem đây là chúng ta bắt đạo hoa ngư, Minh Châu tỷ nói, tối nay muốn nấu toàn bộ thịt cá. Hỏa Kỳ Lân từ Tiểu Bạch trên lưng lừa nhảy xuống tới, ôm thùng gỗ nhỏ, chạy đến bộ phàm trước mặt. Bộ phàm hướng thùng gỗ nhìn lên, liền gặp thùng gỗ nhỏ tràn đầy cá, cái này mấy con cá cũng không to mập, chỉ có người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ. Cá này có thể ăn. Bộ phàm dương mắt nhìn về phía Chu Minh Châu. Đương nhiên là có thể, thôn trưởng, ngươi đừng nhìn cá này kích thước không lớn, nhưng hương vị nhưng tươi đẹp, nhất là thịt còn có nhàn nhạt hương hoa lúa. Mắt của Chu Minh Châu lóe ra ánh sáng. Vậy được rồi. Bộ phàm đối ăn cũng không có chú ý như thế, gật đầu nói. Rất nhanh. Chu Minh Châu liền làm đầy bàn cá, canh chua cá, nổ cá viên, cá hấp, còn có một khay cá nướng. Khoan hay nói, Chu Minh Châu chủ nghệ cũng thật là không đến nới. Ăn ngon ăn ngon. Hỏa Kỳ Lân kẹp lên một cái cá viên, nhét vào trong cái miệng nhỏ. Mặt nhỏ lập tức lộ ra thỏa mãn dáng rất nhỏ, tựa như một cái đáng yêu con chuột khoét khó thóc. Ta liền nói ăn ngon a. Chu Minh Châu cười nói, đây chính là chính tông đạo hoa ngư, cũng không giống như cái khác đạo hoa ngư, liền là bờ sông vớt ra tới. Tiếp đó đặt ở ruộng lúa bên trong nuôi mấy ngày, hò hét những cái kia không biết hàng ăn hàng vẫn được, nhưng như chân chính ăn hàng, nhưng không lọt nổi mắt xanh. Minh Châu tỷ, vì sao kêu ăn hàng a? Hỏa Kỳ Lân chớp mắt to nói, liền là thích ăn người tự xưng. Chu Minh Châu giải thích nói, liền giống như ngươi. Bộ phàm nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân nói, ta vốn là thích ăn, nhất là Minh Châu tỷ làm đồ ăn, ta thích nhất. Hỏa Kỳ Lân miệng nhỏ ăn đến hai má nâng lên, lấy lòng nói, Minh Châu, chúng ta muốn hay không muốn uống một chén? Bộ phàm cười nói, đánh chết ta cũng không uống rượu. Chu Minh Châu đột nhiên lắc đầu. Nói đùa, lần trước trải qua nói cho nàng, ngàn vạn không thể cùng nam nhân uống rượu, không phải thua thiệt chính là nàng. Hai ngày sau, trong thôn tất cả các hương thân đều vây đến ruộng lúa bên cạnh, bộ phàm cũng dẫn tư thuộc một đám hài tử tới. Nhìn xem các hán tử tại ruộng lúa bên trong bắt cá, những cái này cá có lớn có nhỏ. Không nghĩ tới cái này ruộng lúa còn thật có thể nuôi cá. Các ngươi nhanh nhìn một chút bên kia, con cá kia cũng quá lớn a, hai tay đều bắt không được. Trong lúc nhất thời, xung quanh thôn dân thấy thèm, sớm biết ruộng lúa có thể nuôi cá, bọn hắn cũng cho chính mình ruộng lúa nuôi một chút, bây giờ nói không chừng liền có cá ăn. Mỗi đại tộc trưởng phát ra từ nội tâm cười. Nguy hiểm thật, lúc trước nghe thôn trưởng ý kiến, không phải hôm nay liền muốn xem Chu lão căn một nhà bắt cá. Thôn trưởng, lần này còn may mà ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sao có thể dùng cái này ruộng lúa nuôi cá? Chu tộc trưởng chắp tay nói. Các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Minh Châu A, cái này ruộng lúa nuôi cá là nàng làm. Bộ phàm lắc đầu. Đây là tự nhiên. Chu tộc trưởng cười nói. Giờ phút này, chúng tộc trưởng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sang năm tất cả ruộng lúa đều tới nuôi cá. Phía sau. Bởi vì những cái này ruộng lúa là đất đai ông bà, mỗi đại tộc trưởng để tộc nhân đem bắt tới cá phân cho chính mình trong tộc các hương thân. Cũng hưởng thụ một chút cái này ruộng lúa cá hương vị. Chương 90, nhập bọn. Chúc mừng ngươi, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi ruộng lúa nuôi cá mới thấy hiệu quả, ban thưởng 20 vạn điểm kinh nghiệm X2. Một ngày này, trong thôn rất nhiều người nhà trên bàn cơm nhiều một đạo thịt cá. Bộ phàm nhà cũng không ngoại lệ, Chu Minh Châu lại làm toàn bộ thịt cá. Vừa chua lại cay chua cay lắc cá, chua ngọt ngon miệng giấm đường cá, sắc vô ích như nhũ, tươi đẹp vô cùng cá trích đậu phụ canh trở. Hỏa Kỳ Lân ăn đến gọi là một cái hương. Thôn trưởng, hôm nay có phải hay không cực kỳ đánh mặt, trong thôn các hương thân có phải hay không lộ ra bộ dáng như vậy? Chu Minh Châu lập tức trừng lớn mắt, há to mồm, giả trang ra một bộ ngạc nhiên dáng dấp. Không có ngươi khoa trương như vậy, nhưng cũng gần như a. Bộ Phàm cười khẽ lắc đầu, bất quá, trong thôn chúng tộc trưởng quyết định sang năm đem ruộng lúa lấy ra nuôi cá. Đây là chuyện tốt ta, sau đó ngày mùa thu hoạch thời điểm chẳng những có thể thu hoạch lúa nước, còn có thể bắt cá bán, cũng coi là một bút đặc biệt thu nhập, các hương thân qua mùa đông cũng sẽ khá hơn một chút. Đối với trong thôn các hương thân dự định ruộng lúa nuôi cá, Chu Minh Châu vẫn vui lòng nhìn thấy. Tiêu thụ phương diện, thôn trưởng, ngươi không cần lo lắng, ngươi là không biết rõ ta đem đạo hoa ngư bán cho trong trấn Thiên Hương lâu. Ngày kia Hương lâu Diệp lão bản là cái cao cấp ăn hàng, vừa thưởng thức đạo hoa ngư, liền ăn ra mùi tới. Không riêng đem nhà ta nuôi đạo hoa ngư toàn bộ mua, còn nói rõ năm còn có loại cá này, để ta sớm đi liên hệ bọn hắn. Hắn muốn hết. Chu Minh Châu kẹp lên một mảnh chua cay lát cá để vào trong miệng, ăn đến say sưa nói. Vậy ngày mai không phải không có cá ăn. Hỏa Kỳ Lân nắm lấy trọng điểm, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ha ha, liền biết ngươi nha đầu này thích ăn cá. Chu Minh Châu sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ, ngươi nha đầu này yên tâm đi, nhà ta cái kia ruộng lúa còn lưu lại một chút cá, đủ chúng ta ăn. Nếu như sang năm tất cả các hương thân đều dự định nuôi cá, số lượng này cũng không nhỏ. Bộ Phàm tới thêm một chén nữa canh cá, uống một ngụm, canh cá hương nồng ngon miệng. Cái này có cái gì thật lo lắng, huyện chúng ta lớn như vậy, còn sợ không có nguồn tiêu thụ. Đến thời gian ta đem trong thôn đạo hoa ngư đều thu mua, bán cho huyện thành đi, tranh điểm trên lệch giá. Trên mặt Chu Minh Châu tràn đầy tự tin ánh nắng, bây giờ thư phục giai xưởng có chính mình phương tiện chuyên trở, căn bản là không lo đồ vật bán không ra thôn. Vậy ngươi rất bận. Bộ Phàm khẽ cười nói. Không có cách nào, vì sinh hoạt đi. Chu Minh Châu nghĩ đến cái gì, đúng rồi, thôn trưởng, ngươi có hay không có loại kia có thể để làn da biến vô ích dược phương. Nhiệm vụ, muốn trắng đẹp Chu Minh Châu. Nhiệm vụ giới thiệu, từ xưa đến nay, tâm thích đẹp. Mọi người đều có, Chu Minh Châu cũng không ngoại lệ, nàng thử rất nhiều phương pháp, lại vẫn như cũ không cách nào làm cho khuôn mặt da thịt biến vô ích, vậy mới cầu trợ ở ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Ngươi không phải có xà bông thơm, còn cần phương thuốc của ta. Bộ Phàm cười nói. Ta xà bông thơm nào có thôn trưởng ngươi thuốc công hiệu nhanh a? Chu Minh Châu phàn nàn nói, ngươi nhìn ta, vì ruộng lúa nuôi cá sự tình, mặt đều dám đen, còn trưởng thành đầu. Ngươi vốn là rất đen. Bộ Phàm nói. Cương thiết thẳng nam. Chu Minh Châu lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Bộ Phàm làm ra không nghe được dáng dấp hỏi. Ta không nói gì a. Chu Minh Châu quay đầu qua. Ta nghe thấy được, Minh Châu tỷ nói ca ngươi là cái gì cương thiết thẳng nam. Một bên Hỏa Kỳ Lân giơ lên tay nhỏ, hiếu kỳ bảo bảo nói, đúng rồi, Minh Châu tỷ, vì sao kêu cương thiết thẳng nam a? Chu Minh Châu. Đừng mù hỏi, ăn ngươi cá đi. Chu Minh Châu vô vô đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân tử. Cùng thôn trường lâu, liền tiểu nha đầu này cũng thay đổi tiểu thẳng nữ. Bộ Phàm cười lấy lắc đầu, ngươi nói để làn da biến trắng thuốc cũng không phải không có. Ta liền biết thôn trưởng ngươi có thuốc. Mắt của Chu Minh Châu sáng lên. Bất quá, thôn trưởng, ta cảm thấy ngươi một mực độc thân cũng không phải không có lý do, ngươi quá không có nhãn lực, mỗi lần đều muốn người khác mở miệng mới cho. Ngươi không thể làm như vậy được, ngươi phải biết coi như kiên cường nữa nữ nhân, đáy lòng vẫn là nữ tử yếu đuối, các nàng yêu cầu người quan tâm che chở. Chu Minh Châu vô vô Bộ Phàm đầu vai, ngữ trọng tâm trường nói. Ta cảm thấy ngươi là không cần thuốc. Bộ Phàm yên lặng chốc lát, nói. Đừng à, thôn trưởng, ta vừa mới chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi tuyệt đối không nên coi là thật à. Bộ Phàm kê đơn thuốc là một loại tắm thuốc. Tắm thuốc dược liệu đều là không tiện nghi, nhưng đối với bây giờ trở thành tiểu phú bà Chu Minh Châu mà nói, không đáng kể chút nào. Tốt đẹp chơi so, hết thảy đều là phù vân. Quả nhiên. Qua mấy ngày, Chu Minh Châu ngạc nhiên phát hiện nàng da thịt biến đến trắng non như tuyết, còn rất có tính đàn hồi, trên mặt đậu đậu cũng đã biến mất. Đây quả thực quá thần. Nhiệm vụ. Muốn trắng đẹp Chu Minh Châu hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Tinh thần đoán thể thuật thăng cấp. Đại lực kim cang trưởng thăng cấp. Thiên ma sách thăng cấp. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ Thiên ma độn. Thiên ma độn, theo lấy thực lực tăng lên, tốc độ cũng sẽ theo đó tăng lên, nếu là tiêu hao thọ nguyên, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ. Bộ Phàm tại tư thuộc dạy học, náo hải đột nhiên vang lên một trận tiếng nhắc nhở. Cái này độn pháp nhìn lên không tệ. Tuy là tiêu hao thọ nguyên đến để thăng tốc độ, nhưng không mất là một môn bảo mệnh đột pháp. Cuối cùng đều dùng đến độn pháp thoát thân, sao quan tâm nhiều như vậy a? Bảo mệnh quan trọng. Phía sau, Bộ Phàm để tư thuộc hải tử luyện chữ. Hắn một người ngồi trên ghế, liếc nhìn hảo hữu tin tức. Hảo hữu tin tức đại đa số là thôn dân chuyện lớn chuyện nhỏ. Bất quá, không có việc gì đuổi một ít thời gian vẫn là không có vấn đề. Hàn Cương ở trong hư vô bí cảnh gặp yêu tộc tập kích rít 120. Ta đi. Đây là thế nào trêu chọc tới yêu tộc? Hy vọng vị này Hàn đạo hữu có thể một đường thuận gió. A, đây là Tống Tiểu Xuân gặp tà tu tập kích, bản thân bị trọng thương. Bộ phàm nhíu nhíu mày. Không phải nói hai đạo chính tà ngưng chiến sao, thế nào Tống Tiểu Xuân sẽ còn tao ngộ tà tu tập kích? Tuy là hắn đối Tống Tiểu Xuân không thể nói có hảo cảm, nhưng nói thế nào Tống Tiểu Xuân cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Năm đó cái kia mập mạp tiểu bản tử, bây giờ trưởng thành là một cái dáng người thẳng tắp, anh tuấn tiểu hòa tử, nói không cảm khái là giả. Quả nhiên, tu tiên giới vẫn là quá nguy hiểm. Ai cũng không rõ ràng ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Cuối cùng, không phải ai đều có đại ni cái kiêng lịch thiên vật khí, bị đuổi giết còn có thể rơi vào động phủ, đạt được chân truyền. Tư Thục tan học. Bộ phàm chậm rãi cưới tiểu bạch lư trở về nhà, mà Hỏa Kỳ Lân cùng tiểu thảo mấy cái tiểu cô nương đi chơi. Thôn trưởng, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Chu Minh Châu vừa đến, hai mắt sáng lên nói. Ân, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Trong lòng bộ phàm thở dài, nha đầu này sẽ không phải lại chơi đùa ra thứ gì a. Chu Minh Châu cũng không nói nhảm, thôn trưởng, ngươi cái kia trắng đẹp dược phương quá có tác dụng, nếu không ngươi kỹ thuật nhập cổ phần ta thư phục giai. Ngươi nghiên cứu có thể trắng đẹp xà bông thơm, chúng ta đem xà bông thơm sự nghiệp làm đến tu tiên giới đi, tranh linh thạch. Mắt của Chu Minh Châu lóe ra tiền lẻ, náo hải đã hiện lên một vài bước kiếm tiền bản kế hoạch. Nha đầu này còn không buông tha đem xà bông thơm bán cho tu tiên giả. Minh Châu, xà bông thơm là xà bông thơm, thuốc là thuốc, không thể lăn lộn thành một vò. Bộ phàm lắc đầu. Hắn cũng không muốn cùng tu tiên giả quá mức tiếp xúc. Cuối cùng, nhân quả cái đồ chơi này, nói không cho phép. Vẫn là bình bình đạm đạm tại thôn thăng cấp an toàn một chút. Chương 91, trở về. Thôn trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi ý nghĩ dẫn trước cổ nhân 5.000 năm, không nghĩ tới tư tưởng của ngươi vẫn là cũ kỹ. Ai nói thuốc cũng chỉ có thể trị bệnh cứu người, ngươi suy nghĩ một chút dược thiện có phải hay không thuốc, nhân ra không phải lấy thuốc vào ăn, đem thuốc làm thành rất nhiều loại mỹ thực. Chu Minh Châu vẫn như cũ không buông bỏ, còn dự định thuyết phục hắn. Ta cảm thấy ngươi mơ tưởng xa vời, ngươi có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng trên đời này nào có cái gì đường tắt có thể đi. Ngươi xà bông thơm bây giờ cũng chỉ là tại huyện thành có danh khí, nhưng loại trừ huyện thành ai nào biết ngươi xà bông thơm, chớ nói chi là tiên nhân thế giới. Bộ phàm lắc đầu. Chu Minh Châu suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Bây giờ, nàng thư phục giai xà bông thơm cũng liền là tại bản địa nổi danh, nhưng ra cái này địa giới, ai biết thư phục giai, chớ nói chi là tu tiên giới. Ta hiểu được, đường muốn từng bước một đi. Trước hết để cho thư phục giai xà bông thơm danh khí truyền khắp thiên hạ này, mới có thể tiến vào tu tiên giới. Chu Minh Châu gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói. Bất quá, thôn trưởng, ngươi cái kia trắng đẹp dược phương còn tại trên tay của ta, ta dự định nghiên cứu phương thuốc này, coi như ngươi kỹ thuật nhập cổ phần ta thư phục giai xưởng. Bộ phàm. Đây coi là không tính bức lương. Không đúng, mạnh kéo vào nhóm. Nửa tháng sau. Tống lại tử thành thân, cưới người vẫn là trên chấn đầu phụ Tây Thi. Thoáng cái, trong thôn không ít hán tử chua. Thế nào đẹp mắt như vậy cải trắng sẽ bị Tống lại tử đầu này heo rừng cho hủy đi đây. Bất quá, chua về chua. Tống lại tử thành thân cùng ngày vẫn là tới không ít người cùng Tống lại tử chúc mừng. Tống lại tử lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, bố trí 30 mấy bản, tuy là đau lòng, hơn nữa còn là cùng Chu Minh Châu mượn bạc, nhưng đây chính là nhân sinh của hắn đại sự. Huống chi, hắn cũng muốn dùng chuyện này nói cho trong thôn tất cả các hương thân. Hắn Tống lại tử cuối cùng muốn thành thân. Xem như bổn thôn thôn trưởng, bộ phàm tự nhiên cũng nhận mời. Còn cùng trong thôn chúng tộc trưởng ngồi tại một chỗ. Tiểu Phàm A, liền Tống lại tử đều thành thân, chuyện của ngươi lúc nào cũng nên kết kết. Lao thôn trưởng Vương Trưởng Quý cười nói. Việc này không vội không nội. Bộ Phàm lúng túng cười cười. Này làm sao không nội A, ta cùng ngươi lớn như vậy, nhi tử đều có mấy cái. Lý tộc trưởng trêu ghẹo nói. Bộ Phàm nâng chán. Vì cái gì trưởng bối đều như vậy ưa thích ép van bối kết hôn đây. Thôn trưởng, ngươi nói cho ta một chút, có phải hay không cùng Lao căn nhà khuê nữ tốt hơn, ta xem như Chu thị nhất tộc tộc trưởng. Ta giúp ngươi làm ai? Chu tộc trưởng vỗ ngực một cái nói. Vương trưởng quý mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng a, suýt nữa quên mất. Gần nhất tiểu thôn trưởng không phải cùng Minh Châu đi đến thật gần. Tuy là Chu Minh Châu bị lui hôn, nhưng nhân gia Minh Châu bây giờ nữ lớn 18 biến, chẳng những trưởng thành đến đẹp mắt, còn xử lý xưởng xà bông thơm, đã giải quyết trong thôn không ít nhân gia kế sinh nhai vấn đề. Chu tộc trưởng, ngươi cũng không thể nói lung tung, ta cùng Minh Châu không có cái gì, Minh Châu chỉ là muốn học chữ, vậy mới sẽ tìm giáo ta nàng, hơn nữa luận trong thôn bối phận, Minh Châu thế nhưng ta cô cố lớp. Bộ phàm khoát khoát tay. Cũng không phải thân, có gì phải sợ. Đúng vậy a, ngươi cùng Minh Châu tuổi tác tương xứng, vừa vẫn thích hợp. Chúng tộc trưởng tại một bên làm mối. Đa tạ mấy vị tộc trưởng hảo ý, ta cùng Minh Châu không có tình yêu nam nữ. Bộ phàm vẫn như cũ khoát tay lắc đầu. Chúng tộc trưởng gặp bộ phàm không quên nổi, trong lòng thở dài. Kỳ thực bọn hắn còn thật cảm thấy bộ phàm cùng Chu Minh Châu một chỗ thật thích hợp. Tiểu phàm, có đôi khi, ngươi nên làm chính mình ngẫm lại, không muốn tất cả cho thôn suy nghĩ. Vương trưởng quý là nhìn xem bộ phàm lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ bộ phàm ý nghĩ. Hơn nữa, bộ phàm từ lúc trở thành thôn trưởng phía sau, trong thôn các hương thân thời gian càng ngày càng tốt. Xử lý tư thục, làm xưởng, làm ra ruộng lúa nuôi cá. tuy là liên quan tới xưởng sạp đông thơm cùng ruộng lúa nuôi cá, bên ngoài người xem ra là Chu Minh Châu chơi đùa đi ra. Nhưng Vương Trường Quý lại không như vậy cảm thấy. Cuối cùng, Chu Minh Châu là một cái người như thế nào, hắn thân là đã từng thôn trưởng tự nhiên hiểu, tuyệt đối không có khả năng làm ra sạp đông thơm cùng ruộng lúa nuôi cá. Coi như một người thế nào biến, cũng không có khả năng đột nhiên biến đến khôn khéo có khả năng. Mà có thể làm ra tất cả những thứ này người. Chỉ có trong thôn học thức quên bác tiểu thôn trưởng bộ phàm. Lại thêm, Chu Minh Châu thường xuyên đi bộ phàm nhà, cũng để cho hắn loại này suy đoán càng thêm kiên định. Kỳ thực không riêng gì Vương Trường Quý, liền xung quanh chúng tộc trưởng cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng, có mặt đều là sống không ít năm lão già. Lão thôn trưởng, người ta sẽ ghi ở trong lòng. Đối với Vương Trường Quý, bộ phàm là thật tôn trọng, một lòng vì các hương thân, tuy là có khi cũng sẽ có tư tâm, nhưng mà người ai lại không có tư tâm đây. Trận này đến hội, phi thường náo nhiệt. Trong thôn không ít hán tử đều hướng Tống Lại Tử mời rượu. Đánh lấy ý định gì, Tống Lại Tử làm sao không biết rõ. Đám khốn kiếp này là muốn đem hắn qua chén, tiếp đó để hắn bỏ lỡ cùng vợ chuyện tốt. Cũng may, Tống Lại Tử trước đây không uống ít rượu, tiểu lượng vẫn là không có vấn đề. Thôn trưởng, ta bây giờ thành hôn, ngươi xem ngươi cái kia. Tống Lại Tử đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện cũng có chút không lưu loát, thế nhưng mắt say lờ mở con mắt lóe ra dị sắc. Nhiệm vụ, hạnh phúc. Nhiệm vụ giới thiệu, phu thê chân chính hạnh phúc là cái gì? Bình thường thêm an toàn sinh hoạt. Không phải, là cho nàng muốn ngọt ngào, mà Tống Lại Tử cũng muốn cho Thiện Tú Liên muốn ngọt ngào. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Nếu không phải rõ ràng Tống Lại Tử muốn cái gì. Chỉ xem nhiệm vụ này giới thiệu, chỉ sợ sẽ một đầu chào hỏi. Hệ thống hiện tại là càng ngày càng nghiêm chỉnh a. Ngày hôm sau, bộ phàm liền thu đến nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Trong những tháng ngày tiếp theo, Tống Lại Tử phảng phất tuổi rồi 10 tuổi, sống lưng thẳng tắp, bước đi mù quáng như đến. Cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Quả nhiên, kết hôn có thể thay đổi một người. Bất quá, vẫn không đổi được cái kia thích đắc ý khuyết điểm. Tỷ như, luôn cảm khái, chịu không nổi sức eo, chịu không nổi sức eo. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác rời đi. Chu Minh Châu xưởng xà đông thơm là càng ngày càng náo nhiệt, liền phủ thành thương nhân cũng tới trong thôn tìm Chu Minh Châu nói mua bán. Bất quá, đối với những chuyện này, bộ phàm cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Thôn trưởng, Tống Tiểu Xuân trở về. Ngay tại bộ phàm tại tư thuộc dạy học thời điểm, Tống Lại Tử vội vội vàng vàng liền chạy tới. Tống Tiểu Xuân trở về. Bộ phàm sửng sốt một chút, hắn nhớ đến phía trước xem qua Tống Tiểu Xuân trọng thương hảo hữu tin tức phía sau, liền cũng lại chưa thu đến liên quan tới Tống Tiểu Xuân tin tức. Không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân sẽ trở về trong thôn. Hắn trở về, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Bộ phàm nghi ngờ nhìn về phía Tống Lại Tử, theo lý thuyết Tống Tiểu Xuân trở về, Tống Lại Tử không nói cao hứng à, nhưng thế nào cũng sẽ không một bộ nóng nảy rằng, "Dốc, là Tống viên ngoại để cho ta tới tìm ngươi, thôn trưởng, ta nói cho ngươi, Tiểu Xuân hắn là bị tiên nhân đưa về tới." Tống Lại Tử hạ giọng nói. Chân hắn quẻ. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 92, Nam 1. Tống Tiểu Xuân chân quẻ. Bộ phàm nhíu mày, đối với thế tục, như loại này tình huống là rất khó trị. Nhưng Tống Tiểu Xuân là tu tiên giả, đừng nói là chân quẻ, chỉ sợ là chân gãy cũng có thể tiếp nối. Tất nhiên, đối với hắn mà nói, những cái này cũng không là vấn đề. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, ta tới tìm ngươi thời điểm là gặp Tiểu Xuân ngồi ở trên xe bốn bánh. Tống Lại Tử gãi gãi sau gáy, nói bổ sung. Cái gọi là xe bốn bánh liền là dùng gỗ chế tạo xe lăn, đồng dạng cho đi đứng không lưu loát người sử dụng. Chúng ta tới xem a. Bộ phàm gật gật đầu, bàn giao tư thuộc bên trong hải tử tự học phía sau, đi theo Tống Lại Tử hướng Tống viên ngoại nhà đi. Tống viên ngoại nơi ở tuy nói cùng trên trấn những cái kia quan to hiển quý phủ đệ không có cách nào so sánh, nhưng có thể nói là trong thôn nhất khí phái. Đi tới Tống viên ngoại nhà ngoài cửa lớn, vừa vặn gặp Chu Minh Châu. Người thế nào cũng tới. Bộ phàm hiếu kỳ dò hỏi. Ta cùng Tống viên ngoại là quan hệ hợp tác, nhà hắn xảy ra chuyện, ta thế nào cũng muốn tới nhìn một chút ta. Chu Minh Châu ngượng ngùng cười một tiếng. Bộ phàm lắc đầu, cũng không để ý tới Chu Minh Châu tiểu tâm tư, liền bị Tống viên ngoại người hầu đón vào chính đường. Giờ phút này, chính đường ngồi lấy hai người, một nam một nữ, nam mặt ủ mày chau, nữ lại tại một bên dùng khăn tay lau nước mắt nước nở. Thôn trưởng, người tới. Gặp hắn đi vào, Tống viên ngoại cùng hắn thê tử Tống Tiền Thị đứng dậy đón lấy. Chu Minh Châu cùng Tống viên ngoại phu thê lượng chào hỏi. Ta nghe nói Tiểu Xuân trở về, thế nào chưa thấy người khác? Bộ phàm gật gật đầu, hỏi thăm Tống Tiểu Xuân tình huống. Tống viên ngoại muốn nói lại thôi. Nhưng một bên Tống Tiền Thị vội vàng nói, thôn trưởng, y thuật của ngươi là nhất đến, ngươi nhưng muốn cứu lấy nhà ta Tiểu Xuân à? Nhiệm vụ, Tống Tiền Thị thỉnh cầu. Nhiệm vụ giới thiệu, tục ngữ nói, đau tại nhi thân, đau tại mẫu tâm, từ nhỏ đến lớn, Tống Tiểu Xuân đều là Tống Tiền Thị tâm đầu nhục. Bây giờ nhìn thấy nhi tử biến thành phế nhân. Cái này so dùng dao đâm tại trong lòng nàng còn đau, mời ngươi giúp đỡ cái này đáng thương mẫu thân a. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Thím, có lời nói thật tốt nói, Tiểu Xuân sự tình, ta sẽ không mặc kệ, chỉ là sự tình đến cùng là thế nào.
Bộ phàm khuyên nhủ.
Chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng.
Tống viên ngoại thở dài, sáng nay, thiên huyền môn tiên nhân đem Tiểu Xuân đưa về tới, cái kia tiên nhân nói Tiểu Xuân ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, tao ngộ tà tu, chẳng những bị cái kia tà tu đánh linh căn, còn bị cái kia tà tu đánh gãy gân chân.
Một bên Chu Minh Châu nghe thấy Tống viên ngoại kể ra, toàn thân run lên.
Không riêng rút đi người linh căn, còn đánh gãy đối phương gân chân.
Cái này tu tiên giới cũng quá kinh khủng a.
Bộ phàm cũng không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân tình huống bết bát như vậy.
Phía trước, hắn nhìn thấy Tống Tiểu Xuân bị tà tu tập kích, bản thân bị trọng thương, nhưng đến cùng nghiêm trọng đến mức nào lại không biết.
Cuối cùng, đối với tu sĩ mà nói, linh căn là không thể thiếu, không có linh căn, vậy đại biểu sau đó Tống Tiểu Xuân tu luyện vô vọng.
Tống thúc, Tiểu Xuân nói thế nào cũng là vì thiên huyền môn mới bị trọng thương, chẳng lẽ bọn hắn không có cứu chữa Tiểu Xuân sao?
Chu Minh Châu minh bạch Tống viên ngoại mời bộ phàm dụ ý.
Cuối cùng, bộ phàm y thuật thế nhưng tương đối cao minh, nhưng bộ phàm y thuật lại thế nào lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là cái phàm nhân thầy lang mà thôi.
Cái kia tiên nhân nói qua, Tống Tiểu Xuân thương bệnh đã khỏi hẳn, chỉ là sau này không cách nào tu luyện mà thôi.
Tống viên ngoại do dự một chút, nói.
Cái gì khỏi hẳn à, nếu là khỏi hẳn, thế nào ngay cả đứng đều đứng không nổi, ta xem những cái kia cầu thí tiên nhân căn bản không chữa khỏi Tiểu Xuân.
Tống Tiền Thị khóc kể lể.
Im ngay.
Tống viên ngoại quát lên, tiên nhân sự tình là chúng ta có thể nghị luận sao?
Tống Tiền Thị lập tức câm mồm, nhưng vẫn là yên lặng nức nở.
Bộ phàm biết Tống viên ngoại đây là sợ bị tu sĩ nghe thấy, chỉ là hắn lo lắng dư thừa.
Tại trong thần thức, phía trước đưa Tiểu Xuân trở về tu sĩ đã đi đến cực xa.
Trừ phi đối phương có hóa thần thực lực, nếu không thì không cách nào nghe thấy bên này nói cái gì.
Tống viên ngoại, chúng ta vẫn là đi nhìn một chút Tiểu Xuân tình huống a.
Cái kia thôn trưởng, người đi theo ta.
Tống viên ngoại vợ chồng hai người đem bộ phàm bọn hắn dẫn tới Tống Tiểu Xuân ngoài phòng.
Còn không vào phòng liền nghe thấy.
Ẩm.
Đồ sứ đập nát âm thanh.
Đều cút ra ngoài cho ta.
Một cái bạo ngược âm thanh từ trong nhà truyền ra.
Ngay sau đó, một cái gã sai vặt vội vàng hấp tấp từ trong nhà chạy ra.
Chu Minh Châu giật mình một cái.
Hai chân tàn phế, tính cách nổi giận, cái này nam nhất sẽ không phải liền là cái Tống Tiểu Xuân này à.
Danh tự cũng quá đất, còn không bằng thôn trưởng danh tự đây.
Tuy là Chu Minh Châu nói đến nhỏ giọng, nhưng vẫn là rơi vào một bên bộ phàm trong hai.
Bộ phàm khóc cười không được.
Nha đầu này lại tại mù não bổ cái gì a?
Chuyện gì xảy ra?
Tống viên ngoại cao mày, nhìn về phía cái kia gã sai vặt.
Lao ra, phu nhân, thiếu gia nói không cần người phục thị.
Tên kia gã sai vặt run run rẩy rẩy nói.
Tống viên ngoại trong lòng tê dần, gặp Tống Tiền Thị muốn xông vào trong phòng, Tống viên ngoại không nói hai lời kéo Tống Tiền Thị.
Ngươi làm gì muốn kéo ta? Ta mau mau đến xem Tiểu Xuân.
Tống Tiền Thị sốt ruột nói.
Ngươi quên Tiểu Xuân không muốn gặp chúng ta sao?
Tống viên ngoại nói.
Ta số khổ a.
Tống Tiền Thị lại là vớt lên thu hút nước mắt tới.
Phiền thoái thôn trưởng ngươi.
Tống viên ngoại chắp tay nói.
Bộ phàm gật gật đầu, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng lý giải Tống Tiểu Xuân tâm tình.
Đã từng là cao cao tại thượng tu tiên giả, bây giờ lại trở thành không thể tu luyện phế nhân, cái này đổi lại ai, chỉ sợ trong lúc nhất thời ở giữa cũng không tiếp thụ được.
Chu Minh Châu muốn cùng đi vào bên trong nhìn một chút, nhưng bị Tống viên ngoại cho ngăn lại.
Vừa tiến vào trong phòng, liền gặp được đầy đất đồ sứ mảnh vụn, cùng ngồi tại chính giữa người.
Bộ phàm có chút khó có thể tin.
Đây là lúc trước cái kia hăng hái thanh niên ư?
Giờ phút này, Tống Tiểu Xuân đầu tóc loạn thất bát ao, râu ria sồm soàm, ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt vô thần ngẩng đầu.
Ngươi tới là muốn tới chế rêu ta?
Tống Tiểu Xuân ánh mắt cho tàn, không có chút nào bất luận cái gì một chút tâm tình màu sắc.
Không phải.
Bộ phàm lắc đầu.
Nói thật, hắn thật không nghĩ tới tu vi bị phế, đối Tống Tiểu Xuân đả kích lớn như vậy.
Ha ha, cũng đúng, như loại người như ngươi, thế nào sẽ chế rêu ta như vậy phế nhân?
Ngươi chưa từng có nhìn tới ta.
Ngươi vĩnh viễn chỉ sẽ bày ra một bộ cực kỳ thiếu ăn đòn dáng dấp.
Tống Tiểu Xuân tự rêu cười một tiếng.
Đa tạ khích lệ.
Bộ phàm nói.
Tống Tiểu Xuân nghẹn lời, cuối cùng cười khổ lắc đầu, ngươi vẫn là như vậy làm người ta ghét.
Tạm được.
Bộ phàm đi lên trước, định cho Tống Tiểu Xuân bắt mạch.
Ngươi muốn làm gì?
Tống Tiểu Xuân hỏi.
Ta là một tên đại phu, tới tự nhiên là xem bệnh cho ngươi.
Bộ phàm hồi đáp.
Khám bệnh.
Ha ha, ta không có bệnh, ngươi cút ra ngoài cho ta.
Tống Tiểu Xuân ngửa đầu, trong mắt vẫn như cũ là không có một chút màu sắc, đây chỉ có đối với cuộc sống tuyệt đối thất vọng mới có loại này biểu tình.
Không, ngươi có.
Bộ phàm lắc đầu.
Không có.
Tống Tiểu Xuân dương mắt.
Ta là đại phu, nói ngươi có, ngươi liền có.
Nhưng ta liền là không có.
Ngươi nói không tính.
Ngươi nói đến lại tính toán.
Đúng.
Nhưng ta không tin.
Hai người trầm mặc.
Dù sao ta đều tới, không có khả năng để ta tay không mà về a.
Bộ phàm mở miệng trước nói.
Tùy ngươi.
Tống Tiểu Xuân quay đầu qua.
Tống Tiểu Xuân đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm giá trị là một không.
Bộ phàm lắc đầu.
Còn rất ngạo kiểu một người.
Chương 93, thành phế nhân Tống Tiểu Xuân.
Đi lên trước, cho Tống Tiểu Xuân bắt mạch, lại cho Tống Tiểu Xuân kiểm tra một chút hai chân, phát hiện hai chân chính xác không nhiều lắm vấn đề.
Có thể không?
Tống Tiểu Xuân không nhịn được nói.
Có thể, chân của ngươi cũng không có vấn đề.
Bộ phàm đứng lên.
Ta liền nói ta không bệnh, ngươi còn không tin.
Tống Tiểu Xuân nói.
Nhưng trong lòng ngươi có bệnh.
Bộ phàm nói.
Ta không biết rõ ngươi nói cái gì, ngươi cút đi, ta gặp được ngươi liền phiền.
Tống Tiểu Xuân càng không kiên nhẫn được nữa.
Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, ta trở về.
Bộ phàm quay người liền muốn rời đi.
Bộ phàm, ngươi biết không?
Ta rất chán ghét ngươi, thật rất chán ghét ngươi, rõ ràng ngươi khi đó liền cơm đều ăn không nổi.
Đều là muốn giúp người làm cái này làm cái kia, định nọt trong thôn tất cả mọi người, ta thật thay ngươi cảm giác đáng thương.
Nhưng như vậy đáng thương ngươi vì cái gì mỗi ngày đều có thể cười đến vui vẻ như vậy?
Tống Tiểu Xuân cúi thấp đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, lời này phảng phất là đối bộ phàm nói, nhưng lại tựa như là tự nói.
Vui vẻ là một ngày, thương tâm cũng là một ngày, sao không thật vui vẻ qua mỗi một ngày?
Bộ phàm bước chân dừng lại, nói một câu nói phía sau, bước ra trong phòng.
Vui vẻ là một ngày, thương tâm cũng là một ngày.
Trong miệng Tống Tiểu Xuân lẩm nhẩm lấy những lời này, trong mắt tựa như nhiều hơn một tia ánh sáng, nhưng lại ảm đạm xuống.
Ra gian nhà.
Tống Viên ngoại vợ chồng vội vàng vây tới.
Thế nào, thôn trưởng?
Tống Tiền Thị sốt ruột nói.
Thím, ngươi yên tâm, Tiểu Xuân thân thể cũng không có trở ngại.
Bộ phàm an ủi.
Nhưng vì cái gì Tiểu Xuân không thể đứng lên a?
Tống Tiền Thị gấp.
Đây cũng là bệnh tâm lý.
Một bên Chu Minh Châu sờ lên cằm nói.
Cái gì gọi là bệnh tâm lý?
Tống Tiền Thị nghi hoặc hỏi.
Bệnh tâm lý liền là chịu đến nào đó đả kích, để trong lòng hắn sinh ra một cái không cách nào bước đi khảm, nói trắng ra chính là, Tống Tiểu Xuân chính mình không muốn đứng lên.
Chu Minh Châu nói.
Tống Viên ngoại cùng Tống Tiền Thị ánh mắt có chút hoài nghi, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bộ phàm.
Ta không rõ ràng cái gì là bệnh tâm lý, nhưng Minh Châu nói đến cũng không sai, kỳ thực Tiểu Xuân thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là hắn không muốn đứng lên mà thôi.
Bộ phàm lắc lắc đầu nói.
Cái kia nên làm sao chưa a?
Tống Viên ngoại chỉ như vậy một cái nhi tử, tự nhiên không hy vọng Tống Tiểu Xuân xảy ra chuyện gì.
Ta trước mở mấy bộ dưỡng tâm thuốc an thần, mấy ngày sau lại tới nhìn một chút.
Phía sau, bộ phàm mở ra một chút dưỡng tâm thuốc an thần phương cho Tống Viên ngoại, thuận tiện bàn giao Tống Viên ngoại vợ chồng hai người bình thường nhiều cùng Tống Tiểu Xuân nói chuyện.
Nói trắng ra, liền là khuyên bảo Tống Tiểu Xuân, miễn đến để Tống Tiểu Xuân làm chuyện điên rồ.
Không đến một ngày thời gian, Tống Tiểu Xuân biến thành phế nhân tin tức thoáng cái tại trong thôn truyền ra.
Không ít các hương thân làm Tống Tiểu Xuân tiếc hận.
Người đã nói tốt một người, nói thế nào phế liền phế.
Lao thôn trưởng Vương Trường Quý cùng trong thôn chúng tộc trưởng nghe nói việc này, trước tiên đến tìm bộ phàm hỏi thăm tình huống.
Bộ phàm cũng không có che giấu, đem sự tình một năm một mười nói ra.
Những tà tu kia cũng quá đáng giận, sao có thể đánh người linh căn a?
Đúng vậy a, quả thực quá không là người, đánh linh căn liền thôi, còn phế Tiểu Xuân gân chân.
Chúng tộc trưởng trong lòng bất bình, trong thôn thật vất vả mới ra hai cái người tu tiên, thật không nghĩ đến bị cái kia tà tu phế đi một cái.
Bộ phàm còn thật khó mà nói.
Kỳ thực tu tiên giới so cái này tàn khốc sự tình chỉ nhiều không ít, chỉ là bọn hắn thân ở cái này yên lặng thế tục mà thôi.
Trạng vào tối.
Tối nay, Chu Minh Châu xào mấy đạo thức ăn, cà rốt trứng tráng, ớt xanh thịt băm xào, cùng rau xanh xào dây mướp, còn nấu khuẩn nấm canh sườn.
Minh Châu tỷ, cái này cây nấm có thể ăn sao?
Tiểu Thảo, các nàng nói có độc.
Hỏa Kỳ Lân kẹp lên một cái khuẩn nấm hỏi.
Đây là không có độc, ngươi yên tâm ăn.
Chu Minh Châu tự tin cười nói.
Vậy ta ăn lạc.
Hỏa Kỳ Lân đem khuẩn nấm để vào trong miệng, mặt nhỏ lập tức lộ ra đáng yêu thỏa mãn biểu tình.
Ăn ngon.
Cái kia tất nhiên, cũng không nhìn một chút là ai làm.
Chu Minh Châu cầm hơi hơi vung lên.
Bộ phàm lắc đầu, Minh Châu, đối với Tống Tiểu Xuân bệnh, ngươi thế nào xem?
Còn có thể thế nào xem, nằm xem a.
Chu Minh Châu không quan tâm, kẹp lên khuẩn nấm bắt đầu ăn.
Bộ phàm.
Nha đầu này cũng chỉ có ở trước mặt hắn thích nói bậy.
Ta xem ngươi ban ngày nói đến đạo lý rõ ràng.
Nào có, vẫn là thôn trưởng ngươi dạy đến tốt, cùng thôn trưởng so sánh, ta thúc ngựa cũng không đổi kịp.
Chu Minh Châu khách khí nói.
Quả nhiên.
Vẫn là uống say Chu Minh Châu tương đối đáng yêu.
Bộ phàm lắc đầu, nhưng lại tại lúc này, Chu Minh Châu có chút chóng mặt.
Kỳ quái, chẳng lẽ là khuẩn nấm không quen?
Bộ phàm sắc mặt có chút không đúng, vội vàng ngăn lại Hỏa Kỳ Lân ăn khuẩn nấm, lại một phát bắt được cổ tay của Chu Minh Châu.
Nam hai, ngươi làm gì bắt tay của ta?
Chu Minh Châu một cái bỏ qua bộ phàm tay, nói hàm hồ không rõ.
Ca, Minh Châu tỷ đây là làm cái gì?
Hỏa Kỳ Lân lơ mơ nói.
Chúng độc, bất quá không lớn.
Bộ phàm có chút khóc cười không được.
Nha đầu này còn cấp một đầu bếp, liền bản lĩnh này.
Bất quá, nếu như là cái kia thích khuẩn như mạng địa phương liền không kỳ quái.
Nam hai, ta nhưng nói cho ngươi, nam một xuất hiện, hai chân tàn phế, tính khí bạo ngược, xáo lộ này quá quen thuộc, ngươi đừng nhìn nam một cái là cái trong thôn tiểu địa chủ. Nhưng nhân ra đây chính là có đại bối cảnh, ngươi chờ xem đi, chờ ánh trăng sáng cứu nam một, tiếp đó nam một mất tích một đoạn thời gian. Lần nữa trở về thời điểm, nhân ra hoặc là cái gì nhiếp chính vương, hoặc là cái gì ma môn giáo chủ, sau đó cùng ánh trăng sáng, nam hai tới một đoạn ngươi ngược ta ngược cố sự.
Chậc chậc, đáng tiếc ta không muốn làm cái gì ánh trăng sáng, càng không muốn tìm hai vạn. Chu Minh Châu nói xong, nằm trên mặt đất trực tiếp bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Giữ lại một lớn một nhỏ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại qua hai ngày, Tống Viên ngoại người hầu vội vội vàng vàng tới Tư Thục mời hắn. Bộ Phàm biết được tình huống phía sau, trong lòng thở dài, cầm lấy cái hòm thuốc liền hướng Tống Viên ngoại nhà đi. Giờ phút này, Tống Viên ngoại nhà, Tống Tiền Thị nằm ở giường hẹp bên cạnh thê lương lấy khóc, "Tiểu Xuân, ngươi nhanh lên một chút a." Bộ Phàm cùng Tống Viên ngoại từ bên ngoài đi vào, liền gặp Tống Tiểu Xuân không nhúc nhích nằm tại trên giường. "Thôn trưởng, Tiểu Xuân theo hôm qua ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, ngươi xem một chút đây là có chuyện gì a?" Tống Viên ngoại hai mắt sưng đỏ, trong lòng cũng không dễ chịu. Bộ Phàm gật gật đầu, an ủi Tống Tiền Thị vài câu, ngồi tại giường hẹp bên cạnh cho Tống Tiểu Xuân bắt mạch, khí tức ổn định, không giống như là có việc răng rớp, càng giống là đang ngủ. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 94, người này như thế nào cùng Bộ Phàm đồng dạng. Tống Viên ngoại vợ chồng hai người đứng ở một bên, trong lòng không yên bất an. Không có chuyện gì, có thôn trưởng tại. Tống Viên ngoại chú ý tới toàn thân run rẩy Tống Tiền Thị, vỗ nhẹ bờ vai của nàng, an ủi. "Ân." Tống Tiền Thị dùng khăn tay lau nước mắt, đem đầu rúc vào Tống Viên ngoại bả vai. Vào giờ khắc này, căng thẳng bất an nỗi lòng có chỗ hòa hoãn. Gặp Bộ Phàm nhíu mày, lòng của hai người thoáng cái nói tới, nắm chắc tay của đối phương. Bọn hắn sợ nghe thấy tin tức xấu. Phải biết đối với tiểu thôn trưởng y thuật, bọn hắn cũng đã thấy rồi. Nếu như ngay cả tiểu thôn trưởng đều không có cách nào, cái kia trên trấn, trong huyện đại phu cái kia càng không thể ra sức. Bộ Phàm thu tay lại, liền gặp được vội vã cuống cuồng, lại như nhở cây như sơn hai người, trong lòng cảm khái không thôi. Nhắc tới cũng kỳ. Tống Viên ngoại cùng Tống Tiền Thị quen biết là thông qua thân bằng hảo hữu giới thiệu. Hai người tại thành hôn phía trước, chưa từng thấy một mặt, càng không có đi qua cái gọi là ngọt ngào yêu đương, toàn bằng người trong nhà an bài. Nhưng thành hôn phía sau, hai người ân ái mấy chục năm, thủy chung như một. Không giống những thôn khác, dù cho có mấy chục mẫu ruộng đồng tiểu địa chủ, đó là kiểu thê mỹ thiếp một cái tiếp một cái nạp đi vào, hai tử càng là một đồng lớn. Mà Tống Viên ngoại đây, liên một cái. Nghe nói trước kia, bởi vì sinh Tống Tiểu Xuân thời gian, Tống Tiền Thị kém chút khó sinh, Tống Viên ngoại nhìn như đùa giỡn an ủi. Hai tử một cái là đủ rồi, hai cái, chúng ta điểm ấy vốn liếng không đủ bọn hắn cướp. Nhìn như đùa giỡn lời nói, nơi nơi là chân thật nhất biểu hiện. Cho đến nay, tại trong thôn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tống Viên ngoại có bất luận cái gì lưu ngôn phỉ ngữ. Có thể nói, tại trong thôn, Bộ Phàm là thôn thảo đại biểu, cái kia Tống Viên ngoại không thể nghi ngờ là nam nhân tốt đại biểu. Tống Viên ngoại, các ngươi không cần lo lắng như vậy, Tiểu Xuân cũng không lo ngại, qua mấy ngày, hắn tự sẽ tỉnh lại. Bộ Phàm trấn an hai người, miễn đến hai người lo lắng đề phòng. Thật, vậy thì tốt quá. Tống Tiền Thị hai mắt ở mức đỏ, dùng nhẹ tay xoa ngực mức, Tống Viên ngoại sắc mặt cũng cuối cùng lộ ra mấy phần ý cười. Phía sau, Tống Viên ngoại muốn lưu Bộ Phàm tại trong nhà nhiều ngồi một hồi, nhưng bị Bộ Phàm một thời kỳ nào đó trở về sau muốn dạy sách làm lý do cự tuyệt. Trước khi đi, còn dặn dò Tống Viên ngoại vợ chồng tại Tiểu Xuân không thanh tỉnh phía trước đút chút ít cháo gạo là được, phải tránh dầu chiên. Đêm rất yên tĩnh, cực kỳ an lành. Một mảnh mây xám nhẹ nhàng che khuất ánh trăng. Đinh đinh đương, linh nhi vang đinh đàng. Không trung bay qua một cái nai trắng, không đúng, là một cái lửa trắng trên lưng ngồi một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Mà cái kia thanh âm dễ nghe là tiểu cô nương kia phát ra ngoài. Hai người này không phải người khác, chính là Bộ Phàm, cùng hắn động vật nhỏ. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân đong đưa lấy đầu nhỏ, ngâm nga lấy điệu hát dân gian, lộ ra vui vẻ vô cùng. Tốt tốt, chúng ta lại không phải đi tặng quà. Bộ Phàm sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Tặng quà? Chúng ta không phải đến xem trò vui sao? Hỏa Kỳ Lân méo xệch đầu nhỏ, chớp chớp mắt to. Cái kia trên đầu nhỏ trải lấy hai cái viên nhỏ, mũm mĩm hồng hồng mặt nhỏ, một bộ quần áo màu đỏ, không biết còn tưởng rằng là một cái thích mặc quần áo màu đỏ lão nhân tôn nữ. Bộ Phàm khóc cười không được. Tiểu nha đầu này giả ngây thơ kỹ xảo càng ngày càng thành thục a. Tống Viên ngoại nhà cũng không phải phổ thông nhân gia, trong đêm có người làm trông coi. Liên Tống Tiểu Xuân ngoài cửa cũng đứng đấy một tên thỉnh thoảng ngáp gã sai vặt. Bộ Phàm thân hình như quỷ mị xuất hiện tại cái kia gã sai vặt sau lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái gã sai vặt bả vai. Cái kia gã sai vặt chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, hướng trên mặt đất một lần, mê man đi qua. Phía sau, đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Hỏa Kỳ Lân cực kỳ thức thời đóng cửa lại, mà Bộ Phàm cho căn phòng này bố trí lên cách âm cấm chế phía sau, đi đến Tống Tiểu Xuân bên giường. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bộ Phàm thở dài, tuy là hắn rõ ràng không thể tu luyện đối Tống Tiểu Xuân đả kích rất lớn, nhưng hắn thật không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, lớn đến buông tha sinh mệnh. Giang giác. Một cái giòn vang truyền ra. Bộ Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp một bên Hỏa Kỳ Lân không biết từ nơi nào móc ra một cái túi nhỏ. Tay nhỏ luồn vào cái túi nhỏ bên trong, lấy ra một hạt thơm ngào ngạt bắp rang bỏ vào trong cái miệng nhỏ. Ngươi đây là nơi nào tới? Bộ Phàm hết ý kiến. Nha đầu này cũng thật là đến xem phim, liền bắp rang đều chuẩn bị xong. Minh Châu tỷ cho a, nàng nói đây là bắp rang ăn rất ngon đấy. Hỏa Kỳ Lân từ nhỏ trong túi, móc ra một hạt bắp rang, ca, có muốn ăn hay không, ta đưa ngươi. Gặp Hỏa Kỳ Lân nhón chân lên, tay nhỏ duỗi thật dài, bộ phàm lập tức một đầu hát tuyến, chờ ngươi cao lớn, lại ném ăn. Còn có cần hay không ta chuẩn bị cho ngươi một cái ghế xem kịch. Cái này cái nào có ý tốt ta. Hỏa Kỳ Lân đem một hạt bắp rang nhét vào trong cái miệng nhỏ, lộ ra ngu ngơ nụ cười. Chính ta đi chuyển là được rồi. Nói lấy, nện bước chân ngắn nhỏ, đem cái ghế một bên cho chuyển tới phía sau, đặt mông ngồi lên. Tiếp đó, mở to ngập nước mắt to nhìn hắn, tay nhỏ còn hướng cái túi nhỏ móc ra một hạt bắp rang bỏ vào trong cái miệng nhỏ. Bộ phàm. Tốt ta, hắn từ trước đến giờ biết Hỏa Kỳ Lân đầu góc thiếu sợi dây. Lắc đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thiên đạo luân hồi công, nhẹ nhàng hướng Tống Tiểu Xuân chán một điểm, một chùm sáng điểm rơi vào Tống Tiểu Xuân chỗ mi tâm biến mất. Nội lực 70. Một tiếng ổn trọng âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Tống Tiểu Xuân đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Giờ phút này, hắn đứng ở trên đài cao, duỗi tay, đụng chạm trước mặt một khối bia đá, mà trên bia đá bất ngờ có 70 con số. Nơi này là nơi nào? Còn không chờ hắn phản ứng lại, não hải bỗng nhiên tràn vào vô số ký ức. Thế giới này cũng không phải hắn chỗ nhận thức thế giới, nơi này không có tu tiên giả, mà là một cái võ đạo vi tôn, thực lực làm vương thế giới. Hắn gọi Tiêu Tiểu Xuân, Tiêu gia dòng chính đệ tử, võ học tư chất ở gia tộc chúng con cháu bên trong bài danh trước 10, đối nhân xử thế tự phụ. Mà giờ khắc này, là Tiêu gia mỗi tháng thông lệ kiểm tra đo lường trong tộc con cháu tu vi thời gian. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Một bên nam tử trung niên cười lấy gật đầu nói. Tống Tiểu Xuân ôm quyền, đi xuống đài cao, suy nghĩ vẫn như cũ còn không theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Còn trở thành một người khác? Xuân thiếu gia, không hổ là Tiêu gia chúng ta thế hệ trẻ tuổi thiên tài, e rằng không ngoài một năm, ngươi liền sẽ trở thành một tên chân chính võ giả. Đây còn phải nói, đừng nói là Tiêu gia, coi như là Nghiêm Châu thành cũng ít có người có thể cùng Xuân thiếu gia so. Tống Tiểu Xuân mới đi xuống đài cao, liền bị một nhóm Tiêu gia con cháu tâng bốc định nọt. Nghe lấy những cái này tâng bốc định nọt tâm thanh, Tống Tiểu Xuân mặt không biểu tình, ban đầu ở Thiên Huyền môn thời điểm, nhưng hắn này gặp quá nhiều. Lại tại lúc này, đầu người phun trào trên quảng trường đống nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Các ngươi mau nhìn, cái kia Tiêu Hỏa Hỏa nội lực kiểm tra đo lường là 5. Cái này lại đổi mới Tiêu gia chúng ta thấp nhất ghi chép. Quả thực liền là cái phế vật, coi như là một đầu heo tu luyện một tháng cũng không chỉ nội lực 5, cái này Tiêu Hỏa Hỏa liền đầu heo cũng không bằng. Phế vật này liền là cho chúng ta Tiêu gia bôi nhọ, nếu không phải cha hắn là tộc trưởng, sớm bị đại trưởng lao cho đuổi ra ngoài. Tống Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi khẽ giật mình. Cái này Tiêu Hỏa Hỏa thế nào trưởng thành đến như vậy giống bộ phàm? Liên nằm mơ đều mộng thấy cái này chán ghét ra hỏa. Tác giả có lời nói. Chương 95, không thể xem thường chính mình. Theo trong trí nhớ, Tiêu Hỏa Hỏa đã từng là Tiêu gia thiên tài, thậm chí toàn bộ Nghiêm Châu thành thế hệ trẻ tuổi, cũng ít có người có thể Tiêu Hỏa Hỏa so sánh. 4 tuổi tập võ, liền tu luyện ra nội lực, trở thành võ đồ, 10 tuổi nội lực đạt tới 80, 12 tuổi nội lực đạt tới 100, trở thành từng người bộ kỳ thực hậu thiên võ giả. Tiêu gia tất cả mọi người, bao gồm toàn bộ Nghiêm Châu thành đều sẽ cho rằng Tiêu Hỏa Hỏa khẳng định sẽ trở thành Nghiêm Châu thành trẻ tuổi nhất tiên tiên võ giả. Nhưng có lẽ vận mệnh cùng Tiêu Hỏa Hỏa mở ra một trò đùa. Tại Tiêu Hỏa Hỏa trở thành hậu tiên võ giả phía sau, tu luyện chẳng những không có tiến bộ, ngược lại nội lực càng ngày càng giảm thiểu, từ hậu thiên võ giả rơi xuống trở thành võ đồ. Phía sau, nội lực một chút giảm thiểu. Cho tới bây giờ, Tiêu Hỏa Hỏa theo lúc trước thiên tài trở thành bây giờ Tiêu gia phế vật. Khả năng là cảm giác cùng. Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên có chút đáng thương đến cái này Tiêu Hỏa Hỏa tới. Bất quá, nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt, hắn đột nhiên lại có chút đồng tình không nổi. Cái này Tiêu Hỏa Hỏa mặt như thế nào cùng bộ phàm tên hôn đản kia đồng dạng a? Chậc chậc, Xuân thiếu gia, chúng ta muốn hay không muốn trêu đùa một thoáng phế vật kia a? Bên cạnh mấy cái tiểu đệ khôi hài nói. Tống Tiểu Xuân mặt một thoáng lạnh đứng lên. Hắn hiểu được đã từng đứng đến cao bao nhiêu, như thế ngã đến liền có nhiều thảm, đã từng sùng bái tâng bốc người, bây giờ biến thành khiêu khích khinh thường. Cũng tỉ như hắn. Tiêu Tiểu Xuân. Đã từng, Tiêu Tiểu Xuân là Tiêu Hỏa Hỏa đầy tớ. Nhưng từ khi Tiêu Hỏa Hỏa biến thành phế vật phía sau, cũng không có việc gì liền mang người tìm Tiêu Hỏa Hỏa phiền toái. Cút. Tống Tiểu Xuân không phản ứng mấy cái tiểu đệ, trước tiên rời đi. Xung quanh mấy cái kia tiểu đệ nhìn nhau, đều lộ ra không hiểu dáng dấp. Phải biết bình thường Tống Tiểu Xuân bắt nạt Tiêu Hỏa Hỏa bắt nạt đến nhất vui vẻ. Mấy ngày sau, Tống Tiểu Xuân thật vất vả tiếp nhận trùng sinh sự tình. Vốn cho là chỉ là nằm mơ, thế nhưng tại nơi này trải qua hết thảy quá mức chân thật. Mỗi ngày đi theo Tiêu gia con cháu tập võ, tu luyện nội lực. Nghe nói không, phế vật kia hôm qua bị Liêu gia từ hôn. Cái này còn cần ngươi nói, lớn như vậy kiện sự tình, đừng nói là Tiêu gia, toàn bộ Nghiêm Châu thành bách tính đều đã biết. Cũng đúng, Liêu gia cái kia Liêu Yên thế nhưng Nghiêm Châu thành thiên tài, nghe nói còn bị Thủy Nguyệt Tông thu làm nội môn đệ tử, nơi nào là Tiêu Hỏa Hỏa phế vật kia có thể xứng với. Nghe lấy chung quanh tiếng nghị luận, Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Hỏa Hỏa bị từ hôn, vì cái gì những cái này Tiêu gia con cháu từng cái nhìn có chút hả hê dáng dấp. Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đạo lý sao? Tiêu Hỏa Hỏa từ hôn, thật mất mặt chính là bọn hắn Tiêu gia. Nguyên bản Tống Tiểu Xuân còn rất đồng tình với Tiêu Hỏa Hỏa. Tu vi phế, còn bị từ hôn. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia cùng bộ phàm mặt giống nhau như lúc, hắn sẽ đồng tình không nổi. Bất quá, vì làm rõ chuyện đã xảy ra, Tống Tiểu Xuân vẫn là tìm một tên Tiêu gia con cháu hỏi thăm, cái kia Tiêu gia con cháu thấy là Tống Tiểu Xuân, nào dám không trả lời. Cuối cùng, Tống Tiểu Xuân tại Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi thế nhưng xếp hàng mà đến trước 10. Đại khái đi qua là, hôm qua, Liễu gia mang theo một tên Thủy Nguyệt Tông trưởng lão tới Tiêu gia giải trừ hôn ước, còn hứa hẹn Tiêu gia đồng ý giải trừ hôn ước, liền sẽ bồi thường Tiêu gia một bút chỗ tốt không nhỏ. Khoản này chỗ tốt, liền Tiêu gia mỗi đại trưởng lão đều tâm động. Nào có không đồng ý đạo lý. Nhưng Tiêu Hỏa Hỏa ngược lại tốt, nói cái gì đối Liễu Yên không có hứng thú, trực tiếp cho cái kia Liễu Yên một phong thư bỏ. Đây chính là đem người của Liễu gia, cùng Thủy Nguyệt Tông trưởng lão tức giận đến không nhẹ. Nếu không có tộc trưởng, cùng một đám trưởng lão, chỉ sợ cái kia Tiêu Hỏa Hỏa sẽ bị Liễu gia, cùng cái kia Thủy Nguyệt Tông trưởng lão một bàn tay chụp chết. Không chỉ như vậy, Tiêu Hỏa Hỏa còn nói cái gì 30 năm Hà Đông, 30 liền Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo. Còn nói 3 năm sau, tự sẽ đến Thủy Nguyệt Tông đem hôm nay sỉ nhục đòi lại. Tên kia Tiêu gia con cháu nói đến đây, mặt mũi tràn đầy xem thường kinh miệt. Nhưng Tống Tiểu Xuân lại không nghĩ như vậy. Đầu óc hắn không ngừng hiện lên 30 năm Hà Đông, 30 liền Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo lời nói tới. Rõ ràng đồng dạng tu vi bị phế, vì cái gì Tiêu Hỏa Hỏa có thể nói ra dạng này kiên cường lời nói tới? Nếu như đổi lại hắn, có thể sao? Nghĩ đến kiếp trước, bị phế sạch tu vi phía sau, cái kia tự cam đọa lạc răng dấp, Tống Tiểu Xuân yên lặng gục đầu xuống. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi đụng ta không cần nói xin lỗi sao? Đồng nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tống Tiểu Xuân quay đầu nhìn lại, liền gặp năm tên Tiêu gia con cháu đem Tiêu Hỏa Hỏa vây quanh. Tiêu Tráng, đến cùng là ai đụng ai, trong lòng ngươi rõ ràng. Tiêu Hỏa Hỏa khuôn mặt bình thản nói, tốt ngươi cái phế vật, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, xem ta hôm nay không phế bỏ ngươi. Tiêu Tráng vung nắm đấm, liền muốn đánh tới hướng Tiêu Hỏa Hỏa. Dừng tay cho ta. Tống Tiểu Xuân lớn tiếng quát lên. Tiểu Xuân, ngươi muốn bao che phế vật này. Ngươi không biết rõ phế vật này hôm qua để Tiêu gia chúng ta đắc tội Liêu gia cùng Thủy Nguyệt Tông hai thế lực lớn sao? Tiêu Tráng chất vấn. Chẳng lẽ Tiêu Hỏa Hỏa bị giải trừ hôn ước, Tiêu gia chúng ta liền có mặt sao? Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Cái này. Tiêu Ngôn Ngữ cho nhét, nhưng vẫn là giải thích, bất kể như thế nào, đều là bởi vì phế vật này, chúng ta mới đắc tội Liêu gia cùng Thủy Nguyệt Tông. Ta xem các ngươi hôm nay ai dám động hắn. Nói thật, trong lòng Tống Tiểu Xuân có chút tối thoải mái. Bởi vì rất đơn giản, cái này Tiêu Hỏa Hỏa trưởng thành quá như bộ phàm. Giờ phút này, lại có loại bảo vệ bộ phàm tiểu tử túi này cảm giác. Tốt, hôm nay xem ở Tiểu Xuân mặt mũi, ta liền tha qua ngươi phế vật này, lần sau đừng để ta bắt được ngươi. Tiêu Tráng hung dữ chừng Tiêu Hỏa Hỏa một chút, quay người dẫn tiểu đệ rời đi. Ngươi là muốn chế giễu ta, vẫn là đáng thương ta. Tiêu Hỏa Hỏa dương mắt nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, âm thanh bình thản nói. Ta. Tống Tiểu Xuân lại có chút ít nói không ra lời. Nhìn thấy giờ phút này Tiêu Hỏa Hỏa dáng dấp, dĩ nhiên để hắn nhớ tới phía trước bộ phàm xem bệnh cho hắn thời điểm, hắn đối bộ phàm đã nói. Ngươi tới là muốn tới chế giễu ta. Nhưng hắn lúc trước cũng không có Tiêu Hỏa Hỏa như vậy không sợ dũng cảm. Hắn không dám đối mặt bộ phàm, không dám đối mặt phụ mẫu, lại không dám đối mặt bất luận kẻ nào. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Tống Tiểu Xuân thấp giọng nói. Ân. Tiêu Hỏa Hỏa cao mày nói. Rõ ràng ngươi cũng thành không thể tu luyện phế vật, vì cái gì ngươi còn có thể nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây loại những lời này. Tống Tiểu Xuân hỏi. Bất luận kẻ nào có thể xem thường ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể xem thường chính mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng xem thường chính mình, đây mới thực sự là phế nhân một cái. Nói lấy, Tiêu Hỏa Hỏa mặt không biểu tình, quay người, cất bước rời đi. Tống Tiểu Xuân ngây dại. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng một câu, cũng không phải là phế vật. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi muốn chứng minh chính mình không phải phế nhân, vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Nhìn bóng lưng Tiêu Hỏa Hỏa, Tống Tiểu Xuân hô lớn. Ta biết. Tiêu Hỏa Hỏa bước chân dừng lại, lại cất bước rời đi. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 96, vì sao gọi Tiêu Hỏa Hỏa? Nhìn Tiêu Hỏa Hỏa đi xa bóng lưng, Tống Tiểu Xuân tự rêu lắc đầu. Mặc kệ, ở thế giới nào, gia hỏa này vẫn như cũng là như thế làm cho người ta chán ghét. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy Tiêu Hỏa Hỏa sẽ thành công, nhưng đáy lòng của hắn vừa khát nhìn Tiêu Hỏa Hỏa có thể thành công. Những tháng ngày tiếp theo, Tống Tiểu Xuân để bình thường cùng hắn thân thiết tiểu đệ đừng tìm Tiêu Hỏa Hỏa phiền toái. Cuối cùng, hắn thủy chung không phải lúc đầu Tiêu Tiểu Xuân. Tại thế giới này lưu lại thời gian càng dài, Tống Tiểu Xuân càng cảm thấy kỳ thực nơi này mới là chân thực. Ma Ca Lạp Thôn, Thiên Huyền Môn, còn có cái kia đáng giận bộ phàm chẳng qua là hắn một giấc mộng mà thôi. Nhưng cái kia thật chính là một giấc mộng sao? Hắn không rõ ràng. Tại thế giới này, cha hắn mẹ cùng trong mộng giống như lúc,
cha đều là cứng nhắc lấy khuôn mặt, mẹ vẫn như cũ là ôn nhu như vậy. Vì không để cho mình suy nghĩ nhiều, Tống Tiểu Xuân đem có tinh lực đặt ở tập võ bên trên, nội lực cũng từng ngày nâng cao. Mà Tiêu Hỏa Hỏa từ lúc ngày kia phía sau, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, liền gia tộc mỗi tháng gia tộc thông lệ kiểm tra đo lường con cháu tình huống tu luyện cũng không tham gia. Tống Tiểu Xuân có chút bận tâm Tiêu Hỏa Hỏa, cũng không phải bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa trưởng thành phải cùng bộ phàm rất giống, mà là đơn thuần bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa trải qua cùng hắn có chút tương tự. Đồng dạng đã từng là môn phái gia tộc đệ tử đắc ý, nhưng bởi vì tình huống nào đó, cũng không còn cách nào tu luyện. Hắn so với ai khác đều rõ ràng loại kia cảm giác tuyệt vọng. Về sau, hỏi thăm tộc trưởng, Tống Tiểu Xuân mới biết được Tiêu Hỏa Hỏa muốn đi tu hành. Hắn lắc đầu. Đều thành một tên phế nhân, dãy ruột thì có ích lợi gì? Nửa năm sau, gia tộc đại bị. Biến mất hơn nửa năm Tiêu Hỏa Hỏa đột nhiên xuất hiện, lấy một loại ngạo nghễ tư thái đem Tiêu gia tất cả con cháu bị khiếp sợ. Nửa năm thời gian, Tiêu Hỏa Hỏa theo nội lực 5 cặn bã, nhảy một cái trở thành nội lực 90 võ đồ, cái này tốc độ kinh người, có thể nào không cho người trợn mắt hốt mồm. Không chỉ như thế, Tiêu Hỏa Hỏa càng là ở gia tộc đại bị bên trong, lấy không thể bệ nghệ xu thế, đem hai tên không quen nhìn hắn người khiêu chiến đánh bại. Mà cái này hai tên người khiêu chiến đều là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cho dù là Tống Tiểu Xuân đối mặt hai người này, cũng không thể nói có 10 đủ 10 năm chắc thủ thắng. Nhưng chính là lợi hại như vậy hai người, vậy mà tại trên tay của Tiêu Hỏa Hỏa sống không qua 10 hiệp, này làm sao có thể không cho hắn chấn kinh. Mà cuộc tỷ thí này, dẫn đến Tiêu gia một đám trưởng lão hoài nghi Tiêu Hỏa Hỏa phụ thân Tiêu tộc trưởng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Không phải, Tiêu Hỏa Hỏa không có khả năng tại thời gian ngắn trưởng thành đến lợi hại như vậy. Cái này tại Tống Tiểu Xuân nhìn tới liền là chê cười. Tiêu Hỏa Hỏa có phụ thân là tộc trưởng không giả, nhưng Tiêu gia tài nguyên tu luyện cũng không phải Tiêu Hỏa Hỏa phụ thân một người nói đến tính toán. Quả nhiên, tại chặt chẽ tra Tiêu gia các phương sản nghiệp, không những không phát hiện Tiêu Hỏa Hỏa phụ thân trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứng cứ, ngược lại thì tra được Tiêu gia có không ít trưởng lao trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem Tiêu gia một chút tốt tài nguyên tu luyện cho chính mình con cháu. Mà những người này không có chỗ nào mà không phải là Tiêu gia người nổi bật. Theo cái này sau đó, Tiêu gia không còn có người khinh thị Tiêu Hỏa Hỏa. Nhìn xem bị người vây quanh ở chính giữa tân bốc Tiêu Hỏa Hỏa, trong lòng Tống Tiểu Xuân rõ ràng làm Tiêu Hỏa Hỏa cao hứng. Nhưng trông thấy cái kia chán ghét mặt, hắn cứ thế thu hồi đi chúc mừng ý niệm. Lại tại lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa con mắt nhìn tới. Mà cái nhìn này, để Tống Tiểu Xuân biết đây chỉ là Tiêu Hỏa Hỏa truyền kỳ nhân sinh bắt đầu. Một năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành Thiên Vũ Học viện học sinh, danh chấn Nghiêm Châu Thành. Hai năm sau, trở thành địa vị tôn cao dược sư. Ba năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành đại võ sư, đến Thủy Nguyệt Tông, đi ước hẹn ba năm, sẽ thành Thủy Nguyệt Tông tông chủ đệ tử Liêu Yên đánh bại. Từ đó, đắc tội Thủy Nguyệt Tông liên hợp Nghiêm Châu Thành các đại gia tộc chèn ép Tiêu gia, đoạn thời gian kia là Tiêu gia gian nan nhất thời khắc. Năm năm sau, làm Tiêu gia đòi công đạo, Tiêu Hỏa Hỏa lần nữa khiêu chiến Thủy Nguyệt Tông, lấy sức một mình chiến võ vương, đấu võ tông, chấn động toàn bộ La Dương đế quốc. Cũng là một trận chiến này, triệt để Nghiêm Châu Thành các đại gia tộc kiêng kỵ Tiêu gia, từ đó thu hồi chèn ép Tiêu gia quyết định. 7 năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành La Dương đế quốc duy nhất võ tôn. 10 năm sau, trở thành Trung Châu đại lục thứ nhất cựu phẩm thiên đan sư, danh chấn Trung Châu đại lục. 20 năm sau, Đông Tuyết đồng bền trong đình nghỉ mát. Tống Tiểu Xuân trở thành Tiêu gia tộc trưởng, liếc nhìn những năm này Tiêu Hỏa Hỏa ghi chép, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Chiến thiên tài, đấu thánh tử, trở thành địa vị tôn cao thiên đan sư, cùng thánh nữ dây dưa không rõ, cùng đế quốc công chúa có quan hệ mập mờ, cùng nữ đế dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng. Thậm chí, bị Trung Châu đại lục rất nhiều nữ tử ái mộ. Liên lạc như vậy một cái truyền kỳ nam tử. Ai có thể nghĩ tới 20 năm trước bất quá là cái bị tử hôn phế nhân. Phốc thử. Lại tại lúc này, một đạo thân ảnh rơi vào đất tuyết bên trong. Trở về. Trở về. Hai người yên lặng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo, Tiêu Vũ Đế, ngươi chứng minh ngươi là đúng. Tống Tiểu Xuân dương mắt, nhìn đối mặt mặt mũi quen thuộc, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Ta cuối cùng minh bạch ngươi câu nói kia là có ý gì, có thể làm thời gian đã muộn. Tống Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn không trung chậm chậm bay xuống đông tuyết, khóe mắt nước mắt chẳng biết tại sao trượt xuống. Ngươi, nếu như ngay cả chính mình cũng xem thường chính mình, đây mới thực sự là phế nhân một cái. Tống Tiểu Xuân trong phòng. Chúng ta đi thôi. Bộ Phàm thò tay theo Hỏa Kỳ Lân trong tay cái túi nhỏ móc ra một hạt bắp rang, bỏ vào trong miệng phía sau, tay vung lên, thu hồi trước mặt thủy kính hình ảnh. Hy vọng trải qua giấc mộng này, Tống Tiểu Xuân sẽ có thay đổi a. Ca, vì sao cái kia Tiêu Hỏa Hỏa cùng ngươi như vậy giống a? Sẽ không phải là ngươi cho chính mình an bài một vai a? Hỏa Kỳ Lân nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía hắn nói. Đúng thì thế nào? Bộ Phàm sờ sờ Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Có thể làm cái gì không có ta nha. Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, có chút tức giận dáng dấp nói. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Liên ngươi cái này tử, tại bên trong có thể làm cái gì, làm ta nữ nhi? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Cũng tốt, vậy ta gọi Tiêu Lân, à, danh tự thật tốt nghe nha, chẳng lẽ tên của ta không dễ nghe, là bởi vì cùng ca ngươi họ Bộ sao? Hỏa Kỳ Lân suy nghĩ một chút, bắt đến trọng điểm nói. Ngươi muốn cùng theo họ theo ngươi. Bộ Phàm nhún nhún vai, trước một bước rời đi trong phòng. Ca, đùa với ngươi, cùng ca họ Bộ cũng rất tốt nghe, ca, ngươi đừng nóng giận nha, Lân Nhi cho ngươi đút bắp rang ăn. Hỏa Kỳ Lân cưỡi tại Tiểu Bạch Lư trên lưng, đuổi theo. Đúng rồi, ca, vì sao cái kia Tiêu Hỏa Hỏa tu luyện đến nhanh như vậy à, người khác tu luyện đến dâu ria hòa dâm, cũng mới võ tông, võ tôn, cái kia Tiêu Hỏa Hỏa mới 30 tuổi liền trở thành võ đế. Rất đơn giản, bởi vì hắn mang theo trong người một cái lao ra ra. Ta thế nào không nhìn thấy a? Mang theo một cái lao ra ra, vậy không phải nói cái này Tiêu Hỏa Hỏa là quỷ tu sao? Còn có Tiêu Hỏa Hỏa danh tự thật quá nha, vì sao không gọi Tiêu Viêm đây? Ân, khả năng lửa lửa tương đối tốt nghe. Hỏa Kỳ Lân. Ngày hôm sau, Tống Tiểu Xuân theo trong giấc mộng tỉnh táo lại, đây chính là đem Tống Viên Ngoại cùng Tống Tiền Thị xúc động phá. Con của ta a, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ngươi nhưng là mẹ dọa sợ, ngươi biết không? Tống Tiền Thị xúc động đến nước mắt xoạt lạp rớt xuống, gắt gao ôm Tống Tiểu Xuân. Mẹ. Tống Tiểu Xuân hai mắt mê mang, nhìn một chút chung quanh nơi này, quen thuộc lại lạ lẫm, trong mắt dần dần thư thái tới. Nơi này là nhà của hắn. Hắn trở về. Chương 97, chẳng lẽ Bộ Phàm là? Cha, mẹ, ta ngủ bao lâu? Tống Tiểu Xuân nhìn về phía Tống Viên Ngoại vợ chồng hai người. Hai ngày, ngươi biết ngươi nhưng làm mẹ ngươi hù dọa thành bộ dáng gì? Tống Viên Ngoại sụ mặt, cứ việc nói khẩu khí tràn đầy trách cứ ý, nhưng trong mắt lại lộ ra nồng đậm quan tâm. Cha, mẹ, thật xin lỗi, là ta để cho các ngươi lo lắng. Tống Tiểu Xuân cúi thấp đầu, lòng tràn đầy tự trách nói. Tống Viên Ngoại cùng Tống Tiền Thị liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, từ lúc Tống Tiểu Xuân bị Thiên Huyền Môn đưa về tới phía sau, cả người âm trầm đến đáng sợ, dù cho đối mặt bọn hắn, Tống Tiểu Xuân cũng chỉ sẽ lộ ra không kiên nhẫn. Nhưng giờ phút này, dĩ nhiên sẽ đối bọn hắn nói xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì, mẹ không trách ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Tống Tiền Thị nắm lấy Tống Tiểu Xuân tay, an ủi. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta sau đó sẽ không bao giờ lại để cho các ngươi lo lắng. Tống Tiểu Xuân trong mắt kiên định nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Tiền Thị hốc mắt ở mức đỏ, dùng khăn tay lau nước mắt. Tống Viên Ngoại lỗ mũi cũng có chút chua, nhưng vì bày ra hắn nghiêm phụ dáng vẻ, hắn cố nén sụ mặt. Kỳ thực đối với Tống Tiểu Xuân có thể hay không tu luyện, Tống Viên Ngoại vợ chồng hai người cho tới bây giờ không để ý qua. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ không hy vọng xa về nhi tử có thể có cái gì triển vọng lớn đại tác phẩm làm, chỉ cần hắn bình an lớn lên, cuối cùng sinh con dưỡng cái. Bọn hắn liền đủ hài lòng. Mấy ngày sau, Tống Tiểu Xuân cuối cùng có thể đứng lên tới, cái này lại một lần nữa để Tống Viên Ngoại vợ chồng hai người mừng rỡ không thôi. Mẹ, ta muốn ra ngoài đi một chút. Mấy ngày nay, Tống Tiểu Xuân một mực ngốc trong sân, bây giờ có thể đi bộ, hắn muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Tống Viên Ngoại vợ chồng nào có không chịu đạo lý, để một tên gã sai vặt bồi tiếp Tống Tiểu Xuân ra ngoài giải sầu một chút. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Tống Tiểu Xuân có chút xuất thần. Hắn không rõ ràng giấc mộng kia có phải là thật hay không. Bởi vì nếu như là giả, tại bên trong học võ học chiêu thức tâm pháp, vì cái gì có thể tu luyện. Nhưng nếu như nói là thật, vậy hắn có phải hay không sống hai đời? Tống Tiểu Xuân từng tại Thiên Huyền Môn trong tàng thư các xem qua một bản xưa cũ cổ tịch. Bên trong ghi lại bí pháp nào đó, làm tu vi đạt tới trình độ nào đó, có thể mang theo ký ức chuyển thế trùng tu. Chỉ là, cái kia Thiên Vũ Đại Lục cùng hắn phương thế giới này chênh lệch cực lớn. Thiên Vũ Đại Lục tu luyện nội lực, lấy võ vi tôn, ở bên trong võ giả cũng không so tu tiên giới tu sĩ kém. Nhưng phương thế giới này Tống Tiểu Xuân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế tục võ lâm cao thủ cường hãn đến mức nào. Bất quá, ngược lại có nho tu. Chỉ là muốn trở thành nho tu khó khăn cỡ nào. Nếu như nói muốn trở thành tu sĩ là một phần vạn tỷ lệ, cái kia muốn trở thành nho tu, không thể nghi ngờ là tu sĩ bên trong một phần vạn. Hơn nữa, từ nhỏ Tống Tiểu Xuân liền đối thư tịch thứ này không thích. A, ngươi không phải Tống Tiểu Xuân sao? Lại tại lúc này, một cái một chút bối rối, cắt ngang Tống Tiểu Xuân suy nghĩ. Tống Tiểu Xuân tìm theo tiếng nhìn lại. Liên gặp một cái huyền chuyển thân ảnh đứng ở trước mặt, khẽ cho mày, nữ nhân này, hắn thế nào chưa từng thấy? Người thế nào tỉnh lại? Còn có thể đi đường? Chu Minh Châu có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này còn thật ngạc nhiên cái quái, nam một là thế nào đột nhiên liền tỉnh lại? Chân còn không tàn phế. Chẳng lẽ là ánh trăng sáng xuất hiện? Sáo lộ này nàng có chút quen thuộc. Xoa bạch điểm tiểu nha hoàn phục thị hôn mê bất tỉnh nam một tuy là không tỉnh, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được có người tận tâm tận lực phục thị hắn. Cũng bởi vì cái này xoa bạch điểm nha hoàn Nam một mới có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Mà cái này xòa bạch điểm nha hoàn liền là Nam một lòng bên trong ánh trăng sáng. Tại Nam một âm u nhất chán nản thời điểm, cho Nam một đạo ít ỏi ánh sáng. Tiếp đó đi. Xòa bạch điểm nha hoàn đột nhiên không thấy, Nam một sai đem ác độc nữ phối xem như ánh trăng sáng, đem chân chính ánh trăng sáng xem như hám của nữ, trà xanh các loại. Dù sao, nội dung chuyện đủ loại ngược đến không muốn không muốn. Cuối cùng, làm Nam một phát hiện bị lừa, lại lần nữa truy cầu ánh trăng sáng. Phía sau, liền là ngược vợ nhất thời thoải mái,
theo đuổi vợ hỏa tăng tràng.
Chật chật. Đừng đề cập có nhiều cầu huyết.
Ngươi là? Tống Tiểu Xuân nhíu mày, nhìn xem trước mặt chảy nước miếng, một mặt hoa si Chu Minh Châu, đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét, nữ nhân này là ai vậy?
Thiếu gia, vị này là Minh Châu tiểu thư.
Một bên gã sai vặt thấp giọng nói.
Ngươi là Chu gia cái kia mập khuê nữ.
Tống Tiểu Xuân trừng lớn mắt.
Cái này Chu Minh Châu như thế nào cùng trong ấn tượng không giống nhau a?
Nhớ đến Chu Minh Châu là cái mập mạp cô nương, thế nào bây giờ biến đến như vậy thon thả, còn trưởng thành đến đẹp mắt như vậy.
Ngươi lời này, ta liền không thích nghe, ai không phải không mặc qua.
Ta nhớ đến lúc trước ngươi nhưng so với ta còn mập.
Chu Minh Châu nắm lấy eo, giận rồi.
Đã lâu không gặp.
Tống Tiểu Xuân có chút lúng túng, ta còn có việc, trước cáo tử.
Nhìn sốt ruột bóng lưng rời đi, Chu Minh Châu chật chật nói, chẳng lẽ là đi tìm ánh trăng sáng đi.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này ánh trăng sáng là ai đây?
Tống Tiểu Xuân tại trong thôn đi dạo một hồi lâu.
Đồng nhiên, bên hai loáng thoáng nghe thấy từng tiếng tiếng đọc sách.
Tìm tiếng đọc sách, Tống Tiểu Xuân đi tới tư thục bên ngoài, hắn cũng không có đi vào, mà là đứng ở tư thục chỗ cửa lớn.
Ân.
Lam ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển thời gian, Tống Tiểu Xuân không khỏi giật mình. Lần trước tới thời điểm, hắn chỉ là nhìn một chút tư thục tấm biển. Lúc ấy, chỉ là cảm thấy tấm biển bên trên bất phàm hai chữ nhìn lên có chút không tầm thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này, lần nữa nhìn thấy tấm biển bên trên hai chữ, trong câu chữ lộ ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý.
Phải biết hắn ở trong Mơ Thiên Vũ Đại Lục bên trên luyện tập liền là kiếm pháp, đương nhiên sẽ không nhìn lầm.
Trên tấm biển này chữ là ai khác?
Tống Tiểu Xuân nhìn về phía một bên gã sai vặt dò hỏi.
Nghe nói là thôn trưởng.
Gã sai vặt suy nghĩ một chút, thành thật trả lời nói.
Là hắn.
Tống Tiểu Xuân nhíu nhíu mày, lần nữa ngẩng đầu nhìn tấm biển.
Vừa nhìn lên, hắn càng kinh hãi, trên tấm biển chữ nhất bút nhất họa ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm đạo cảm ngộ.
Bất chi bất giác, Tống Tiểu Xuân yên lặng tại tấm biển trong đó.
Một bên gã sai vặt căn bản không dám làm phiền đến Tống Tiểu Xuân, không thể làm gì khác hơn là tại một bên làm chờ lấy.
Không biết qua bao lâu,
chỉ nghe chỉnh tề tiếng kêu tiên sinh gặp lại.
Tống Tiểu Xuân đột nhiên bừng tỉnh.
Phía sau, tư thục bên trong hải tử theo tư thục đi ra.
A, ngươi không phải Tiểu Xuân ca ca sao?
Tư thục không ít hải tử đều biết Tống Tiểu Xuân, nhộn nhịp lễ phép cùng Tống Tiểu Xuân chào hỏi.
Nhìn xem những cái này từng cái tựa như tiểu thư sinh hải tử, trong lòng Tống Tiểu Xuân cảm khái, hắn đối bộ phàm thấy ngứa mắt, nhưng cũng không gây trở ngại hắn khâm phục bộ phàm dạy học năng lực.
Ân,
ngươi tại sao cũng tới?
Bộ phàm hiếu kỳ nhìn về phía Tống Tiểu Xuân.
Ta cũng không phải tới thăm ngươi, ta chỉ là đi ngang qua.
Tống Tiểu Xuân quay đầu qua, mặc kệ là trong động, vẫn là hiện thực, hắn đều đối bộ phàm không một chút hảo cảm, cứ việc cái kia Tiêu Hỏa Hỏa đã từng trợ giúp qua hắn. Nhưng vừa nghĩ tới tấm biển sự tình, đầu óc hắn toát ra một cái ý niệm.
Chẳng lẽ bộ phàm là?
Không có khả năng.
Nếu như gia hỏa này là nho tu, vậy hắn liền là thánh nhân.
Chỉ là trên tấm biển này ẩn chứa kiếm ý là chuyện gì xảy ra?
Chương 98, huy kiếm 10 vạn lần.
Trên tấm biển này chữ là ngươi khắc đến.
Tống Tiểu Xuân đưa tay, chỉ hướng tư thục bên trên tấm biển.
Đúng vậy a, thế nào?
Khắc đến cũng không tệ lắm phải không?
Bộ phàm dương mắt nhìn lại, có chút vừa ý nhìn xem trên tấm biển nét chữ.
Nói thật,
đối với mình thư pháp, hắn vẫn là rất hài lòng.
Ngươi là thế nào khắc?
Nói đến chỗ này, Tống Tiểu Xuân hận không thể tắt mình một bạt tai, lời này không phải nói nhảm ư?
Dùng kiếm khắc.
Bộ phàm nhưng không biết Tống Tiểu Xuân muốn cái gì, cũng không có che giấu nói.
Ngươi sẽ dùng kiếm?
Tống Tiểu Xuân nao nao.
Thật kỳ quái sao?
Cha ta đã từng là trong thôn có tiếng thợ săn, ta từ nhỏ cùng hắn học qua mấy chiêu.
Bộ phàm chắp tay, cười yếu ớt nói.
Việc này, Tống Tiểu Xuân ngược lại biết.
Năm đó, bộ phàm cha tại Ca Lạp thôn thế nhưng có tiếng thợ săn, tay không gánh thằng ngu này, con cọp liền trở về thôn, nhưng làm không ít người trong thôn dọa sợ.
Lúc ấy, hắn nhưng là sùng bái cực kỳ, tại trong nhà tranh cãi ầm ĩ muốn học đi săn.
Mà mẹ hắn cũng sùng hắn, lập tức theo trong trấn mời đến hai cái quân nhân.
Có thể học không hai ngày, bởi vì quá cực khổ, liền buông tha tập võ ý niệm.
Bất quá, luyện mấy chiêu liền có thể luyện được kiếm ý.
Lời này, Tống Tiểu Xuân nhưng không tin.
Ở trong mơ, hắn xây hơn 20 năm kiếm pháp cũng không tới cấp độ này.
Chẳng lẽ bộ phàm có kiếm pháp thiên phú?
Nhìn xem bộ phàm gương mặt này, Tống Tiểu Xuân não hải lần nữa hiện lên trong mộng trở thành võ đế Tiêu Hỏa Hỏa dáng dấp.
Chẳng lẽ bộ phàm cùng Tiêu Hỏa Hỏa đồng dạng cũng có không phải người thiên phú?
Thế nào?
Nhìn ta như vậy?
Bị Tống Tiểu Xuân trừng trừng nhìn chằm chằm, bộ phàm toàn thân có chút không để ý.
Ngươi cùng ta trong mộng nhìn thấy một người rất giống.
Tống Tiểu Xuân chân thành nói.
Phải không?
Có phải là giống nhau hay không rất đẹp trai?
Bộ phàm tự nhiên biết Tống Tiểu Xuân nói người là ai, cười nói.
Không phải, đồng dạng làm cho người ta chán ghét.
Tống Tiểu Xuân mặt không chút thay đổi nói.
Bộ phàm khỏe miệng giật một cái.
Nếu không phải tại huyễn cảnh bên trong biết Tống Tiểu Xuân thời thời khắc khắc chú ý Tiêu Hỏa Hỏa, không phải hắn còn liền tin.
Thật là một cái ngạo kiều nam nhân.
Ta có thể hay không hỏi ngươi một việc?
Tống Tiểu Xuân chần chờ nói.
Há, chuyện gì?
Bộ phàm cười nói. trên tấm biển nét chữ kiếm ý, ngươi là luyện thế nào thành?
Tống Tiểu Xuân nói, nếu như ngươi không muốn nói liền thôi, ta cũng không muốn nghe.
Bộ Phàm,
không muốn nghe, ngươi còn hỏi.
Bất quá, nói đi nói lại, trên tấm biển có kiếm ý sao?
Hắn thế nào không chú ý tới?
Ngẩng đầu nhìn về phía trên tấm biển hai chữ, tiêu sái phiêu dật.
Nếu như đặt ở kiếp trước, thật tốt thư pháp đại gia.
Bất quá, nghĩ đến kiếp trước những cái kia dùng đầu tóc viết chữ, dùng chân viết chữ chuyên gia, Bộ Phàm lắc đầu, chỉ sợ thư pháp của hắn sẽ bị những chuyên gia này cho rằng không có linh hồn phảng phất viết.
Ngươi muốn học?
Bộ Phàm cười nói.
Tống Tiểu Xuân trầm mặc.
Nói cho ngươi cũng không phải không được.
Bộ Phàm nói.
Ngươi muốn cái gì?
Tống Tiểu Xuân lạnh lùng khuôn mặt cứ việc lộ ra bình thường vô cùng, nhưng ấy mắt cái kia vớt lên ánh sáng sớm đã bán rẻ tâm tình của hắn.
Ta không muốn ngươi làm cái gì.
Bộ Phàm lắc đầu, đi đến Tống Tiểu Xuân phía trước.
Muốn luyện được kiếm ý, rất đơn giản, ngươi mỗi ngày chỉ cần huy kiếm, một lần không được, trăm lần không được, nghìn lần không được, liền vạn lần không được, trăm vạn lần, ngàn vạn lần.
Bộ Phàm chân câu lên, đem trên mặt đất gậy gỗ chọn tại trên tay, theo sau nhiều lần làm ra chém vào động tác, mỗi lần chém vào gọn gàng.
Vì cái gì chỉ là huy kiếm?
Tống Tiểu Xuân nhíu mày.
Tục ngữ nói, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tất cả kiếm pháp chiêu thức đều là theo một kiếm diễn biến thành vô số kiếm pháp, nếu như ngay cả một kiếm đều học không được, cần gì phải nói cái khác.
Bộ Phàm chắp hai tay, đưa lưng về phía Tống Tiểu Xuân, một cỗ cao nhân khí tức đột nhiên tự nhiên sinh ra.
Tống Tiểu Xuân ngây dại.
Đây là hắn nhận thức người kia sao?
Ta cho ngươi thêm một câu, thời gian không ở số nhiều, mà ở chỗ tinh, kiếm pháp vô số không bằng một chiêu tinh thông.
Nói lấy, Bộ Phàm di chuyển bước chân, chậm rãi rời đi.
Thời gian không ở số nhiều, mà ở chỗ tinh, kiếm pháp vô số không bằng một chiêu tinh thông.
Trong miệng Tống Tiểu Xuân lẩm bẩm, trong mắt chậm rãi từ mê mang chuyển thành hiểu ra.
Khó trách,
khi còn bé, hắn thường xuyên gặp Bộ Phàm đang giúp người trẻ tuổi.
Hóa ra nhân gia năm đó ngay tại luyện kiếm a.
Bộ Phàm nhưng không biết Tống Tiểu Xuân muốn cái gì.
Làm sau khi rời đi, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Nguy hiểm thật, lắc lư ở Tống Tiểu Xuân, kiếp trước tiểu thuyết không có phí công xem a.
Đối với Tống Tiểu Xuân có thể đối võ đạo có hứng thú, Bộ Phàm cũng là vui lòng nhìn thấy.
Tống Tiểu Xuân bây giờ không có linh căn, đã cùng tu tiên vô duyên.
Cái kia còn không bằng tìm kiện sự tình để Tống Tiểu Xuân làm, miễn đến hắn lại đối sinh hoạt tuyệt vọng.
Nguyên cớ, hắn liền đem kiếp trước một cái tiểu thuyết hơi chút cải biến một thoáng.
Cuối cùng, đấu khí đồ chơi kia có thể hay không tu luyện là ẩn số, nhưng tu tập võ đạo khẳng định là không có vấn đề.
Võ giả uy lực, hắn cũng hơi chút tăng lên một chút.
Bên trong võ học bí tịch,
hắn nhưng là có võ thuật tông sư danh hiệu nam nhân, cái khác không có, võ học bí tịch vẫn là bao ăn no.
Nhiệm vụ, Tống Tiền Thị thỉnh cầu hoàn thành.
Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
Nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành.
Không dễ dàng a.
Phía sau thời kỳ,
Tống Tiểu Xuân mỗi ngày đều ở nhà huy kiếm, theo sớm vung đến muộn, mồ hôi đầm địa, trong miệng không ngừng đếm lấy.
3.444, 3.445.
Tống Tiền Thị xem đến đau lòng, nhưng Tống Viên Ngoại lại an ủi, đừng lo lắng, cái này có lẽ đối Tiểu Xuân mà nói là chuyện tốt cũng khó nói.
Nhìn xem người yêu ánh mắt nghi hoặc, Tống Viên Ngoại giải thích nói, ngươi ngẫm lại xem, phía trước Tiểu Xuân không phải bởi vì không thể tu tiên sự tình.
Mất hết can đảm, bây giờ tìm được một kiện ưa thích sự tình đi làm, cũng có thể để hắn quên tu tiên sự tình.
Tống Tiền Thị suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Sau đó, nàng cũng liền không nghĩ qua ngăn lại Tống Tiểu Xuân luyện kiếm, ngược lại nấu chút ít nước chè, cho Tống Tiểu Xuân lúc nghỉ ngơi uống.
Mấy ngày sau, thôn ngày mùa thu hoạch, rất nhiều hài tử yêu cầu hỗ trợ, Bộ Phàm liền để Tư Thục nghỉ mấy ngày. Vốn là hắn cũng dự định thừa dịp ngày mùa thu hoạch mấy ngày thời gian, cùng thu một đợt kinh nghiệm. Nhưng các hương thân lại không chịu tiếp nhận hỗ trợ của hắn. Nói cái gì bây giờ hắn là thôn trưởng, là tiên sinh dạy học, như loại này việc nặng sao có thể để hắn làm.
Cuối cùng, không lay chuyển được một đám các hương thân lý do thoái thác, Bộ Phàm chỉ có thể xám xịt trở về nhà nằm ở dưới cây đào, than thở.
Tính toán, trước tìm Xích Diễm Yêu Thánh hảo hảo luyện luyện tay.
Bây giờ đối mặt Xích Diễm Yêu Thánh, Bộ Phàm đối phó đến thành thạo.
Phía sau, xoát xoát hảo hữu tin tức.
Hảo hữu của ngươi Đại Ni ở trong tâm nguyện bí cảnh có chỗ cảm ngộ.
Hảo hữu của ngươi Hàn Cương tại hư không bí cảnh gặp hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt tập kích.
Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 10 vạn lần.
Cái này tâm nguyện bí cảnh có lẽ là thiên môn thánh địa tu luyện bảo địa, mỗi lần đại ni tiến vào bên trong tu luyện, hoặc tu vi phóng đại, hoặc có cái gì cảm ngộ.
Còn có, Hàn Cương cùng Chu Sơn Nguyệt tại sao lại chơi lên?
Còn có, Tống Tiểu Xuân vậy mới mấy ngày a, liền huy kiếm 10 vạn lần.
Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân thật dự định huy kiếm vung ra kiếm ý mới dừng tay a?
Chương 99, không ngại nhìn một chút trời.
Nói thật, mỗi ngày huy kiếm, chính xác đối với kiếm pháp có nhất định có chỗ tốt. Nhưng có thể hay không luyện được kiếm ý, hắn làm sao biết ta?
Cuối cùng, hắn hết thệ tu vi, kiếm ý đều là thăng cấp thăng.
Tính toán, có mục tiêu mới có động lực, nói không chắc thật là có khả năng bị Tống Tiểu Xuân luyện được kiếm ý tới đây.
Bộ Phàm bản thân an ủi, dù sao như Tống Tiểu Xuân loại này địa chủ nhà nhi tử ngốc có nhiều thời gian làm hao mòn. lại qua mấy ngày. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 30 vạn lần.
Một tháng sau.
Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 300 vạn lần.
Sau 3 tháng.
Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 1000 vạn lần.
Bộ phàm trợn mắt hốt mồm.
Gia hỏa này sẽ không phải liền đi ngủ đều tại huy kiếm A.
Đây quả thực là nghị lực đế A.
Hiện tại, bộ phàm cũng không có ngăn lại dự định, hắn ngược lại thật tò mò Tống Tiểu Xuân đến cùng có thể kiên trì đến bao lâu.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua.
Trong nháy mắt, đến năm thứ 2 đầu xuân.
Ca Lạp thôn tất cả thôn dân đều không kịp chờ đợi dự định ruộng lúa nuôi cá, nhưng bị Chu Minh Châu cho ngăn lại.
Dựa theo Chu Minh Châu thuyết pháp, hiện tại còn không thích hợp nuôi, tối thiểu muốn chờ thấy mạ phía sau chừng một tháng lại thả xuống cá con.
Các thôn dân đều đối ruộng lúa nuôi cá sự tình không hiểu, nhưng nghe Chu Minh Châu chuẩn không sai.
Mà bây giờ xưởng xà bông thơm sinh ý là càng ngày càng phát hỏa.
Tuy là chưa thu đến liên quan tới xưởng ban thưởng nhắc nhở, nhưng bởi vì xưởng sinh khuyết chứng tuyển, đã giải quyết trong thôn không ít thôn dân kế sinh nhai vấn đề, cũng nhận được không ít điểm kinh nghiệm ban thưởng.
Phải biết giải quyết một vị nghèo khó thôn dân vấn đề nghề nghiệp, thế nhưng có 20 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng.
Trọng yếu là, cái gì đều không cần làm liền có ban thưởng cầm.
Bộ phàm ngay tại Tư Thục dạy học, đột nhiên Tư Thục truyền ra ngoài tới một cái vui sướng âm thanh.
Ta thành công!
Ta thành công!
Tư Thục bên trong một đám hải tử cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, thật tò mò đây là ai âm thanh.
Nhưng bộ phàm cũng là biết, thanh âm này không phải là của người khác, chính là Tống Tiểu Xuân âm thanh.
Ta đi ra xem một chút.
Bộ phàm dặn dò một tiếng phía sau. Đi ra phía ngoài.
Vừa đi còn vừa tra xét hảo hữu tin tức.
Rất nhanh, liền tìm đến một đầu tin tức.
Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 5000 vạn lần, lĩnh ngộ kiếm thế.
5000 vạn lần.
Bộ phàm hít vào ngụm khí lạnh.
Lúc trước, hắn chỉ là muốn cho Tống Tiểu Xuân có còn sống mục tiêu, nhưng không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân sẽ như vậy gạch.
Chẳng những không biết ngày đêm huy kiếm, còn bị Tống Tiểu Xuân cảm ngộ xuất kiếm thế.
Cái này còn thật không ai.
Đây chẳng lẽ là người ngốc có ngốc phúc?
Ngươi một mực đang kêu thành công.
Ý tứ gì?
Bộ phàm cười lấy nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, mặc dù biết Tống Tiểu Xuân ý đồ đến, nhưng hắn vẫn là giả trang ra một bộ không biết dáng dấp dò hỏi.
Không có việc gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta đã lĩnh ngộ kiếm thế.
Tống Tiểu Xuân quay đầu qua, một bộ chẳng hề để ý dáng dấp.
Bộ phàm.
Tốt ta, coi như ta không nghe thấy.
Chúc mừng.
Ngươi không cần chúc mừng ta, nếu không phải ngươi, ta cũng lĩnh ngộ không được kiếm thế, ta tin tưởng chỉ cần ta mỗi ngày huy kiếm, không sớm thì muộn sẽ lĩnh ngộ kiếm ý.
Tống Tiểu Xuân hai mắt bắn ra lửa nóng quan mang.
Còn vùng A.
Bộ phàm khỏe miệng có quắp.
Mấy ngày trước, Tống Viên Ngoại không thiếu ở trước mặt hắn nói Tống Tiểu Xuân bây giờ liền nghỉ ngơi cũng lười đến nghỉ ngơi.
Từ sáng đến tối đều tại huy kiếm.
Tại tiếp tục như thế, có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý không biết, nhưng khẳng định sẽ trước lĩnh cơm hộp đi.
Đồng nhiên, linh quang lóe lên, hắn vội ho một tiếng.
Ngươi không thể một mặt huy kiếm, dạng này chỉ chuyện xảy ra lần công nữa, có đôi khi cũng muốn biết khổ nhàn kết hợp.
Tống Tiểu Xuân nhíu mày, khổ nhàn kết hợp.
Không sai, ngươi không ngại lúc không có chuyện gì làm. Nhìn một chút trời, cảm thụ một chút tự nhiên.
Bộ phàm gật gật đầu, chỉ hướng bầu trời xanh thăm thẳm phía sau, hai mắt nhắm lại.
Xem trời.
Tống Tiểu Xuân đi theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chậm chậm hai mắt nhắm lại, cảm thụ được gió nhẹ thổi lất phất khuôn mặt, nghe lấy gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt.
Trong nháy mắt này, hắn tựa như hiểu rõ cái gì, lại tựa như lại không hiểu ra.
Bộ phàm hơi hơi mở mắt ra, liếc trộm Tống Tiểu Xuân, gặp Tống Tiểu Xuân muốn mở hai mắt ra, hắn vội vàng lại khép lại hai mắt.
Ta hiểu được, đa tạ chỉ điểm.
Tống Tiểu Xuân ôm quyền, quay người, cất bước rời đi.
Trong lòng bộ phàm nhẹ nhàng thở ra.
Hắn còn liền sợ Tống Tiểu Xuân không mắc bẫy này.
Bất quá, xem tình huống, Tống Tiểu Xuân còn thật tin.
Mấy ngày sau,
bộ phàm chú ý tới hảo hữu trong tin tức, Tống Tiểu Xuân huy kiếm số lần so trước kia ít đi không ít, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ là mấy vạn lần.
Nhìn tới Tống Tiểu Xuân cũng thật là cái kiếm si a.
Bất quá, bởi vì trong thôn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn rất nhanh liền đem Tống Tiểu Xuân sự tình ném đến sau đầu.
Thôn trưởng, Tôn Tam Nương mang theo hai đứa bé trở về thôn, cha nàng không biết chuyện gì xảy ra không chịu để cho Tôn Tam Nương vào trong nhà, còn muốn đem Tôn Tam Nương đuổi ra thôn.
Nói đến cái này Tôn Tam Nương cũng là người cơ khổ, trưởng phu nàng 2 năm trước đi trong huyện bến đò làm việc, bị hàng hóa cho tươi sống đẻ chết, lưu lại cô nhi quả mẫu 4 người.
Bộ phàm tại Tư Thục dạy học, nghe Tống Lại Tử nói trong thôn có tình huống, liền cùng Tống Lại Tử tới xem một chút.
Giờ phút này, Tống Lại Tử một bộ than thở dáng dấp, phảng phất làm Tôn Tam Nương tiếc hận.
Ngươi lúc nào thì biến đến như vậy đà sầu đá cảm?
Bộ phàm im lặng nói.
Thôn trưởng, ngươi không hiểu, ngươi à, một khi có vợ cùng nhi nữ, liền sẽ xem không được loại chuyện này.
Tống Lại Tử giận dữ nói.
Bộ phàm.
Rõ ràng là một câu sầu não, thế nào tại trong miệng Tống Lại Tử nói ra như vậy không giống nhau.
Ân, có loại đắc ý cảm giác.
Hy vọng là hắn thành kiến.
Giờ phút này, Tôn lão đầu nhà đóng chặt cửa sân.
Mà tại cửa sân phía trước, quỳ một tên phụ nhân, cùng 3 đứa hài tử, cái này 3 đứa hài tử tuổi chừng 6-7 tuổi, một cái nam hoa, 2 cái nữ hoa.
Tam Nương, ngươi mau dậy đi, đừng quỳ.
Đúng vậy à, Tam Nương,
nhanh cùng hài tử dậy à, chờ cha ngươi hết giận, lại đến cùng hắn bồi cái không phải. Xung quanh thôn dân nhộn nhịp khuyên bảo, nhưng Tôn Tam Nương vẫn như cũ quỳ dưới đất, hướng thôn dân chung quanh, gương mặt tái nhợt gạt ra một vòng nụ cười. Tam Nương cảm ơn các vị thúc thúc thầm thầm, chỉ là ta cha một ngày không thấy ta, ta liền sẽ không đứng lên. Xung quanh thôn dân trong lòng thở dài. Quả nhiên là hai cha con. Đều một cái tính tình. Bướng bỉnh. Thôn trưởng, ngươi nhưng tính toán tới. Đột nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì? Bộ phàm chắp lấy tay đi tới, bên cạnh đi theo Tống Lại Tử. Thôn trưởng, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, khi ta tới, Tam Nương liền quỳ gối nơi này. Ta nghe nói là Tôn lão đầu không nguyện ý gặp Tam Nương vậy mới quỳ gối nơi này. Thôn dân chung quanh nộn nhịp tránh ra một lối, lao nhau đem bọn hắn biết đến sự tình nói ra. Bộ phàm gật gật đầu, thông qua thôn dân đọc. Tôn Tam Nương dẫn nhi nữ về nhà ngoại, nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền bị Tôn lão đầu đuổi ra. Phía sau, Tôn Tam Nương cùng nhi nữ quỳ gối ngoài cửa cầu Tôn lão đầu tha thứ. Chương 100, ngươi có giá trị bộ mặt ư? Tôn Di, ngươi cùng hài tử quỷ như vậy cũng không phải biện pháp, có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta. Bộ phàm đi lên trước, đem ba đứa hài tử đỡ lên. Năm đó, Tôn Tam Nương xuất giá thời điểm, hắn còn đi qua soát nhiệm vụ, không đúng, đi qua hỗ trợ tới. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, hài tử đều lớn như vậy. Đúng vậy à, Tam Nương, ngươi có chuyện gì, liền cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng làm sao người như vậy, chúng ta mọi người đều biết, thôn trưởng khẳng định sẽ giúp ngươi. Tống Lại Tử lời này lập tức gây nên xung quanh không ít các hương thân phụ họa. Tôn Tam Nương dương mắt, nhìn bộ phàm một chút. Nàng trước đây ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng sẽ về nhà ngoại một chuyến, không thiếu nghe tiểu thôn trưởng làm các hương thân giải quyết vấn đề. Về sau trong thôn cũng lưu truyền một câu, chỉ cần có chuyện gì, tìm tiểu thôn trưởng liền không sai. Thôn trưởng, ta. Tôn Tam Nương vừa muốn nói gì, nhưng ngừng nói, túi đầu không nói. Nhiệm vụ, Tôn Tam Nương việc khó nói. Nhiệm vụ giới thiệu, mời điều hòa Tôn Tam Nương cùng Tôn Đại Trụ cha con quan tâm. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. U. Vẫn là lần đầu nhìn thấy hệ thống tuyên bố ngắn như vậy nhiệm vụ giới thiệu. Nhìn tới, hệ thống ngươi biến ngắn hắc. Đây là cái gì biểu tình? Miệt thị. Vẫn là ngạ mạn. Bất quá, nói đi nói lại. Cái này điểm kinh nghiệm cũng tặc cao a. Theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho hắn biết, kinh nghiệm càng cao, nhiệm vụ độ khó càng lớn. Chẳng lẽ Tôn Tam Nương cùng Tôn Đại Trụ hai người có không thể điều giải mâu thuẫn? Chỉ là bất kể như thế nào, tiếp lại nói. Tôn Di, ngươi không nói, ta liền hỏi Tôn Gia Gia. Bộ phàm nhìn bên cạnh Tống Lại Tử một chút. Tống Lại Tử hiểu ý, không nói hai lời đi đến trước cửa phòng, thùng thùng vỗ vào đứng lên. Đại Trụ thúc, thôn trưởng tới, ngươi không ra nhìn một chút, có phải hay không quá không cho thôn trưởng mặt mũi? Bộ phàm một đầu hát tuyến. Hắn là để Tống Lại Tử gọi cửa, nhưng cũng không thể là như vậy a. Chợt nghe xong có loại ủy thế hiếp người cảm giác. Đến rồi đến rồi. Trong phòng truyền đến một vị phụ nhân tiếng kêu. Giang giác. Cửa phòng bị một tên lão phụ nhân đẩy ra. Người này là Tôn Tam Nương mẫu thân Tôn Trương Thị. Ngay sau đó, Tôn Đại Trụ cùng hắn hai đứa con trai vợ cũng đi ra. Thôn trưởng, người thế nào tới? Người nói chuyện là Tôn Tam Nương cha Tôn Đại Trụ. Tôn Đại Trụ cùng đại đa số nông dân đồng dạng, trên mặt viết đầy dày dạn phong sương. Nhà ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không tới có thể thành. Bộ phàm nhìn Tôn Tam Nương một chút, ý tứ rất rõ ràng. Người cái này xú nha đầu, là cảm thấy ta không đủ mất mặt đúng hay không? Tôn Đại Trụ lập tức tức giận. Ngươi cùng ba đứa hải tử nhanh cho ta trở về ngươi nhà chồng đi. Cha, ta sẽ không trở về. Tôn Tam Nương ánh mắt kiên định nói, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng không quay về. Ngươi là muốn đem ta tức chết mới nguyện ý à? Vậy ta hôm nay liền đánh chết ngươi, coi như cho tới bây giờ không sinh qua ngươi nhà đầu này. Tôn Đại Trụ tức giận đến không được, liền muốn đi cầm một bên côn. Tôn Trương Thị vội vàng kéo Tôn Đại Trụ, lao đầu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì à? Xung quanh chúng thôn dân vội vàng khuyên bảo, Đại Trụ thúc, có lời gì không thể thật tốt nói. Đủ rồi. Bộ phàm quát chói hai một tiếng. Xung quanh lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bộ phàm. Nói đi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhà ngươi không cho khuê nữ cùng ngươi ngoại tôn vào cửa? Bộ phàm nhìn về phía Tôn Đại Trụ hỏi. Ta gánh không nổi người này. Tôn Đại Trụ tay hất lên, quay người đi vào gian nhà. Bộ phàm buồn bực. Bình thường thời điểm, cái này Tôn lão đầu đối nhân xử thế hiền lành nhút nhát, đối xử mọi người cũng hòa nhã, nhưng hôm nay cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Tôn mãi mãi. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì? Bộ phàm khách khí nói. Thôn trưởng, việc này lão bà tử của ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tôn Trương Thị nhìn Tôn Tam Nương một chút, không khỏi thở dài. Tam Nương, ngươi cũng đừng quỳ, ngươi muốn lưu ở trong thôn, ngươi liền hỏi một chút thôn trưởng ý tứ. Nói lấy, lại thở dài, quay người vào phòng. Bộ phàm trợn mắt hốt mồm. Cái này không nói, cái kia không nói, đây là dự định để hắn mù đoán A. Bất quá, hắn vẫn là đoán ra một chút đầu mối. Tỷ như, Tôn lão đầu để Tôn Tam Nương trở về nhà chồng. Tôn Tam Nương nói chết sống cũng không trở về, mà giờ khắc này Tôn Trương Thị còn nói muốn lưu lại,
liền hỏi hắn ý tứ. Lại thêm, phía trước Tống Lại Tử nói qua, Tôn Tam Nương trượng phu đi huyện thành làm giúp thời điểm, bị hàng hóa đập chết. Nguyên cớ, chân tướng chỉ có một cái. Tôn Tam Nương cùng nhà chồng náo loạn mâu thuẫn gì, Tôn Tam Nương trong cơn tức giận dẫn ba đứa hải tử về nhà ngoại. Nhà mẹ đẻ người cảm thấy gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, ghét bỏ Tôn Tam Nương mất mặt, liền không cho Tôn Tam Nương vào cửa, càng không có ý định để Tôn Tam Nương lưu tại trong thôn. Hẳn là dạng này. Thôn trưởng, ta dự định. Tôn Tam Nương từ dưới đất đứng lên thân, túi thấp đầu. Tôn Di, ngươi muốn tại trong thôn ở bao lâu đều được, vừa vặn đầu thôn Tây có phòng trống, gian nhà có chút tàn tạ. Bộ phàm tự nhiên biết Tôn Tam Nương ý tứ gì, mở miệng trước nói. Cảm ơn thôn trưởng. Tôn Tam Nương lôi kéo ba đứa hài tử, nhanh cảm ơn thôn trưởng ca ca. Cảm ơn thôn trưởng ca ca. Ba cái đậu đinh đàng hoàng nói. Hào hài tử. Bộ phàm sờ lên ba cái đậu đinh đầu nhỏ. Tam Nương, cái kia phòng trống có chút năm không người ở, chúng ta mấy cái giúp ngươi đi quét dọn một chút. Tống Lại Tử lôi kéo Chu Đại Lực ba cái tốt huynh đệ, nếu không phải Tống Lại Tử trước đó không lâu cưới vợ, không biết còn tưởng rằng có mục đích gì. Còn có chúng ta. Xung quanh một chút các hương thân cũng nhộn nhịp lên tiếng, kỳ thực bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít chuyện. Cảm ơn. Tôn Tam Nương là cái rất hiếu thắng phụ nhân, nhưng giờ phút này hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Phía sau, một đám các hương thân đều đến đầu thôn Tây hỗ trợ thu thập gian nhà. Bởi vì quanh năm không có người cư trú, cỏ dại lớn lên so người còn tốt, các hán tử cùng nhau động thủ nhổ cỏ, mà các phụ nhân hỗ trợ dọn dẹp gian nhà. Tống Lại Tử cùng hắn ba cái tốt huynh đệ bởi vì thân thủ không tệ, leo đến nóc nhà hỗ trợ bổ lỗ thủng. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, đây chính là cơ hội tốt. Tống Lại Tử thấp giọng tại Chu Đại Lực ba người bên tai nói. Cái gì cơ hội tốt ta? Chu Đại Lực ba người lơ mơ nói. Nói các ngươi ngốc, các ngươi còn không tin. Trong lòng Tống Lại Tử thầm than, ngươi nói hắn thông minh như vậy tuyệt đỉnh người, thế nào sẽ có ngốc như vậy huynh đệ đây? Các ngươi muốn à, Tam Nương nàng nam nhân chết, nàng lại mang theo hải tử trở về thôn, khẳng định cùng nhà chồng náo loạn chuyện tình không vui. Ta đoán 89 phần 10, Tam Nương là không trở về. Cái gọi gần cái gì đại, đến mặt trăng, liền là nói các ngươi cơ hội tới. Đây không phải là để chúng ta cưới quả phụ sao? Chu Đại Lực nói. Ú, ngươi còn xem thường quả phụ, ta hỏi ngươi là có giá trị bộ mặt, vẫn là túi có bạc. Tống Lại Tử tức giận nói. Tống ca, vì sao kêu giá trị bộ mặt ta? Lý Quảng Thành thưa dạ giơ tay lên, không hiểu liền hỏi. Giá trị bộ mặt liền là mặt, liền là tướng mạo, hiểu không? Tống Lại Tử vô vô mặt mình. Các ngươi tình huống gì không biết rõ à, tuổi rất cao, lại nói, các ngươi cũng không phải hoa cúc đại khuê nam, còn ghét bỏ đến người khác. Chu Đại Lực ba người bị nói đến mặt đỏ tới mang hai. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 101, có thể thay đổi thôn nam nhân. Nhưng Tam Nương có ba đứa hải tử. Chu Đại Lực do dự nói. Cái này có cái gì thật lo lắng, vợ trước lấy về nhà lại nói, liền giống như ta. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái. Cái này sao có thể so, nhà ngươi bà nương sẽ làm đậu phụ. Bây giờ trong thôn các hương thân nhà ai không ăn nhà ngươi đậu phụ. Chu Đại Lực nói lầm bầm. Đó chính là nói ngươi dự định buông tha à, vậy cái này chuyện tốt liền để cho rộng rãi mới cùng trưởng quý. Tống Lại Tử lắc đầu, một bộ cực kỳ tiếc nuối dáng dấp nói. Cái này không thể được. Thôn trưởng nói qua, nam nhân chỉ cần có một cánh tay khí lực, còn sợ nuôi không nổi lão bà tử. Chu Đại Lực lắc đầu. Vậy ngươi còn hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Tống Lại Tử mắt trợn trắng nói. Ta liền hỏi một chút sao. Chu Đại Lực gãi gãi sau gáy, lộ ra khờ ngốc dáng dấp. Ta nói với các ngươi loại tình huống này, gọi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Các ngươi là cóc, Tam Nương liền là thịt thiên Nga, các ngươi muốn ăn đều ăn không đến cái chủng loại kia. Tống Lại Tử chân thành nói. Tống ca, ngươi lời này có phải hay không có chút đả kích người? Tôn Trường Quý nói. Vậy được, thuyết văn sáng điểm, làm người cần có mộng tưởng, nguyên cơ các ngươi muốn làm một cái có mơ ước cóc. Tống Lại Tử người chân thành nói. Chu Đại Lực ba người. Tại sao lại cùng cóc nhấc lên? Tống ca, ngươi những lời này học với ai? Chu Đại Lực ba người cùng Tống Lại Tử là theo Mặc Tã liền nhận thức. Tống Lại Tử hạ người gì, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, trước đây tài ăn nói khẳng định không như vậy nhanh nhẹn. Những lời này đều là nghe Minh Châu nói, bất quá ta cảm thấy thật có đạo lý. Tống Lại Tử cũng không che giấu, đàng hoàng nói. Ta nói với các ngươi à, quả phụ cũng có quả phụ tốt, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả a. Trong nhà, tuy là Tống Lại Tử bốn người đối thoại rất nhỏ giọng, nhưng vẫn như cũ rõ ràng rơi vào bộ phàm trong hai. Nhất là nghe thấy Tống Lại Tử câu nói sau cùng, bộ phàm một ngụm nước đều muốn phun ra ngoài. Bình thường không thấy Tống Lại Tử như vậy văn nghệ, nhưng vừa nhắc tới hắn cảm thấy hứng thú sự tình văn nghệ trình độ trực tiếp tiêu thăng. Tiểu muội. Đột nhiên, ngoài sân truyền đến một cái hán tử âm thanh. Bộ phàm tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp hai cái hán tử một người ôm chăn nệm, một người xách theo thùng gỗ, ghế dựa. Thôn trưởng, ngươi cũng tại a? Hai cái hán tử là Tôn Tam Nương đại ca, nhị ca, cùng bộ phàm quan hệ cũng rất quen biết. Cuối cùng nhà hắn hải tử đều ở trên bất phàm tư thuộc học. Các ngươi tại sao cũng tới? Bộ phàm cười lấy gật gật đầu. Hai cái hán tử liếc nhau,
có chút ngượng ngùng lau lỗ mũi.
Đại ca, nhị ca, các ngươi sao lại tới đây?
Tôn Tam Nương theo gian nhà đi ra.
Tiểu muội, cái này đưa cho ngươi, buổi tối khí trời đông.
Hai cái hán tử đem vật phẩm giao cho Tôn Tam Nương, cha cùng chúng ta nói, những vật này không phải hắn để chúng ta đưa cho ngươi.
Phốc thử một tiếng.
Tôn Tam Nương trương dương cười một tiếng, nhịn không được dùng tay lau khóe mắt, không biết làm sao lại chảy ra nước mắt.
Ta minh bạch.
Đại ca, nhị ca, phụ mẫu liền ta nhờ các người chiếu cố.
Trong lòng bộ phàm cảm khái.
Cũng thật là cái cố chấp lão đầu.
Rõ ràng trước còn một bộ giữ dằn dáng dấp, hận không thể không nhận Tôn Tam Nương cái này khuê nữ.
Nhưng quay đầu liền để hai nhi tử đưa chăn nệm, lo lắng khuê nữ buổi tối sẽ lạnh đến.
Bất quá, nam nhân mà.
Mọi người đều hiểu, có khi thật bước không ra mặt mũi.
Bởi vì Tư Thục còn muốn lên lớp, bộ phàm cũng không có tại Tôn Tam Nương nơi này chờ lâu, liền trở về.
Bất quá, tại trước khi đi, hắn vẫn là căn dặn Tống Lại Tử tìm hiểu một thoáng Tôn Tam Nương nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Trạng vạng tối,
bộ phàm cũng coi như minh bạch Tôn Tam Nương trở về thôn nguyên nhân đi qua.
Cùng hắn ban ngày đoán đồng dạng, chỉ là Tống Lại Tử nói đến kỹ lưỡng hơn một chút.
Tôn Tam Nương trượng phu tại huyện thành làm vần công thời điểm, bị hàng hóa đẻ chết.
Lúc ấy, trưởng quỹ bồi thường không ít bạc cho Tôn Tam Nương, nhưng Tôn Tam Nương bà ghi nhớ khoản này bạc.
Phải biết, lúc ấy, Tôn Tam Nương nhà chồng rất sớm đã tách ra, khoản này tiền bồi thường thế nào cũng sẽ không rơi vào nàng bà trên tay.
Nhưng Tôn Tam Nương bà mời đến thôn trưởng, nói cái gì lo lắng Tôn Tam Nương nuốt riêng con trai của nàng tiền bồi thường, tiếp đó mang theo tiền gả cho dã nam nhân đi.
Tôn Tam Nương lúc ấy tức giận đến không được, muốn lý luận, nhưng thôn trưởng cùng thôn dân đều hướng về nàng bà.
Cuối cùng, chẳng những tiền bồi thường lấy không được, còn đem vài mẫu cùng nhà đều giao cho hắn bà đảm bảo.
Nói là chờ hài tử trưởng thành, lại đem bạc cùng trả lại hài tử.
Nếu như là dạng này còn tốt, Tôn Tam Nương nhịn, dù sao tiếp qua mấy năm hài tử liền trưởng thành.
Nhưng bởi vì trong nhà không có nam nhân, một thoáng thiếu đi nguồn kinh tế, thời gian liền qua đến so trước đây vất vả, Tôn Tam Nương liền định hướng nàng bà cầm một chút bạc.
Chỉ là nàng cái kêu bà không những không cho, còn nói rất nhiều rất khó nghe, nói cái gì nàng có phải hay không muốn cầm bạc thông đồng ra hán tử đi.
Lần này đem Tôn Tam Nương nộ khí cho đốt lên.
Nói nàng cái gì đều có thể, nhưng không thể nói nàng không tuân thủ nữ tắc.
Nàng trực tiếp cùng nàng bà ầm ĩ lớn một chiếc.
Cái này một chiếc trực tiếp đem trong thôn dân đều hấp dẫn tới.
Nàng bà rất biết diễn kịch, trực tiếp ngồi dưới đất liền khóc lớn lên.
Nói cái gì nàng thật thê thảm a, nhi tử mới chết đến không bao lâu, liền bị vợ khi dễ.
Không ít thôn dân đều chỉ trích Tôn Tam Nương không đúng, nói cái gì con dâu muốn hiếu thuận bà các loại lời nói.
Nhưng bọn hắn làm sao biết Tôn Tam Nương mới là nên khóc người kia.
Trượng phu mới chết không bao lâu, bạc cùng đều bị bà cầm lấy đi.
Nhưng không có một người lý giải nàng.
Ngược lại, cảm thấy nàng thành quả phụ, liền có lẽ không tuân thủ nữ tắc.
Tôn Tam Nương vốn chính là tính khí liệt, trực tiếp dẫn ba đứa hải tử về nhà ngoại.
Vốn cho rằng nhà mẹ đẻ là hiểu nhất nàng.
Chỉ là không nghĩ tới cha hắn cũng hướng về nàng cái kia bà.
Nói nàng bà không còn nhi tử, là thương tâm nhất thời điểm, nói nàng không hiểu chuyện, còn náo tiểu hải tử tính tình, để nàng tranh thủ thời gian trở về nhà chồng đi.
Nhưng Tôn Tam Nương trong lòng đã sớm quyết định không trở về.
Thôn trưởng, ngươi nói cái này Tôn Đại Trụ có phải hay không hồ đồ?
Cái này rõ ràng Tam Nương cái kia bà bắt nạt Tam Nương cô nhi quả mẫu. Hắn còn muốn để Tam Nương trở về.
Tống Lại Tử lắc đầu nói.
Bộ phàm không tiện nói gì.
Cũng không thể nói Tôn lão đầu cách làm là sai, mà là thế giới này đại đa số thôn dân đều sẽ dạng này.
Nếu như nhà nào khuê nữ bị trượng phu đánh, cái kia khuê nữ nhẫn nhịn không được về nhà ngoại khóc lóc kể lể, nhà mẹ đẻ có ca ca liền sẽ cho muội chút giận.
Nhưng ra xong tức giận đây, liền sẽ khuyên hai cái tử thật tốt qua thời gian.
Cũng có sẽ về nhà ngoại ở vài ngày, tại mấy ngày nay nhà mẹ đẻ người chỉ sẽ khuyên khuê nữ nhịn một chút liền đi qua. Tiếp đó qua mấy ngày liền bị tiếp về.
Có thể nói sai đây.
Khó mà nói.
Bất quá, nói đến.
Bây giờ 10 dặm 8 thôn khuê nữ chọn lựa trợ phu, đều sẽ suy nghĩ thôn bọn họ.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Bọn hắn ca lạp thôn thế nhưng nổi danh đau vợ thôn.
Cái này còn nhiều hơn thua lỗ người khác lời nói.
Bộ phàm ánh mắt ngắm Tống Lại Tử một chút.
Đây chính là một cái có thể để toàn bộ thôn cảnh giác nam nhân.
Phải biết Tống Lại Tử thành hôn thời điểm, trong thôn không biết có bao nhiêu hán tử nhẹ nhàng thở ra.
Có thể nghĩ đến trong thôn cũng không chỉ Tống Lại Tử một người, nguyên cớ, đau vợ con đường vẫn như cũ muốn tiến hành đến cùng.
Thôn trưởng, ta là có vợ người, ngươi nhìn ta như vậy, ta trách sợ hãi.
Tống Lại Tử rụt thân thể nói.
Cút.
Bộ phàm tức giận nói.
Chương 102, khó trách.
Bởi vì Tôn Tam Nương cô nhi quả mẫu, căn bản không có nguồn kinh tế, bộ phàm suy đi nghĩ lại, vẫn là đi Chu lão căn nhà, tìm Chu Minh Châu thương lượng.
Cuối cùng, làm một cái hợp cách thôn trưởng, liền có lẽ làm các hương thân suy nghĩ, làm thôn phát triển mà phấn đấu.
Là cái gì điểm kinh nghiệm A, ban thường A?
Tại bộ phàm nhìn tới chỉ là kèm theo đồ chơi.
Hắn căn bản trướng mắt.
Ta ủng hộ Tam tỷ, ai nói nữ nhân liền nên nén giận.
Thôn trưởng, Tam tỷ sự tình liền túi tại trên người của ta, vừa vặn xưởng gần nhất cũng cần nữ công.
Chu Minh Châu nghe Tôn Tam Nương tao ngộ,
đó là nước mắt lạch cạch rơi à, lập tức vỗ ngực một cái đáp ứng. Vậy ta liền cùng Tôn Di nói một tiếng. Bộ Phàm gật đầu. Ta đi chung với ngươi. Chu Minh Châu đứng dậy liền muốn đi theo. Bộ Phàm cũng không cự tuyệt. Nói thế nào hắn một cái trẻ tuổi nóng tính tiểu thôn trưởng muốn đi chính là một cái quả phụ nhà, bị người gặp được, không chừng sẽ để người có chút đoán mò. Mà Chu Minh Châu đi theo cũng có thể giảm thiểu loại chuyện như vậy phát sinh. Tôn Tam Nương nhà. Giờ phút này, đầu thôn Tây phá phòng ở các hương thân thu thập xuống, sớm đã là rực rỡ hẳn lên. Bất quá, nhà có chút nhỏ, nhưng ở lại Tôn Tam Nương mẹ con bốn người người vẫn là không có vấn đề. Thôn trưởng, bây giờ trong nhà cũng không có gì chiêu đãi các ngươi ngồi một chút, ta đi nấu một chút nước nóng. Tôn Tam Nương không nghĩ tới Bộ Phàm muộn như vậy sẽ tới, vội vàng chiêu đãi Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu hai người. Không cần, Tôn Di, kỳ thực chúng ta nói cho ngươi chút ít sự tình, liền trở về. Bộ Phàm lập tức gọi lại Tôn Tam Nương. Thôn trưởng cũng là muốn khuyên ta trở về nhà trông sao. Tôn Tam Nương trần trờ nói. Ngươi đây nghĩ sai. Bộ Phàm lắc đầu. Theo Tống Lại Tử bên kia có thể biết Tôn Tam Nương tại nhà chồng thôn kia sống cũng không hề như ý, còn thường xuyên bị người sau lưng nói này nói kia. Thôn trưởng, có chuyện gì cứ việc nói đi. Tôn Tam Nương đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn thật sợ thôn trưởng sẽ đuổi nàng ra thôn, nếu như vậy, nàng là thật không đất phương đi. Là như vậy, Minh Châu xưởng yêu cầu người hỗ trợ, ngươi xem có thời gian hay không. Bộ Phàm cũng không nói nhảm, đem xưởng xà bông thơm yêu cầu người sự tình nói ra. Tam tỷ, ngươi yên tâm, tiền công sự tình, sẽ không thiếu, nếu như các ngươi có nhu cầu, ta còn có thể dự chi chút ít tiền công cho ngươi. Chu Minh Châu rất là phóng khoáng nói. Tôn Tam Nương hốc mắt có chút đỏ. Phía trước nàng cũng tại vì kế sinh nhai phát sầu. Nhưng nghĩ đến nàng sẽ theo vừa, mặc dù sẽ mệt một chút, tiền cũng rất ít, nhưng tối thiểu không đói chết. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thôn trưởng liền điểm này cũng là nàng đã suy nghĩ kỹ. Lại liên tưởng trước, các hương thân cho nàng thu thập gian nhà, cùng nhà chồng thôn vừa so sánh, Tôn Tam Nương lập tức cảm thấy vẫn là nhà mẹ đẻ thôn tốt. Cảm ơn thôn trưởng, cảm ơn Minh Châu. Tôn Tam Nương lập tức đem ba đứa hải tử kéo tới, cảm tạ Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu. Không cần không cần, đây là ta phải làm. Bộ Phàm khoát tay. Đúng vậy a, hương thân hương lý. Các ngươi không cần khách khí như thế. Chu Minh Châu nói. Thôn trưởng ca ca, ta muốn cùng ngươi học chữ. Tôn Tam Nương nhi tử Phương Hạo Kiệt đứng ra, sáng ngời có thần nhìn Bộ Phàm. Tôn Tam Nương có chút khẩn trương. Kỳ thực nàng cũng muốn để hài tử đến thôn trưởng tư thuộc học chữ. Cuối cùng, không có cha mẹ nào không khát vọng nhi nữ chính mình có tiền đồ. Nhưng bọn hắn vừa mới tới thôn. Hơn nữa, thôn trưởng lại giúp bọn hắn nhiều như vậy, có thể hay không để thôn trưởng cảm thấy bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ồ, vì cái gì? Bộ Phàm nhưng không biết Tôn Tam Nương muốn cái gì, hiếu kỳ nhìn về phía Phương Hạo Kiệt nói. Phương Hạo Kiệt cùng đại đa số trong thôn hải tử không sai biệt lắm, làn da ngăm đen, nhìn lên đặc biệt và mỡ. Ta muốn biến phải cùng thôn trưởng đồng dạng lợi hại. Phương Hạo Kiệt rũ đầu nhỏ nói. Nhiệm vụ, muốn trở thành phần tử trí thức hải tử. Nhiệm vụ giới thiệu, Phương Hạo Kiệt trước đây cùng phụ mẫu tới Ca Lạp thôn thời điểm, gặp Ca Lạp thôn hải tử cùng bọn hắn thôn hải tử không giống nhau. Có thể nói nơi nào không giống nhau, hắn còn nói không ra. Hắn chỉ là cảm thấy Ca Lạp thôn hải tử cho người ta một loại cực kỳ lợi hại cảm giác. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ Phàm nao nao. Khả năng đối với trong thôn hải tử mà nói, học chữ là một kiện cực kỳ lợi hại sự tình a. Thôn trưởng ca ca, chúng ta cũng muốn cùng người học chữ. Tôn Tam Nương hai cái nữ nhi mở to ngập nước mắt to nhìn về phía Bộ Phàm. Nhiệm vụ, muốn học đánh đàn tiểu cô nương. Nhiệm vụ, muốn học vẽ vời tiểu cô nương. Vậy được a. Bộ Phàm cười lấy sờ lên ba đứa hải tử đầu nhỏ. Còn không qua đây tạ ơn tiên sinh. Tôn Tam Nương kích động, nàng thế nhưng rõ ràng Bộ Phàm năm ngoái dạy dỗ năm cái đồng sinh. Nàng kỳ thực đối với hải tử cũng không có quá đại yêu cầu, chỉ cần có thể biết vài cái chữ to, cùng thôn trưởng học thông minh một chút, miễn có thể phía sau bị lừa còn giúp người đến tiền. Tạ ơn tiên sinh. Ba đứa hải tử lập tức cười đến rất là vui vẻ. Phía sau, Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu cùng Tôn Tam Nương mẹ con ba người tạm biệt rời đi. Thôn trưởng, ta xem a. Ngươi tư thục cũng nên mở rộng. Đừng sợ không bạc, ta ra bạc, coi như ta nhập cổ phần ngươi tư thục. Ta khẳng định ngươi tư thục sau đó tiền đồ vô lượng. Mắt của Chu Minh Châu phát sáng. Nàng đã sớm nhìn ra thôn trưởng tư thục không giống bình thường, nói không chắc sau đó còn có thể ra mấy cái trạng nguyên đây. Hiện tại thật sớm đầu tư, sau đó nói không chắc sẽ có không tưởng tượng được báo cáo. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bộ Phàm không chút do dự cự tuyệt. Đừng như vậy vô tình nha, ngươi ngẫm lại xem, đem tư thục làm lớn một chút, liền có thể tuyển càng nhiều học sinh. Đối ngươi thế nhưng có chỗ tốt. Sau đó học sinh từng cái đều có tiền đồ, vậy ngươi thế nhưng trở thành thế gian nghe tiếng danh sư. Chu Minh Châu khuyên. Thế gian nghe tiếng danh sư. Nghe tới là thật không tệ. Nhưng hắn hiếm có sao. Không có thèm. Mục tiêu của hắn từ trước đến giờ là thành tiên. Chuyện này ngươi không cần phải nói. Bộ Phàm chắp lấy tay, đi trước một bước. Nói đùa, tư thủ khuyết trương,
một cái nhân giáo học sinh vẫn như cũ là nhiều như vậy, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn mới sẽ không đi làm. Nhìn đạo kia đi xa bóng lưng, Chu Minh Châu có chút trợn mắt hốt mồm. Đối bạc không có hứng thú, đối tên cũng không có hứng thú, đối với nữ nhân, cũng không nghe nói đối trong thôn cái nào tiểu cô nương tốt hơn. Người trưởng thôn này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ, Chu Minh Châu não hải hiện lên một màn không hài hòa hình ảnh. Toàn thân run lên. Khó trách. Khó trách thôn trưởng sẽ cùng Tống Lại Tử bọn hắn đi gần như vậy. Ta đi. Bần Nhi có chút khống chế không được. Bộ phàm nhưng không biết Chu Minh Châu muốn cái gì. Ngày hôm sau, hắn đem Phương Hạo Kiệt ba đứa hải tử giới thiệu cho Tư Thục bên trong hải tử nhận thức. Tư Thục hải tử phản ứng phi thường nhiệt tình. Cuối cùng, mỗi lần có học sinh mới vào Tư Thục, vậy đại biểu bọn hắn sẽ trở thành sư huynh sư tỷ. Đối với tiểu sư đệ, bọn hắn tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Sau khi tan học, Phương Hạo Kiệt cùng hai cái muội muội thật cao hứng về đến nhà, mà Tôn Tam Nương cũng vừa mới tan ca trở về. Thế nào? Tại Tư Thục có được hay không? Gặp ba đứa hải tử cái kia vui sướng dáng rất nhỏ, Tôn Tam Nương làm sao đoán không ra bọn hắn tại Tư Thục khẳng định qua đến rất không tệ. Đặc biệt tốt, tiên sinh cùng sư huynh, sư tỷ đối chúng ta đặc biệt tốt. Nói chuyện chính là Tôn Tam Nương tiểu khuê nữ Phương Văn Văn. Giờ phút này, Phương Văn Văn mặt nhỏ rất là vui vẻ, đem tại Tư Thục phát sinh sự tình nói cho Tôn Tam Nương nghe. Vậy các ngươi sau đó nhưng muốn nhớ đến tiên sinh tốt, nếu không phải tiên sinh, các ngươi cũng sẽ không tại Tư Thục đi học, càng sẽ không ở chỗ này. Tôn Tam Nương giáo dục ba đứa hải tử nói. Mẹ, chúng ta biết. Phương Hạo Kiệt ba người gật gật đầu. Bọn hắn cũng phát hiện Ca Lạp thôn cùng bọn hắn thôn không giống nhau. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 103, cha nuôi ngươi. Từ lúc cha đi phía sau, bọn hắn đều là bị thôn hải tử bắt nạt, chế rêu bọn hắn là không cha hải tử, mẹ cũng thường thường trong đêm nỉ non. Nhưng từ khi đi tới Ca Lạp thôn, các hương thân đối bọn hắn rất tốt, giúp bọn hắn thu thập trong phòng, tiên sinh còn giúp mẹ tìm công việc. Tư Thục bên trong tiểu đồng bọn không có một cái nào chế giễu bọn hắn là không có cha hài tử, còn an ủi bọn hắn không muốn thương tâm, cố gắng cùng tiên sinh học tập. Tại nơi này, cho người ta một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Các ngươi tại trong nhà nhìn xem, mẹ đi thôn trưởng cái kia nhìn một chút có hay không có phải giúp một tay. Được rồi, mẹ. Tôn Tam Nương trưng chút ít bánh bao, để hài tử nhét đầy cái bao tử phía sau, bàn giao ba đứa hài tử một tiếng, liền ra cửa. Dưới cây đào, Bộ Phàm ngay tại xem sách, Chu Minh Châu cùng Hỏa Kỳ lần tại trong phòng bếp bận rộn. Đông nhiên thoáng nhìn Tôn Tam Nương đứng ở ngoài cửa. Tôn Di, ngươi thế nào tới? Bộ Phàm vội vàng đứng dậy. Thôn trưởng, ta ghé thăm ngươi một chút, nhà có hay không có ta yêu cầu làm sự tình. Tôn Tam Nương cười nói. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhà ta, ngươi cũng nhìn thấy, nơi nào yêu cầu người hỗ trợ. Bộ Phàm làm sao không rõ Tôn Tam Nương đây là muốn báo ân, lắc đầu. Ta có thể. Tôn Tam Nương vừa ra khỏi miệng. Liền gặp Chu Minh Châu cùng Hỏa Kỳ Lân bưng lấy đĩa đi ra. Ông chủ, các ngươi. Tôn Tam Nương một mặt kinh dị, nhìn một chút Chu Minh Châu, lại nhìn một chút Bộ Phàm. Tôn Di, Minh Châu bình thường sẽ tới cùng ta hiểu biết chữ nghĩa, gặp ta không biết làm cơm, liền thuận tay giúp ta làm. Bộ Phàm biết Tôn Tam Nương không chừng hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích nói. Đúng vậy à, Tam tỷ, ngươi là không biết rõ thôn trưởng để Lân Nhi một cái 6-7 tuổi hài tử nấu ăn, ta nhìn đau lòng, thì giúp một tay nấu cơm. Chu Minh Châu vẫn không quên ghét bỏ lườm Bộ Phàm một chút. Lúc trước, gặp Hỏa Kỳ Lân tại phòng bếp nấu ăn, thế nhưng đem nàng sấm đến không nhẹ. Bộ Phàm có chút ngượng ngùng sờ lên lỗ mũi. Nói thật, trước đây đại đa số là hắn nấu ăn, chỉ là lần kia Hỏa Kỳ Lân nấu ăn vừa vặn liền bị Chu Minh Châu cho nhìn thấy. Ta minh bạch, ta minh bạch. Gặp bộ dáng của hai người, Tôn Tam Nương trong lòng vui vẻ. Hai người này rõ ràng liền là che giấu đi. Bất quá, một cái nam chưa lập gia đình, một cái nữ chưa gả, tuổi tác lại phù hợp, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là, nàng vốn là nghĩ đến thôn trưởng một cái nam nhân, mang theo một cái tiểu nữ hoa, trong nhà khẳng định thiếu cái nấu ăn, liền đến hỗ trợ. Hiện tại là không có cơ hội. Cuối cùng, tại xưởng làm việc, nàng thế nhưng biết Minh Châu chủ nghệ rất không tệ. Thôn trưởng, ta xem Lân Nhi quần áo cũng nứt ra, có cần hay không ta may vá một thoáng? Ta trước đây tại nhà thường xuyên thêu thùa, may vá một chút quần áo vẫn là rất đơn giản. Đồng nhiên, Tôn Tam Nương gặp Hỏa Kỳ Lân tay áo nứt ra, vội vàng mở miệng. Này làm sao có thể làm phiền ngươi? Bộ Phàm còn muốn cự tuyệt, nhưng Tôn Tam Nương lắc đầu. Không phiền toái, không phiền toái. Gặp Tôn Tam Nương khăng khăng, Bộ Phàm cũng không tiện nói gì. Đối phương đây là rõ ràng không làm vài việc gì đó liền không đi tư thế. Cuối cùng, Bộ Phàm vẫn là đem Hỏa Kỳ Lân một chút yêu cầu may vá quần áo lấy ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân nha đầu này ưa thích cùng Tư Thục hải tử chơi đùa, phá quần áo cũng không chỉ một kiện. Mà hắn ngược lại không có. Tam tỷ, chỉ là sinh sai thời đại, không phải lấy Tam tỷ tính nết từ nhỏ cũng là nữ cường nhân. Chu Minh Châu lắc đầu cảm khái. Có lẽ vậy. Nhìn đạo kia đi xa huyện chuyển thân ảnh. Hai ngày sau, Tôn Tam Nương đem may vá tốt quần áo tặng trở về. Tôn Di, Lân Nhi nha đầu kia lại không đội mặc, ngươi không cần đến nhanh như vậy liền đem quần áo may vá tốt. Bộ Phàm bất đắc dĩ.
Tôn Tam Nương ban ngày muốn tại xưởng công việc, chỉ có thể lúc buổi tối may vá quần áo, có thể hai ngày liền đem quần áo may vá tốt, chỉ sợ không thiếu thức đêm.
Không có việc gì, dù sao ta cũng không có việc gì làm, liền đem những quần áo này cho may vá tốt.
Tôn Tam Nương cười nói.
Bộ phàm cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem quần áo tiếp nhận, để vào Hỏa Kỳ Lân gian phòng.
Đúng rồi, Tôn Di, ngươi cùng Tôn gia gia quan hệ thế nào?
Bộ phàm dương mắt nói.
Tôn Tam Nương trầm mặc.
Bộ phàm biết chỉ sợ đây đối với hai cha con quan hệ còn không có một chút điểm hòa hoãn.
Nhìn tới muốn theo Tôn Đại Trụ bên kia bắt tay vào làm.
Cuối cùng, Tôn Tam Nương bên này không nhiều lắm vấn đề, có vấn đề là Tôn Đại Trụ.
Trong đêm, một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào Tôn Đại Trụ nhà.
Người này không phải người khác, chính là Bộ Phàm.
Lần này là Bộ Phàm một người tới, mà Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Bạch Lư bị hắn lưu tại trong nhà.
Cái này nhưng làm Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ ủy khuất đến rớt xuống nước mắt.
Phải biết nha đầu này biết có trò hay xem, thật sớm chuẩn bị một thùng lớn bắp rang.
Cái này Bộ Phàm sao có thể nhận a?
Hắn muốn đi làm chuyện đứng đắn.
Nha đầu này lại còn coi đi xem phim a?
Lắc đầu,
Bộ Phàm ôm một thùng lớn bắp rang, bước vào Tôn Đại Trụ gian nhà.
Một tay bấm niệm pháp quyết, trong phòng bố trí cách âm cấm chế.
Tiếp theo, thi triển Thiên Đạo Luân Hồi Công, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một chùm sáng điểm rơi vào Tôn Đại Trụ chỗ mi tâm.
Lần này, hắn dùng cũng không phải Tống Tiểu Xuân loại kia tạm ngộng, mà là Chu Bà Tử loại kia dự chi ngộng.
Chính là, nếu như Tôn Tam Nương thật bị Tôn Đại Trụ chạy về nhà chồng phía sau sẽ phát sinh chuyện gì?
Mới bắt đầu, Tôn Đại Trụ là một cái A Tung Bay.
Cái gọi là A Tung Bay, liền là người không gặp được đồ vật.
Ở trong mơ,
Tôn Đại Trụ nhìn thấy chính mình thật vất vả đem Tôn Tam Nương khuyên trở về nhà chồng.
Nguyên bản hắn tưởng rằng một mảnh hảo tâm, cảm thấy Tôn Tam Nương bà lại không tốt, cũng sẽ không hại Tôn Tam Nương bốn người.
Nhưng khi Tôn Đại Trụ đi theo Tôn Tam Nương trở lại nhà chồng, mới biết được Tôn Tam Nương qua đến có biết bao không dễ dàng.
Trong thôn các hán tử ánh mắt không có hảo ý, các phụ nhân đấu kỵ khinh thị, bà không tín nhiệm, Tôn Đại Trụ đau lòng phá.
Nhất là nghe lấy chung quanh lời đàm tiếu, Tôn Đại Trụ rất muốn lớn tiếng nói cho những cái này lắm một người.
Hán khuê nữ không phải loại người như vậy.
Nhưng người chung quanh căn bản liền không nhìn thấy Tôn Đại Trụ.
Nhìn xem khuê nữ bởi vì không có trợ phu, chỉ có thể không biết ngày đêm theo thừa, tới nuôi dưỡng ba đứa hải tử.
Thế nhưng như trước vẫn là ăn đến bữa nay không có bữa sau.
Hướng bà mượn bạc, còn bị bà một hồi nhục nhã, Tôn Đại Trụ chỉ cảm thấy đến tâm so với bị kim châm còn đau lòng.
Đây chính là hắn nuôi rất nhiều năm khuê nữ a.
Sao có thể như vậy bị người lãng phí?
Thật vất vả nhịn đến hải tử lớn lên, hướng bà đòi hỏi năm đó tiền bồi thường cùng ruộng tốt khế đất.
Nhưng cái kia bút tiền bồi thường cùng khế đất bị bà cho tiểu nhi tử đến trên trấn mua cửa hàng. Nói cái gì tranh đến bạc liền sẽ trả lại Tôn Tam Nương.
Tôn Tam Nương muốn lý luận.
Nhưng người trong thôn cùng thôn trưởng đều hướng về bà bên kia.
Bọn hắn đều cảm thấy bạc đặt ở trong nhà, còn không bằng cầm tới trên trấn làm điểm mua bán, sau đó nói không chắc có thể kiếm đồng tiền lớn.
Tôn Đại Trụ rất muốn nói.
Đừng tin bọn hắn đều là lừa gạt ngươi, khoản tiền kia sớm bị ngươi tiểu thúc thua sạch.
Thế nhưng Tôn Tam Nương không nghe được, yên lặng tại trong đêm nỉ non, lại lo lắng ầm ĩ đến hải tử đi ngủ, không dám khóc lớn tiếng.
Tôn Đại Trụ nước mắt tuôn đầy mặt.
Nhìn xem khóc đủ phía sau, Tôn Tam Nương lại bắt đầu tại dưới ánh đèn lờ mờ theo thùa.
Tam Nương đừng theo, lại theo, con mắt đều hầm phá.
Tôn Đại Trụ muốn ngăn lại theo thùa nữ nhi, nhưng tay căn bản là đụng chạm không được Tôn Tam Nương.
Đừng theo, cha nuôi ngươi.
Cha nuôi ngươi.
Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 104, ta hiểu ra.
Tôn Đại Trụ từ trong ngộng bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi, vậy mới chú ý tới nguyên lai hắn ngồi ở trên giường, xung quanh đen kịt một màu.
Giờ phút này bạn già liền ngủ ở một bên.
Lao đầu tử, ngươi đây là thế nào?
Đêm hôm khuya khoát không ngủ, nhất kinh nhất sạ.
Tôn Trương Thị Thụy nhãn ngông lung từ trên giường bò lên, nhìn về phía một bên đầu đầy mồ hôi, còn không lấy lại tinh thần Tôn Đại Trụ, nghi ngờ nói.
Lão bà tử, ta vừa mới mộng thấy Tam Nương bà đối với nàng không được, Tam Nương chỉ có thể dựa vào theo thừa sống qua ngày, đều đem con mắt đều hầm phá.
Tôn Đại Trụ nuốt một cái cổ họng, lau mặt một cái bên trên đổ mồ hôi, đem chuyện trong mộng một năm một mười nói ra.
Ngươi à? Liền là chết sĩ diện, nói ngươi đau Tam Nương, ngươi còn không tin, hiện tại thấy ác mộng à.
Tôn Trương Thị trận nhìn Tôn Đại Trụ một chút.
Cái này gọi là cái gì nhỉ, ngày có đăm chiêu, đêm có chỗ mộng.
Tôn Đại Trụ mặt lộ nghi hoặc.
Chẳng lẽ chỉ là giấc mộng?
Có thể nghĩ đến Tam Nương tao ngộ, hắn lập tức xuống giường.
Không được, ta mau mau đến xem Tam Nương.
Ngươi đây lão đầu tử nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra à, hơn nửa đêm đi Tam Nương nhà, ngươi không ngủ, Tam Nương cùng hài tử cũng muốn đi ngủ.
Tôn Trương Thị cấp bách kéo lấy Tôn Đại Trụ.
Có thể.
Tôn Đại Trụ vừa muốn nói gì, lại bị Tôn Trương Thị cắt ngang.
Tốt tốt, ta biết ngươi lo lắng Tam Nương bọn hắn, lúc ban ngày, ta còn nhìn qua bọn hắn.
Phía trước Tôn Đại Trụ đã thông báo trong nhà ai cũng không thể đi thăm hỏi Tôn Tam Nương, nhưng 10 tháng hoài thai rất xuống thịt, Tôn Trương Thị nơi nào không đau à.
Bình thường cũng sẽ vụng trộm vấn an Tôn Tam Nương bọn hắn.
Bọn hắn qua đến thế nào?
Kỳ thực Tôn Đại Trụ trong lòng là biết người trong nhà thường xuyên vấn an Tam Nương, nhưng hắn nghĩ đến chuyện trong ngộng, âm thanh khó nhọc nói. Bọn hắn tốt đây, bây giờ Tam Nương tại Minh Châu cái kia xưởng làm việc, ba đứa hài tử tại thôn trưởng bên trong tư thục đi học. Tôn Trương Thị nói. Trong thôn không có người nói xấu a, hài tử có hay không có bị bắt nạt. Tôn Đại Trụ ngữ khí có chút nghẹn ngào. Ở trong mơ, Tam Nương bởi vì không còn trợ phu, những cái kia trong thôn người làm biếng thường xuyên đùa giỡn Tam Nương, hắn rất muốn một quyền đấm chết những cái kia bắt nạt hắn khuê nữ người. Còn có hài tử, thường xuyên bị người mắng không cha hài tử, còn bị người ném đá, nhưng hắn nhìn thấy lại chuyện gì đều không thể làm. Nói xấu, ta đây làm sao biết ta, người khác nói xấu cũng không phải ngay trước người nói. Bất quá, thế nào cũng sẽ có chút ít, cuối cùng, Tam Nương một cái gả đi khuê nữ về nhà ngoại thôn ở. Tôn Trương Thị thở dài, có chút nói không được. Ta xem ai dám. Tôn Đại Trụ cái kia đàng hoàng mặt đột nhiên hung ác nói. Người lão đầu này, làm giấc mộng, thế nào cùng biến thành người khác như đến. Tôn Trương Thị có chút bất ngờ. Phải biết, Tôn Đại Trụ tại trong thôn thế nhưng nổi danh người thành thật, cho tới bây giờ sẽ rất ít cùng người thẹn thùng. Người không biết rõ. Tôn Đại Trụ gục đầu xuống. Ở trong mơ, nhìn xem khuê nữ lần lượt bị bắt nạt, cái kia so kim châm tại trên người hắn còn đau. Thậm chí, hắn hận không thể giúp khuê nữ chút giận. Nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể lần lượt nhìn xem khuê nữ, ngoại tôn bị người khi dễ. Tốt tốt, ta không biết rõ đi a. Tôn Trương Thị lắc đầu, chỉ cho là Tôn Đại Trụ còn không theo trong cơn ác mộng lấy lại tinh thần. Ba đứa hài tử tại tư thục rất tốt, ngươi cũng không phải không biết rõ thôn trưởng dạy dỗ hài tử, từng cái hiểu chuyện, nơi nào sẽ tùy tiện bắt nạt người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vẫn là thôn trưởng sẽ dạy hài tử. Tôn Đại Trụ nhịn không được rớt xuống nước mắt. Lao đầu tử, ngươi thế nào liền khóc? Tôn Trương Thị bị hù dọa. Không có việc gì không có việc gì, mắt của ta vừa mới vào cho, sắc trời cũng không còn sớm, tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai còn phải làm việc đây. Tôn Đại Trụ không muốn để cho bạn già chế dễ ước, vội vàng nằm xuống, lôi kéo chăn nệm. Tôn Trương Thị cũng không nói ra. Ở chung nhiều năm như vậy, nàng làm sao không biết rõ bạn già tính cách gì a? Đó là chết sĩ diện người. Lão bà tử, ngủ không? Mới nằm xuống, sao có thể như thế ngủ a? Ta dự định ngày mai mang xuyên tử, hà tử đi Tam Nương nhà chồng. Đi làm cái gì? Thầy Tam Nương chịu tội. Không phải, nói thế nào Tam Nương bọn hắn tách ra nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì cái kia tiền bồi thường cùng khế đất muốn cho nàng bà a? Sáng mai, chúng ta đi đòi lại. A. Mặc kệ Tôn Trương Thị đối Tôn Đại Trụ biến hóa thế nào giật mình. Giờ phút này, bộ phàm thân hình rơi vào chính mình trong nhà, liền gặp Hỏa Kỳ Lân ngồi tại dưới cây đào không biết làm gì. Người đang làm gì? Bộ phàm đi lên trước. Vẽ vòng tròn. Hỏa Kỳ Lân túi đầu dùng tiểu thạch tử họa lấy từng cái vòng vòng. Bộ phàm cũng sẽ không ngây ngốc hỏi tại sao muốn vẽ vòng tròn a. Cuối cùng, làm một cái có trách nhiệm, lại yêu thương muội muội ca ca, có khi còn muốn cổ vũ một thoáng muội muội. Ân, không tệ, vậy ta đi ngủ trước. Hỏa Kỳ Lân, o. Một một, o. Ngày hôm sau, bộ phàm ngay tại tư thục bên trong dạy học, não hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ, Tôn Tam Nương việc khó nói hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm x2. Phía sau, là liên tiếp kỹ năng thăng cấp tiếng nhắc nhở tại não hải vang lên. Nhìn tới Tôn Đại Trụ hai trà con là cùng tốt. Kỳ thực theo lẽ thường tới nói, cho dù hắn cái gì đều không làm, đây đối với cha con cũng sẽ hòa thuận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà liên quan tới Tôn Đại Trụ đi Tôn Tam Nương nhà chồng đòi công đạo sự tình, vẫn là Tống Lại Tử tại tư thục tan học cùng bộ phàm nói. Thôn trưởng, ngươi là không biết rõ Tam Nương cái kia nhà chồng thôn không có nhiều muốn mặt. Còn có cái kia thôn trưởng, cùng thôn trưởng ngươi căn bản không cách nào so sánh được. Bọn hắn nói cái gì cũng không đem bạc khế đất trả lại Tam Nương, còn nói Đại Trụ thúc không phải vì Tam Nương đòi công đạo, rõ ràng chính là vì bạc đi. Nếu không phải chúng ta bốn người đi theo, Đại Trụ thúc bọn hắn cũng không phải Tam Nương thôn kia người đối thủ. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái tự hào nói. Cái kia sau đó thì sao? Bộ phàm làm sao nhìn không ra Tống Lại Tử mang ý định gì a? Vẫn là Minh Châu lợi hại, mấy câu liền đem đám người kia giải quyết cho. Tống Lại Tử cảm thán nói. Minh Châu cũng đi. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy à, cái này còn nhờ vào Minh Châu. Thôn trưởng, ngươi là không biết rõ Minh Châu nói cái gì luật pháp, cái gì đồng lõa. Dù sao, nói đến cái kia thôn trưởng kém chút sợ thẻ ra quần, bất quá, có chút đáng tiếc, cuối cùng bạc chỉ cần một nửa. Một nửa khác. Bị Tam Nương cái kia tiểu thúc một nhà xài hết. Tống Lại Tử lắc đầu giận dữ nói. Cái này có lẽ cũng là chuyện tốt. Bộ phàm cười nói. À, Minh Châu cũng đã nói lời như vậy, nàng nói dạng này có thể để thôn kia người biết Tam Nương nhà chồng là thế nào người. Còn nói cái gì, ta cũng nhớ không rõ, dù sao liền là nói sau đó Tam Nương nhà chồng cũng không dám tới tìm Tam Nương phiền thoái. Mắt của Tống Lại Tử sáng lên, lắc đầu cảm thán nói, quả nhiên, phần tử trí thức liền là không giống nhau, suy nghĩ thật nhiều. Bộ phàm. Tốt ta. Coi như đây là khích lệ a. Trong ngáy mắt, mấy ngày đi qua, Tống Biên ngoại nhà, Tống Tiểu Xuân mỗi lần vung song kiếm phía sau,
đều sẽ đứng ở trong đình viện không nhúc nhích. Tóc dài, trường bào theo gió đong đưa, bên hai nghe lấy lá cây lắc lư tiếng vang, côn trùng mỏng manh kêu to. Đột nhiên, Tống Tiểu Xuân hai mắt đột nhiên mở ra. "Bộ phàm, ngươi nguyên lai ngươi là ý tứ này, ta hiểu được. Cái gọi là xem thiên, cảm thụ tự nhiên." Kỳ thực liền là để hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm đầu nhập huy kiếm bên trong đi, mà cái này toàn tâm cũng không phải chỉ một mặt dùng man lực đi huy kiếm, mà là theo lấy gió, theo lấy vạn vật tự nhiên, đi huy động mỗi kiếm. Vào giờ khắc này, Tống Tiểu Xuân khí chất một thoáng biến, con mắt biến đến mức dị thường sáng rực có thần, rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm, đồng nhiên lần nữa huy động trường kiếm. Lần này huy động lực lượng trường kiếm, nhìn như nhu hòa vô lực, nhưng mỗi lần huy động đều phát ra từng đợt âm thanh xé gió. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 105, trong thôn ai mặt mũi lớn nhất. Cùng lúc đó, ngồi ở dưới cây đào bộ phàm nhàn rỗi vô sự xem xét hảo hữu tin tức, phát hiện Tống Tiểu Xuân hôm nay huy kiếm số lần dĩ nhiên so trước đây ít đi không ít. Nhìn tới vung nhiều, cũng sẽ phiền chán. Bất quá, này ngược lại là chuyện tốt. Nhưng bộ phàm nơi nào nghĩ đến, hai ngày sau, Tống Tiểu Xuân hào hứng chạy tới. "Bộ phàm, ta thành công." Tống Tiểu Xuân xúc động đến ôm bộ phàm. Bộ phàm một mặt mộng bức. "Cái gì? Cái gì thành công? Các ngươi?" Đúng lúc này, Chu Minh Châu vừa vặn tới học chữ, thuận tiện giúp bận làm cơm, liền gặp được ôm nhau hai người, lập tức há to mồm. Giờ phút này, trong không khí tựa như tràn ngập một cỗ không khí ngột ngạt. "Quấy rầy, các ngươi tiếp tục." Chu Minh Châu làm một cái xin lỗi thủ thế, không nói hai lời quay người muốn đi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Bộ phàm lập tức một đầu hất tuyến, trực tiếp gọi lại Chu Minh Châu. "Thôn trưởng, ngươi gọi ta làm cái gì a?" Chu Minh Châu cười cười, mắt nhỏ liếc nhìn bộ phàm, vừa ngắm ngắm Tống Tiểu Xuân, dị sắc liên tục. Bộ phàm nâng chán. Hắn có thể khẳng định nha đầu này không biết rõ muốn cái gì đi. Sớm biết liền không nên đưa Chu Minh Châu làm loại kiêu ngạo, ngươi xem một chút đều bị nhiễm bẩn thành hình dáng này sao? "Ngươi dĩ nhiên tìm thôn trưởng có việc, vậy ta liền trở về." Tống Tiểu Xuân nhìn Chu Minh Châu trong ngực thịt cá một chút, mặt lộ nghi hoặc. "Ta không sao, ta không sao, ta chính là tới nấu ăn, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta chắc chắn sẽ không làm phiền các ngươi." Chu Minh Châu nhanh như chớp, liền hướng trong phòng bếp đi, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Bộ phàm cũng không có thời gian phản ứng Chu Minh Châu, mà là xem xét đến hảo hữu tin tức. "Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân cảm ngộ ra nhân kiếm hợp nhất." "Ngươi đã nhân kiếm hợp nhất?" Bộ phàm kinh ngạc nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. "Quả nhiên không thể gạt được ngươi." Tống Tiểu Xuân vốn là còn muốn cho bộ phàm một cái kinh hỉ, không nghĩ tới bộ phàm thoáng cái đoán được. "Vậy chúc mừng." Bộ phàm còn có thể nói cái gì đây, chỉ cho là Tống Tiểu Xuân là bởi vì huy kiếm mới cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất. "Ngươi không cần chúc mừng ta, nếu không phải ngươi lần trước chỉ điểm, ta cũng sẽ không nhân kiếm hợp nhất." Tống Tiểu Xuân ánh mắt chân thành nói. "Lần trước chỉ điểm?" Bộ phàm nhíu nhíu mày lại. Hắn lần trước có chỉ điểm Tống Tiểu Xuân sao? Đồng nhiên, não hải hiện lên một màn hình ảnh, lập tức một ngụm nước phun tới. "Sẽ không phải là để Tống Tiểu Xuân không có việc gì xem trời A lần A. Cái này đều có thể cảm ngộ ra nhân kiếm hợp nhất." Hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy Tống Tiểu Xuân đều là huy kiếm cũng không phải biện pháp, liền để Tống Tiểu Xuân không có việc gì nhìn một chút thiên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Dạng này vừa ý con ngươi cũng có chỗ tốt. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân từ bên trong này cảm ngộ ra nhân kiếm hợp nhất. Đây coi là không tính mèo mù gặp chuột chết. Vẫn là nói, Tống Tiểu Xuân người ngốc có ngốc phúc. "Ngươi thế nào?" Gặp sắc mặt bộ phàm quái dị, Tống Tiểu Xuân nghi ngờ nói. "Không có việc gì, không có việc gì." Bộ phàm khoát khoát tay. "Bộ phàm, ta đã đến nhân kiếm hợp nhất, vậy kế tiếp, ta lại nên như thế nào?" Tại Tống Tiểu Xuân nhìn tới, bộ phàm kiếm pháp tạo nghệ cực kỳ cao siêu. Bộ phàm khỏe miệng hơi đánh. Hắn nhớ đến hắn dường như cũng đến qua cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, nhưng đó là kỹ năng thăng cấp cảm ngộ đi ra. Gọi hắn soát kinh nghiệm hoàn thành, cái gì cảm ngộ, hắn thật không hiểu a. Bất quá, nhìn xem Tống Tiểu Xuân ánh mắt khát vọng kia, bộ phàm lại không tiện nói gì. Đồng nhiên, não hải hiện lên một cái ý niệm. "Ân, không nghĩ tới ngươi hiện tại đã tới kiếm pháp tầng cảnh giới thứ nhất." Bộ phàm chắp hai tay, một bộ cao nhân khí chất tự nhiên sinh ra. Cái này cái gọi là tầng cảnh giới thứ nhất, coi trọng kiếm liền là người, người liền là kiếm, trong tay tất cỏ cũng là lợi khí. Tống Tiểu Xuân nhận đồng gật gật đầu. Hiện tại lấy kiếm pháp của hắn tạo nghệ, quả thật có thể làm được cỏ cây đều có thể làm kiếm tình trạng. Kiếm pháp đó tầng cảnh giới thứ hai đây. "Không đổi không đổi, cái này còn cần ngươi cảm ngộ, trực tiếp nói cho ngươi, là tu luyện không trở thành sự thật chính giữa kiếm pháp." Bộ phàm khoát khoát tay. "Cái kia muốn làm sao cảm ngộ?" Tống Tiểu Xuân có chút không kịp chờ đợi nói. "Buông xuống." Bộ phàm chắp lấy tay nói. "Buông xuống? Cái gì buông xuống?" Tống Tiểu Xuân một đầu nghi hoặc. "Cái này yêu cầu ngươi tới ngộ." Bộ phàm khoát khoát tay, đi đến trên ghế trúc, nằm xuống. Khóe mắt liếc qua len lén liếc sững sờ Tống Tiểu Xuân một chút, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chờ Chu Minh Châu làm xong cơm, Tống Tiểu Xuân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lẩm nhẩm lấy buông xuống. "Ca, ngươi có phải hay không lại điểm ngộ hắn?" Hỏa Kỳ Lân méo xệch đầu nhỏ, thấp giọng nói. "Làm sao ngươi biết?"
Bộ Phàm nói. Con mắt xem hắn a. Hỏa Kỳ Lân chỉ cặp kia ngập nước mắt to. Tốt a, coi như hắn không có hỏi. Tiểu Xuân, nếu không ngươi cũng đừng trở về, lưu lại tới ăn xong lại trở về. Bộ Phàm kêu một tiếng. Đã ngươi mở miệng, vậy ta liền lưu lại tới dùng cơm đi. Tống Tiểu Xuân lấy lại tinh thần. Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái. Ngươi thật không phải là vì ăn trực mới không đi. Trên bàn cơm, cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị không khí. Trong mắt Tống Tiểu Xuân, Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu, cùng Hỏa Kỳ Lân, thế nào xem thế nào cho người ta một loại một nhà ba người cảm giác. Nhưng ở trong mắt Chu Minh Châu nhưng lại là mặt khác một bức tranh. Hỏa Kỳ Lân túi đầu một mặt lấy ăn lấy đồ ăn. Mà Bộ Phàm toàn thân không tự giác, hắn luôn cảm giác Tống Tiểu Xuân cùng Chu Minh Châu ánh mắt cho người ta một loại mau mau cảm giác. Khu khu, Minh Châu, ta nghe nói ngươi cùng trong huyện phu nhân buôn bán. Vì đánh vỡ lung túng, Bộ Phàm vội ho một tiếng, mở miệng hỏi. Là có chuyện như thế, thế nào? Thôn trưởng, ta nhớ đến ngươi luôn luôn không hỏi xưởng sự tình. Chu Minh Châu hiếu kỳ nói. Không có gì, sợ ngươi bị lừa. Bộ Phàm nói. Làm sao lại như vậy? Thôn trưởng, ngươi là không biết rõ trong huyện phu nhân đối ta có nhiều khách khí, bất quá, ta nghĩ cái này cùng Đại Ni có quan hệ. Chu Minh Châu chân thành nói. Hả, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng như vậy? Bộ Phàm có hứng thú nói. Nữ nhân giác quan thứ 6, ngươi là sẽ không hiểu. Chu Minh Châu lắc đầu. Bởi vì xưởng sinh ý càng làm càng lớn, đỏ mắt người khẳng định không ít, nhưng Chu Minh Châu phát hiện những người này cứ việc đỏ mắt, cũng không dám đối với nàng làm cái gì. Ngược lại, cực kỳ khách khí cùng với nàng hợp tác. Nguyên cớ, nàng cảm thấy những người này khách khí với nàng là sợ hãi cái gì, hoặc là cho người nào đó mặt mũi. Mà trong thôn ai mặt mũi lớn nhất? Tự nhiên không phải Bộ Phàm cái này nho nhỏ thôn trưởng, mà là Bái Nhập Tiên Môn Đại Ni. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 106, màu xanh lá bình nhỏ. Giác quan thứ 6. Nói trắng ra liền là trực giác. Bất quá, tuy là Chu Minh Châu không nói, nhưng Bộ Phàm vẫn có thể đoán ra mấy phần. Trước không nói đám người kia có biết hay không Tiên Môn Thánh Địa tồn tại, nhưng bằng Đại Ni có thể bái nhập Thiên Huyền Môn. Chỉ cần có chút thủ đoạn người vẫn có thể tìm hiểu đạt được tới. Tại cái này tiên ma thế giới, tiên nhân lực lượng đối với phàm nhân mà nói, có tuyệt đối lực uy hiếp. Đúng rồi, Tiểu Xuân, ngươi cùng Đại Ni một chỗ bái nhập môn phái, nàng bây giờ thế nào? Chu Minh Châu hiếu kỳ nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Tiểu sư thúc tổ nàng. Tống Tiểu Xuân vừa ra khỏi miệng, liền bị Chu Minh Châu một chút bối rối cắt đứt. Tiểu Xuân, Đại Ni là sư thúc của ngươi tổ. Chu Minh Châu trợn mắt hốc mồm nói. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Đại Ni bái nhập Tiên Huyền Môn Thái Thượng trưởng lão môn hạ, luận bối phận, Đại Ni chính xác là ta sư thúc tổ, bất quá, bây giờ ta đã không phải là đệ tử Tiên Huyền Môn. Nói lấy, Tống Tiểu Xuân khỏe miệng nổi lên một chút vị đắng. Ngươi nhìn thoáng chút, thế giới lớn, cuối cùng cũng có thuộc về ngươi thiên địa. Chu Minh Châu an ủi. Ngươi không cần an ủi ta, ta đã nghĩ thoáng. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Đi qua trận kiêm ngộng, phản phất đã trải qua một tràng sinh tử luân hồi, còn có cái gì xem không ra. Khó trách, chỉ bằng Đại Ni thân phận này có thể hù chết một nhóm phàm nhân. Chu Minh Châu có chút hưng phấn, cái kia Đại Ni bây giờ đây. Không rõ ràng, bất quá ta nghe nói qua một chút truyền văn mấy năm trước Đại Ni liền bị Thái Thượng trưởng lão đưa đi thánh địa tu luyện đi. Tống Tiểu Xuân suy nghĩ một chút nói. Thánh địa. Chu Minh Châu mặt lộ mê mang. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu, liền đem Đại Ni bái nhập Thiên Huyền Môn, cùng Thiên Môn Thánh Địa sự tình đơn giản bóp nói ra. Chu Minh Châu nghe đến trợn mắt hốt mồm. Bị Thái Thượng trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, bằng tốc độ kinh người tăng thực lực lên, bắt lại ngoại môn đại bỉ, nội môn đại bỉ thứ nhất. Cuối cùng, được cử đi vào tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Ngoa tào, thật tốt nữ chủ a, nguyên lai tưởng rằng đây là làm ruộng lưu, không nghĩ tới là nữ liên tiếp tu tiên lưu. Chu Minh Châu lẩm bẩm. Cứ việc nàng nói đến nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị bên cạnh Bộ Phàm loáng thoáng nghe thấy được. Bộ Phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu để cho Chu Minh Châu biết Tống Tiểu Xuân nói chỉ là Đại Ni một chút nho nhỏ trải qua không biết sẽ là biểu tình gì. Tỷ như, nhân gia Đại Ni tại Thiên Môn Thánh Địa tiểu bị bên trong một lần hành động đoạt giải quán quân, còn lấy chút cơ hậu kỳ thực lực khiêu chiến nhất phẩm kim đan. Thôn trưởng, ta xem ngươi không ngoài ý, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Chu Minh Châu kinh ngạc nhìn về phía Bộ Phàm. Ân, lần trước Đại Ni trở về thôn sự tình, đề cập với ta. Bộ Phàm cũng không phủ nhận. Nhìn không ra nha, thôn trưởng, ngươi ẩn tàng đến rất sâu, liền việc này, Đại Ni cũng tự mình đến nói cho ngươi. Chu Minh Châu dùng vai nhẹ nhàng đụng đụng Bộ Phàm, không hổ là thôn chúng ta bánh trái thơm ngon, nếu không phải quá thằng nam, hiện tại hài tử đều có thể đánh xì dầu. Đừng có đoán mò. Bộ Phàm ngang nàng một chút. Tống Tiểu Xuân cũng có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ tới Bộ Phàm cùng Đại Ni quan hệ, hắn lại hiểu rõ. Bất quá, Đại Ni là như thế nào thân phận? Trước không nói tiến vào Thiên Môn Thánh Địa tu luyện, liền nói ở trong Thiên Huyền Môn vẫn như cũ có không ít nam đệ tử đối Đại Ni nhớ mãi không quên. Trong đó những đệ tử này không thiếu có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mà Bộ Phàm đây, cùng những người kia không cách nào so sánh được. Tiểu Xuân,
ngươi biết cái kia thiên môn thánh địa thế nào đi sao? Chu Minh Châu đánh lên hứng thú. Ngươi một cái không thể tu luyện phàm nhân hỏi việc này làm cái gì? Tống Tiểu Xuân ánh mắt hoài nghi nói. Ngươi đây liền không hiểu được, hiện tại Đại Ni còn không nổi danh, chính là ôm kim đại thối cơ hội tốt. Chu Minh Châu đáy mắt tinh quang lấp lóe. Ôm kim đại thối? Tống Tiểu Xuân nhíu nhíu mày lại. Liền là tìm chỗ dựa ý tứ. Chu Minh Châu thuận miệng giải thích nói. Vậy ta thường xuyên ôm cả kim đại thối. Một bên chính giữa dùng bữa Hỏa Kỳ Lân nghe xong lời này, nâng lên đầu nhỏ, trong cái miệng nhỏ ăn đến phình lên, nói chuyện đều nói không rõ. U, thôn trưởng, ba năm cất bước, ngàn vạn đừng xúc động hát. Chu Minh Châu nhíu nhíu mày, cười nói. Bộ phàm lập tức một đầu hát tuyến. Thật coi hắn không biết rõ ý tứ gì a. Vậy ta xem ngươi là không có cơ hội ôm Đại Ni kim đại thối. Bộ phàm yên lặng chốc lát nói. Vì sao? Chu Minh Châu nghi ngờ nói. Đại Ni mới tiến vào tu tiên giới bao lâu, đợi nàng có thực lực kia, ít nói cũng muốn mấy trăm hơn ngàn năm, khi đó, cho cốt của ngươi còn ở đó hay không đều là cái vấn đề. Bộ phàm chân thành nói. Chu Minh Châu hơi há ra cảm, ngốc ngay tại chỗ. Bữa cơm này ăn vào nhanh mặt trời lặn mới kết thúc. Tống Tiểu Xuân cáo từ trở về, tiếp tục tham ngộ cái gọi là buông xuống. Chu Minh Châu thu thập xong bát đũa cũng trở về đi, Hỏa Kỳ Lân chạy đến chính mình gian nhà, tiếp tục xem bức kia Mỹ Nam, không đúng, Công Kỳ Lân đổ đi. Bộ phàm vẫn như cũ ngồi ở dưới cây đào, tay nâng viết sách, Tiểu Bạch Lư lại tại dưới cây đào vung ra ngâm tiểu. Đối với Tiểu Bạch Lư vì cái gì như vậy hứng thú với cho cây đào bón phân, hắn có chút bất đắc dĩ, cũng nhiều lần nói Tiểu Bạch Lư đừng làm như vậy. Nhưng Tiểu Bạch Lư hôm nay gật đầu, ngày mai lại tiếp tục bón phân. Bất quá, xem cây đào cũng không có vấn đề gì, cũng liền không tính toán quá nhiều. Coi như khỏa này cây đào thật không thể kết quả cũng không có gì, coi như trồng khỏa che nắng cây. Vương đạo hữu, có thể ra gặp một lần. Đồng nhiên, náo hải vang lên hàn cương âm thanh. Bộ phàm dương mắt, nhìn về xa xa, thân hình đống nhiên tại trên ghế trúc biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại vùng trời rừng rậm. Hàn đạo hữu, không cần mỗi lần gặp mặt, ngươi cũng có cá tính như vậy a. Gặp hàn cương một bộ dáng chật vật, bộ phàm khỏe miệng giật một cái. Khu khu, chúng ta người tu tiên không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết. Hàn cương cũng biết hiện tại dáng dấp quả thật có chút chật vật, lúng túng nói. Không biết đạo hữu tìm vương mẫu có chuyện gì. Bộ phàm lắc đầu, tại khi nói chuyện, hắn thần thức thả ra, sợ hàn cương bị đuổi giết bỏ chạy đến nơi này. Cũng may, tại hắn thần thức trong phạm vi, cũng không có bất luận cái gì cao đẳng tu sĩ. Đây là hàn mỗ theo hư vô bí cảnh lấy được bảo bối. Đối với bộ phàm sử dụng thần thức, hàn cương không chút nào để ý, ngược lại cảm thấy đây là thao tác cơ bản. Chỉ thấy tay hắn khẽ đảo, trên bàn tay lập tức đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lá bình nhỏ. Đây là... Bộ phàm tò mò. Hàn mỗ cũng không rõ ràng lắm, bất quá tại hư vô bí cảnh pháp khí bình thường đều không đơn giản. Chắc hẳn cái này màu xanh lá bình nhỏ cũng có cái gì chỗ bất phàm. Hàn cương cũng không có che giấu, đem màu xanh lá bình nhỏ lai lịch nói ra. Cái này màu xanh lá bình nhỏ là hàn cương theo một bộ cự nhân thi thể lấy được. Cố kia cự nhân thân thể cực kỳ to lớn, người đứng ở phía trên giống như nho nhỏ sâu kiến đồng dạng. Nhưng cố kia cự nhân thi thể trước hết nhất là bị yêu tộc phát hiện, xung quanh tràn đầy đại yêu. Mà hàn cương từ trước đến giờ có câu châm ngôn. Câu phú quý trong nguy hiểm. Nghĩ đến, lớn như vậy cự nhân, khẳng định có bảo bối gì, nguyên cớ. Không nghĩ nhiều liền tiềm nhập cự nhân bên trong thăm dò. Quả nhiên, tại cự nhân trong thai, phát hiện cái này màu xanh lá bình nhỏ. Còn không chờ hắn tiếp tục thăm dò, liền bị yêu tộc phát hiện, lập tức dẫn đến mấy tên đại yêu một đường đuổi giết hắn. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 107, càng cạn, càng không phải là người. Bộ phàm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách phía trước sẽ thu đến Hàn Cương bị yêu tộc truy sát tin tức. Hóa ra là bởi vì cái này màu xanh lá bình nhỏ. Vương đạo hữu, lần trước ngươi tặng ta hỗn độn càn nguyên trùng, tại lần này hư vô bí cảnh bên trong mấy lần bảo đảm tính mạng của ta. Hàn Mỗ cũng không có gì báo đáp, liền đem vật này đưa tặng cho đạo hữu. Nói lấy, Hàn Cương tay ném đi, trực tiếp đem màu xanh lá bình nhỏ vứt cho bộ phàm. Bộ phàm vừa định cự tuyệt. Cuối cùng, linh bảo cái đồ chơi này, hắn thật không thiếu. Nhưng lại tại lúc này, trước mắt đột nhiên hiện lên một nhóm chữ. Trường Thiên Bình. Đẳng cấp, không biết. Tác dụng, bình này có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa, ngưng tụ linh dịch, nhưng thúc linh thực. Bộ phàm giật mình. Trường Thiên Bình. Sẽ không phải là. Ánh mắt lập tức rơi vào trên người Hàn Cương. Gia hỏa này vừa vặn cũng họ Hàn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hơn nữa, có thể để hệ thống đều không thể kiểm tra đo lường pháp khí, đẳng cấp này nên cao bao nhiêu a? Đã đạo hưu đem tặng, vương mỗ liền từ chối thì bất kính. Bộ phàm đem Trường Thiên Bình thu nhập trong thùng vật phẩm, có vẻ như cùng hỗn độn càn nguyên chung so sánh, hắn chiếm Hàn Cương cực lớn tiện nghi. Khách khí, khách khí. Hàn Cương không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay. Hàn Mỗ tại lần này hư vô bí cảnh bên trong thu hoạch rất nhiều, chắc hẳn muốn bế quan một đoạn thời gian, liền không cùng đạo hữu nhiều lời, cáo tử. Hàn Cương ôm quyền, lập tức quay người hóa thành một đạo trường hồng đi xa. Trở lại dưới cây đảo. Tiểu Bạch Lương ngẩng đầu nhìn bộ phàm, lại meo lại mắt tới.
Bộ phàm tựa ở trên ghế trúc, theo trong thùng vật phẩm lấy ra trưởng thiên bình phía sau, hướng trưởng thiên bình nhìn một chút, bên trong trống không. Hấp thu ánh trăng tinh hoa. Bộ phàm nhìn một chút trên bầu trời đêm mặt trăng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại cây đào đỉnh phía sau, tìm một chỗ nơi thích hợp, đem trưởng thiên bình đặt ở ngọn cây bên trên. Nói thật, nếu như là cái khác linh bảo, hắn còn thật không lọt nổi mắt xanh. Nhưng trưởng thiên bình liền không giống với lúc trước, có thể thúc linh thực. Lúc ấy, hắn phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến trong nhà trồng gốc kia cây đào lớn. Mới đầu, hắn vẫn cho là cây đào là bởi vì hắn tại trong thôn yên tĩnh tu luyện hệ thống cố ý ban thưởng khiêu khích hắn. Nhưng những năm gần đây, hệ thống là cẩn thận, tận hết chức vụ, chưa từng có bất luận cái gì một chút điểm thiên vị, ban thưởng cũng cực kỳ công bằng. Hắn sao có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm. Bộ phàm ngây ngẩn cả người. Phần thưởng này cũng quá đột nhiên a. Chẳng lẽ có vẻ như hắn phát hiện một đầu hàng ngày soát điểm kinh nghiệm ý kiến hay. Nói đi nói lại, nguyên cớ, khỏa này cây đào lớn khẳng định có cái gì chỗ bất phàm. Mà trưởng thiên bình vừa vặn có thuốc linh thực tác dụng, hắn liền muốn thử một chút thuốc một thoáng cây đào lớn, xem có hữu dụng hay không. Ngày hôm sau trời chưa sáng, bộ phàm đem trưởng thiên bình thu hồi. Nhìn xem bên trong trưởng thiên bình còn thật ngưng tụ ra màu xanh lá linh dịch, bất quá linh dịch cực kỳ thưa thớt, rơi vào dưới cây đào cũng miễn cưỡng tính toán mà đến ba dọn. Phía sau, hắn thử một chút chụp hệ thống mông ngựa, không có bất kỳ ban thưởng. Nhìn tới con đường này còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Hôm nay, Tư Thục nghỉ, Hỏa Kỳ Lân trước đây liền bị Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa, Tiểu Thúy kêu lên đi chơi, nói là đi Tư Thục đánh đàn. Bộ phàm nhàn rỗi không chuyện gì liền cưới Tiểu Bạch Lư, tại trong thôn đi dạo đứng lên. Mục đích đi. Có thể có cái gì mục đích? Trên đường đi. Các hương thân nhìn thấy cưới Tiểu Bạch Lư bộ phàm, nhộn nhịp chào hỏi, bộ phàm cũng nhất nhất chào hỏi. Từ lúc lên làm tiên sinh dạy học phía sau, bộ phàm liền quen thuộc một bộ áo bào trắng, tuấn lãng khuôn mặt, cho người ta một loại không nói ra được thanh nhã chi khí. Minh Châu, ngươi phải tin tưởng ta, ta là thật thích ngươi, từ hôn sự tình, cũng không phải là ta bản ý. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến. Bộ phàm xa xa nhìn thấy Chu Minh Châu bị một cái màu lam nhạt áo bào nam tử quân lấy, lập tức rất hứng thú nhìn lại. Ồ, đó là ai chủ kiến? Chu Minh Châu hai tay ôm ngực, liền nhìn xem Lưu An thế nào biểu diễn. Ta không thể nói, ngươi coi như việc này trách ta đi. Nhưng ta đối với ngươi thật lòng a. Lưu An một bộ thẹn thùng dáng dấp, chợt thâm tình nhìn Chu Minh Châu. Tốt a, đều là ngươi sai, được rồi, ngươi hiện tại có thể lan. Chu Minh Châu không nhịn được vẫy vẫy tay. Lưu An có chút mộng bức. Trước đây, hắn nói như vậy, Chu Minh Châu đều sẽ đau lòng đến cùng cái gì như đến. Thế nào lần này không giống với lúc trước? Minh Châu, ngươi còn không chịu tha thứ ta. Lưu An khỏe miệng nổi lên vị đắng. Ngươi biết không, từ lúc cùng ngươi tách ra, lòng ta một mực tại tự trách trong hối hận. Ta hận ta tại sao mình vô dụng như vậy. Hận tại sao mình muốn nghe theo mẹ ta an bài, nhưng phụ mẫu mệnh không thể trái, ta có thể làm sao? Một bên là cha mẹ của ta, một bên là người ta thích. Ta. Thanh âm Lưu An nghẹn ngào. Cái kia tuấn tú khuôn mặt bất lực, lại mang theo vài phần thống khổ tự trách. Chu Minh Châu không có gì biểu tình, ngược lại là cùng Chu Minh Châu một chỗ ba cái phụ nhân chính xác nước mắt xoạch cạch rớt xuống. Không tệ không tệ, lời kịch cực kỳ ổn, có thể xem cho ngươi làm một fan khổ tâm, biểu tình cũng rất đúng chỗ. Nhưng động tác có chút sốc nổi, trước cho ngươi 80 điểm A. Lưu An một mặt một bước. Cái gì lời kịch? Cái gì biểu tình động tác? Cái gì 80 điểm? Liên bên cạnh Chu Minh Châu ba tên phụ nhân cũng là nghe đến sửng sốt một chút. Minh Châu, ngươi phải tin tưởng ta thật đối ngươi một lòng say mê, chẳng lẽ chúng ta theo hài đồng quen biết cho tới bây giờ, ta là như thế nào người, ngươi còn không hiểu rõ. Lưu An cười khổ lắc đầu, dáng dấp rất là thương tâm thống khổ. Các ngươi nhớ kỹ, đây là cha nam nhất nguồn chiều sẽ động tác. Đầu tiên là thâm tình nói lên chuyện cũ, giả bộ đáng thương. Đem có trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh, để cho các ngươi bất chi bất giác lâm vào xáo lộ bên trong. Nguyên cớ, các ngươi ngàn vạn muốn cảnh giác cao độ nhìn rõ ràng, loại này nhìn bề ngoài phong độ nhẹ nhàng, chân diện mục cũng là làm người chán ghét tuyệt cùng. Chu Minh Châu cùng bên cạnh ba tên phụ nhân truyền thụ kinh nghiệm nói. Minh Châu, cái gì gọi là cha nam A? Tôn Tam Nương thưa dạ đặt câu hỏi. Các ngươi nhìn một chút, tựa như loại này, vì tư lợi, ham muốn hưởng thụ, háo sắc dối trá. Chu Minh Châu điểm một cái Lưu An. Minh Châu, ta mặc kệ ngươi đối ta có hiểu lầm gì đó, nhưng ta là thật tâm thích ngươi, ta đã cùng mẹ ta kể, không ngươi không cưới. Lưu An sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục thâm tình răng rấp, thò tay liền muốn đi kéo Chu Minh Châu, lại bị Chu Minh Châu xảo diệu tránh đi. Vậy. Chu Minh Châu không lưu tình chút nào, một cước liền đá vào Lưu An phần bụng, trực tiếp đem Lưu An cho đá bay. Lưu An, ta nhịn ngươi rất lâu, thật coi ta Chu Minh Châu là bùn nặn đến không được, ngươi cái kia cũ rích xáo lộ. Cực kỳ ác tâm, ngươi biết không? Ta nói cho ngươi, ngươi còn dám dây dưa ta cũng không dám bảo đảm lần sau có thể hay không đá đến không nên đá địa phương. Chu Minh Châu mặt như lạnh giá, nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên Lưu An. Minh Châu, ngươi thật như vậy vô tình. Lưu An đau thì đau, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh nói.
ta vô tình. Chu Minh Châu cười nói. Ban đầu ta cho các ngươi nhà gánh cằn gánh nước, bị mẹ ngươi sai xử đến cùng chó đồng dạng, bị ngươi điêu ngoa kia bốc đồng muội muội bắt nạt, ngươi ở đâu? Chu Minh Châu chất vấn, ta bị nhà ngươi từ hôn, tự sát hai lần, ngươi lại tại nơi nào? Hiện tại ngược lại tốt, một câu, ta không biết, ta không nguyện ý liền triệt tiêu. Còn có, đừng trung quy cầm cái kia mẹ làm việc cớ, tuy là ngươi cái kia mẹ cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi so với nàng càng không phải là người, càng cạn. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 108, ngươi đại nhưng rời đi. Chu Minh Châu không thèm để ý nằm trên mặt đất á khẩu không trả lời được Lưu An, mang theo Tôn Tam Nương các nàng quay đầu bước đi. Kỳ thực nói không hận Lưu An đó là giả. Nhưng so sánh Lưu An, Chu Minh Châu càng hận chính mình lúc trước thế nào ngốc như vậy. Đem yêu nàng người nhà lần lượt thương tổn thấu, ngược lại, đối với nàng không quan tâm người lại thấp kém thành chó đồng dạng. Có khi ngẫm lại, Chu Minh Châu đều cảm thấy buồn cười. Kiếp trước, mới tới một cái thế giới xa lạ, nàng sợ hãi mê mang qua, nhưng về sau có chỉ còn dư lại vô tận hối hận. Hận lúc trước tự sát phía trước, vì cái gì không cố gắng ngẫm lại những cái kia yêu thương nàng người nhà. Vì cái gì? Mỗi ngày nghĩ đến cưng chiều cha mẹ của nàng, thương yêu ca ca tẩu tẩu, tôn kính yêu nàng mấy cái tiểu chất tử, mỗi khi nghĩ đến các nàng, Chu Minh Châu đều sẽ lệ rơi đầy mặt. Nhưng nhân sinh chỉ có một lần, bỏ qua, vĩnh viễn cũng không trở về được đâu. Chỉ là để nàng tuyệt đối không nghĩ tới, làm nàng theo trong giấc mộng tỉnh lại, lần nữa nhìn thấy yêu thương nàng người nhà, Chu Minh Châu đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng nhìn thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phụ mẫu, quan tâm nàng ca ca tẩu tẩu, nàng mới biết được nàng trở về. Trở lại đã từng cái kia thương yêu nhà. Về tới cái kia chân chính thuộc về nàng địa phương. Một thế này, Chu Minh Châu không có cái gì mắt to nhãn hiệu. Liền là muốn cho phụ mẫu sau đó không cần như thế vất vả, để ca ca tẩu tẩu thời gian qua đến không cần giống như trước kia khổ cực như vậy. Nàng còn muốn xem lấy mấy cái chất tử cưới xinh đẹp tiểu thức phụ. Tiếp đó, nàng làm cô nãi nãi. Trông trẻ, cảm giác nhân sinh một thoáng viên mãn đây. Minh Châu, vẫn là ngươi lợi hại, ngươi là không biết rõ nghe thấy cái kia Lưu An, ta kém chút đều tin. Đúng vậy a, cái kia Lưu An rất có thể diễn. Bên cạnh hai tên phụ nhân chật chật cảm thán nói. Cái này gọi là làm trượng nghĩa mỗi nhiều đồ cầu bối, vô tình nhất là phần tử trí thức. Chu Minh Châu gật gù đáp ý. Khu khu. Bộ phàm vội ho một tiếng, chậm rãi đi tới, đi theo phía sau một đầu tiểu bạch lư. Thôn trưởng. Chu Minh Châu sắc mặt lập tức không được bình thường. Minh Châu, chúng ta còn muốn trở về xưởng làm việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Tôn Tam Nương ba người nhìn thấy hắn, nhanh như chớp liền hướng xưởng phương hướng chạy tới. Đây cũng quá không trượng nghĩa a. Chu Minh Châu trợn mắt hốt mồm, theo sau, cười rạng rỡ. Trùng hợp như vậy a, thôn trưởng, ngươi đây là chuẩn lừa đây. Ta vừa mới dường như nghe thấy ngươi nói cái gì trượng nghĩa, cái gì vô tình. Bộ Phàm cười nói. Ngươi cũng nghe thấy được a, thôn trưởng, ngươi nghe ta nói, lời của ta mới vừa rồi chỉ là hình dung cái kia Lưu An liền là cái vô tình vô nghĩa tiểu nhân. Như thôn trưởng như vậy cao đại thượng, anh Vũ bất phàm như vậy người, làm sao có khả năng là người vô tình a? Chu Minh Châu vội vàng giải thích, nhưng đống nhiên nàng phát hiện không hợp lý. Các loại, thôn trưởng, chẳng lẽ chuyện vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy. Tạm được, liền nhìn một chút. Bộ Phàm cười cười. Phía trước, khoảng cách Chu Minh Châu các nàng rất xa, nhưng chỉ là đối phàm nhân mà nói, đối với hắn vẫn có thể nghe thấy các nàng nói cái gì.